Chương 141, Nguyệt Nhi lưu thủ cự nham than, Mục Hưu tuyệt cảnh trạm câu lũ, hàng phục chân long tàn hồn. Chương 141, Nguyệt Nhi lưu thủ cự nham than, Mục Hưu tuyệt cảnh trạm câu lũ, hàng phục chân long tàn hồn ngự long chân nhân độc phủ. Mục Hưu xóa đi bên miệng tiên huyết, nhìn hướng người tới. Một cái áo đen câu lũ tu sĩ, dáng người thấp bé thon gầy, tay vậy chống trượng, hắn kéo che mặt, lộ ra chân dùng, mặt mũi nhăn nhẻo, số vết sẹo, sắc mặt hơi đen, không có sợi râu. Tung ngươi chiến lược siêu quần, hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi. Lão giả lưng còn âm thanh âm trầm, không mang theo một điểm cảm tình. 30 năm trước, thành chủ phủ hồ sơ liền tra được một cái lao giả lưng quổng, không nghĩ tới, ta mặt mũi rất lớn, cực khổ ngươi thân tự xuất thủ. Một hưu ti không chút nào sợ, tiếp lấy nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là ám khách sẽ U Châu phân hội hội trưởng. Ngươi biết phải càng nhiều, bị chết càng nhanh. Lao giả lưng quổng thân ảnh lóe lên, liền tới đến một hưu trước mặt, đưa tay chụp vào một hưu hầu kết. Một hưu mặt lộ vẻ kinh hãi, trước mắt vị này kim đan đại viên mãn tu sĩ lại có thể chớp mắt di động, chẳng lẽ cũng là hư không linh căn? Thông huyền lúc này truyền âm, nửa bước nguyên anh. Một hưu toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ. Tế ra cửu lưu chủ y đón đỡ, bay một tiếng, cửu lưu chủ y vọt tới lồng ngực, một hưu bay ngược 30 trượng, phun ra tiên huyết. Một tia tia điện tại lão giả lưng còng trong tay vần quanh, hắn tay nhỏ nhẹ dùng, mặt lộ vẻ cười lạnh, lôi linh căn, vậy càng không thể để ngươi sống nữa. Một hưu tế ra hắc thiên loa, hướng dưới mặt đất bỏ chạy, lão giả lưng còng một tay hướng mặt đất vỗ, hai đầu nê long hướng dưới mặt đất chui vào, thế mà giống như ngư nhi vào nước nhanh chóng hướng một hưu tát tới. Một hưu đội vàng gấp, toàn lực ra tốc hướng mở miệng thông đạo bỏ chạy. Lão giả lưng còng cảm giác được một hưu vị trí, dạo chơi hướng đi chuyển tống thông đạo, tuyệt không gấp gáp. Một hưu móc ra bí cảnh đồ, dùng sức hướng thông đạo vung đi. Bí cảnh đồ tiến vào thông đạo về sau, mở miệng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, coi như mình chết cũng muốn nhường cái này lão giả lưng còn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cự nham than, Hà Lập Vi bọn người đang đợi một hưu đi ra. Đột nhiên, bí cảnh đồ lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng bét, một hưu không ra được. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ là cái kia đạo hắc ảnh? Cái gì hắc ảnh? Ta cái cuối cùng tiến vào bí cảnh lúc, cảm thấy một đạo hắc ảnh cũng tiến vào rồi. Ta cho là ta chỉ là ảo giác. Hà Thanh chủ mặt lộ vẻ trầm tư, Mục Hưu vì bảo hộ đệ tử thiên tài, đắc tội không ít người. Cái này đạo hắc ảnh có thể chính là vì chém giết Mục Hưu. Chúng ta lần nữa đi vào. Hà Lập Uy lấy ra bí cảnh đồ, vô luận như thế nào rót vào linh lực, đều không thể thắp sáng cự thạch hai mắt. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ lo lắng, hốc mắt giống như ngấn lệ, nhất định là gặp phải nguy hiểm gì. Một quyền quân an ủi đám người, Mục Hưu phúc duyên tâm hậu, chắc chắn sẽ vô sự. Lúc này Mục Hưu lần nữa thay đổi phương hướng, hướng động phủ vách núi phương hướng bỏ chạy, nê long mấy lần quay đầu, uy lực hơi biến yếu chút. Một hưu thoát ra mặt đất, tế ra cửu lũ chủ y, đánh tới hướng vừa mới thò đầu ra nê long rời đi mặt đất, không có thiên địa chi lực bận dùng, uy lực lại yếu bớt hai điểm. Cửu lũ chủ y trong nháy mắt đạp nát một đầu nê long, một cái khác cũng theo đó sụp đổ. Lão giả lưng còn không cho một hưu cơ hội thở dốc, tế ra một cái đại ấn trong nháy mắt biến thành ngũ trượng lớn nhỏ, bao phủ lại một hưu, lập tới. Một hưu cắn chặt nơ nha, trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu lũ chủ y ánh chớp lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng vô cùng táo bạo, ra chỉ lấy cửu lũ chủ y. Chấn ngục chủ y pháp đệ nhất thần thông phá sơn, núi có thể nát. Sông có thể đánh gãy, cự truy đánh tới hướng đại ấn, ngăn cản mấy hơi phía sau nhau nhau văng ra về phía sau, một hưu bay ngược 50 trượng, rớt xuống đất, miệng phun tiên huyết. Nếu không phải là có luyện thể tu vi cùng kim luân bảo giáp, e rằng một hưu lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Lão giả lưng còn lùi lại hơn một trượng, miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái truy này uy lực kinh người như thế. Một hưu tiếp tục nhanh chóng hướng bách núi bay đi, nơi đó không gian nhỏ, có thể lợi dụng mình luyện thể tu vi, cùng lão giả lưng còn khiến cho một chút hy vọng sống. Lão giả lưng còn tốc độ cực nhanh, hướng một hưu phóng đi. Lại là nhất trảo bắt tới, một hưu vận chuyển linh lực, quay người đẩy ra một trường, tốt giống chẳng hề làm gì đồng dạng. Ẩn lôi thuật coi nhẹ không gian khoảng cách, trong nháy mắt đem lão giả lưng còn điện toàn thân cháy đen, tóc đều thiêu hủy một chút. Lão giả lưng còn vậy mà không kịp ngăn cản một chiêu này. Một hưu cuối cùng vọt tới bên vách núi, hướng phía dưới bay đi. Lão giả lưng còn xuất hiện tại bên vách núi, vô cùng cẩn thận, hắn thần thức đảo qua, cũng hướng phía dưới bay đi. Hắn tự cao nửa bước nguyên anh tu vi, hơi có điểm mèo vờn chuột ý tứ. Tiền bối, người ta đồng loạt ra tay, giết cái thằng này. Thông Huyền nói ra, hợp lực hành động. Nếu như không được, lập tức tiến vào thâm đàm. Một hưu nghiến chặt hàm răng, huy động cự truy, hướng phi thân xuống lão giả lưng còn đập tới. Chấn ngục chú ý pháp đệ nhị thần thông diệt địa, mang theo kim đan chi huy, lôi đỉnh cuộn, trung quanh đá vụn cuộn lên, phát ra đùng đùng âm thanh. Lão giả lưng còn mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là trúc cơ tu sĩ sức mạnh. Hán tế ra đại ấn, đội vàng nên địch. Đại ấn ngăn cản năm hơi, bị cửu lưu chú ý đập nát, lôi đỉnh chi lực tiếp tục thẳng hướng lão giả lưng còn. Lão giả lưng còn thần thức khẽ động, một đạo quang cháo đem chính mình thủ hộ. Lôi điện như mưa tại lão giả lưng còn trên thân tập kích, lồng ánh sáng phát thoái. Lão giả lưng còn trong lòng kinh hãi. A! Lão giả lưng còn hét thảm lên, bất quá hắn mã thượng rũ ra một dù, ngăn cản lôi đỉnh chi lực, lôi điện giống như hạt mưa kích che dù hình dáng pháp bảo. Lão giả lưng còn mặt mũi tràn đầy đau lòng, đây chính là hắn áp đáy hòm bà bối. Lôi đỉnh chi vũ càng ngày càng yếu, một hữu mặt như giấy trắng, đứng tại thâm đàm bên cạnh thở hổng hộc, hắn móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược nhét vào trong miệng. Lão giả lưng còn thu hồi pháp bảo, liền thấy toàn thân hắn quần áo rách rưới, cánh tay ẩn có mấy đạo vết máu. Hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, hết chiêu để dùng a. Cái kia liền lấy ra mệnh tới. Một hưu kể từ tu luyện ngủ say quyết về sau, tốc độ khôi phục tăng tốc, mấy hơi thời gian, hắn có một chút khí lực. gặp lão giả lưng còn vào tới, Mục Hưu tế ra thủy linh châu, nhảy vào thâm đàm, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Còn muốn chạy trốn? Lão giả lưng còn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, tiến vào thâm đàm bên trong. Mục Hưu liều mạng lặn xuống, kỳ vọng có thể nên đón chuyển cơ. Lặn xuống ước chừng ngàn trượng, Mục Hưu tâm bên trong ám đạo không ổn, bởi vì phía trước là một con đường chết. Thông Huyền nói ra, thấp nhất có nồng đậm long khí, thả ra long hồn, chuẩn bị một kích cuối cùng. Mục Hưu toàn lực phóng tới thâm đàm dưới đáy, lão giả lưng còn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, phảng phất một con mèo đen phải bắt được chuột. "Lão sư, giúp ta." Mục Hưu tự hiểu không cách nào lại lần phát động công kích, chỉ có thể hướng Thông Huyền cầu viện. Thông Huyền tế ra cái kia kim sắc hình lập phương, thả ra chân long tàn hồn nguyên bản đang trong nước sôi lửa bỏng, cảm nhận được long khí về sau, đột nhiên khí thế hung ác tăng mạnh. Nó nhìn về phía đang vọt tới lão giả lưng còng, rít lên một tiếng, một đạo sóng nước hướng đụng tới. Lão giả lưng còng đối mặt cái này bất ngờ không kịp đề phòng tình huống, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tế ra đại ấn, vội vàng ngăn cản. Đúng lúc này, Thông Huyền Tháp bay ra một lưu mi tâm, mở miệng tia sáng lấp lóe, trong nháy mắt bao phủ lão giả lưng còng. Đây là dị bảo. Lão giả lưng còng lòng sinh tuyệt vọng, quay người điên cuồng rút lui. Không còn kịp rồi. Thông Huyền hét lớn một tiếng, Thông Huyền Tháp hướng lão giả lưng còng trấn áp xuống dưới. Thâm đàm bên trong sóng nước bí mật mang theo linh lực loạn lưu, đâm về lão giả lưng còng. Chân long tàn hồn khuất phục tại Thông Huyền Tháp uy áp, vờn quanh tại trên thân tháp, ra chỉ lấy Thông Huyền Tháp uy lực. Lão giả lưng còng không có cam lòng, tế ra dạng xuề ô pháp bảo, toàn lực ngăn cản. Cái này ngăn cản, giống như châu chấu đa xe, làm sao có thể cùng một hữu cuối cùng át chủ bài chống lại. Lão giả lưng còng tiên huyết cuồn cuộn, đem chung quanh nhuộm thành huyết sắc. Chân long tàn hồn phóng tới lão giả lưng còng, nhất trảo đem hắn xé thành phấn vụn. Lão giả lưng còng bất lạc. Cho dù ngươi là nửa bước nguyên anh, vẫn là tu sĩ kim đan. Một hữu thu hồi chiến lợi phẩm, hướng đi chân long tàn hồn. Kim sắc hình lập phương vờn quanh tại một hữu đỉnh đầu. Chân Long Tàn Hồn ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Mục Hữu nhìn về phía Chân Long Tàn Hồn, nói ra, ngươi có thể nguyện chịu ta điều động. Chân Long Tàn Hồn phụ phục hạ thân, biểu thị thần phục. Mục Hữu trong thức hải điều khiển bố bao, thác ấn ra một phần khế ước. Khế ước bay ra Mục Hữu mi tâm, hướng Chân Long Tàn Hồn mi tâm bay đi. Khế ước một thành, Mục Hữu cảm thấy cùng Chân Long Tàn Hồn ở giữa lại nhiều một chút liên hệ. Ta ban thưởng tên ngươi Long Thiên, ngươi thực lực bây giờ không đủ, trước tiến vào ta thức hải bên trong tu luyện. Chân Long Tàn Hồn sau khi nghe xong, trong nháy mắt thu nhỏ, bay vào Mục Hữu trong mi tâm. Đa tạ lão sư xuất thủ. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Thông Huyền nở nụ cười, giữa ngươi ta, hà tất nói cảm ơn. Nếu không phải ngươi như thế cơ trí, chúng ta cũng không sống tới hôm nay. Lúc này Thông Huyền, thân ảnh cũng lóe lên, nghĩ đến vừa rồi cũng là dùng hết toàn lực một kích. Cự Nham Than, Hà Lập Vi bọn người lặng chờ một ngày, vẫn không thấy Mục Hữu. Chúng ta về trước An Ninh thành chắc ra chờ đợi. Đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao bay lên phi chu. Sư tôn, ta muốn chờ đợi ở đây. Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, hướng nơi xa cây lâm phi đi. Thanh chủ la lớn, một mình ngươi vô cùng nguy hiểm. Ở đây chính là nơi thị phi. Không sao cả. Để cho nàng đi đi, cố gắng qua liền tốt. Một biển quân nhìn về phía thành chủ, chắp tay. Hà Lập Uy sững sờ tại chỗ, liên tưởng đến người nào đó, ta có hay không quá không hiểu phải tranh thủ. Chương 142, an táng chân nhân, Thẩm Nguyệt Nhi gặp nạn, Vân Du bốn phương thương chuyển tiếm, tự hào tiểu nhị. Chương 142, an táng chân nhân, Thẩm Nguyệt Nhi gặp nạn, Vân Du bốn phương thương chuyển tiếm, tự hào tiểu nhị ngự long chân nhân độc phủ. Thâm đàng một bên, lấy ra hai cái lục gia yêu đan, ngồi xuống khôi phục cơ thể. Có ngủ say quyết, sau một ngày, Mục Hưu đã hoàn toàn khôi phục. Mục Hưu rời đi thâm đàm, tới trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trống trải trong không gian vẹn vẹn có một bộ xương khô. Mục Hưu được chân long tàn hồn, xem như được ngự long chân nhân chuyển thừa, hắn đi đến xương khô trước mặt, chắp tay cúi đầu, theo phía sau nói ra, tiền bối, ta đây liền giúp ngươi nhập thổ vi an. Mục Hưu lân cận đào ra một cái hố đất, từ chiến lợi phẩm bên trong tìm ra mấy trương hoàn chỉnh gia thú, đem xương khô bao khỏa về sau, vùi sâu vào trong đất. Việc nơi này đã xong, lòng chỉ muốn về. Mục Hưu quay đầu nhìn về phía mở miệng chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Thông Huyền hướng Mục Hưu truyền âm, gọi ra Long Thiên cùng cái kia kim sắc hình lập phương thử xem. Mục Hưu đem hình lập phương cùng Long Thiên hoán đi ra. Long Thiên thôi động hình lập phương, mở ra thông đạo. Long Thiên cùng hình lập phương vừa vặn bổ túc bí cảnh trong bản vẽ cần thiết, lúc này Long Thiên phun ra long khí, hình lập phương kim quang lấp lóe. Quả nhiên, một đạo mở miệng xuất hiện, Mục Hưu thu hồi kim sắc hình lập phương cùng Long Thiên, bay xuất nhập cảng. Cự Nham Than, Mục Hưu thân ảnh xuất hiện tại cự thạch phía trước. Cuối cùng đi ra. Mục Hưu nhìn một phía, hắn cảm thấy không rừng cây xa xa có tiếng đánh nhau. Tiểu cô nương, ngươi nếu là từ hai anh em chúng ta, thì có hưởng thụ vô tận tài nguyên tu luyện. Một cái cao cái tu sĩ một bên chiến đấu, một bên dâm cười nói. Đúng vậy a, tiểu cô đương, hai anh em cùng một chỗ sủng hạnh ngươi, đây là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận a. Một tên khác treo sao mắt tu sĩ nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Một hưu nhanh bay đến phụ cận lúc, phát giác ứng chiến người là Thẩm Mật Nhi, lúc này cánh tay nàng đã bên trong nhất kiếm, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Bất quá nàng còn tại lấy mạng ra đánh, không sợ chút nào. Một hưu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, hướng cái kia hai tên tu sĩ phóng đi. Hai tên tu sĩ cảm thấy có người đánh tới, một người trong đó liền vội vàng xoay người lên địch. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, còn dám? Người cao kim đan sơ kỳ tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền sững sờ tại chỗ, Mục Hưu tâm bên trong phẫn nộ, một truy đem người kia đập thành thịt nát. Ồn ào. Mục Hưu tiếp theo phóng tới treo sao lông mày tu sĩ, tên tu sĩ này là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Mục Hưu phát động thần thức công kích, Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, điều khiển trường kiếm trong tay, giống như lăng chỉ phạm nhân đem cái kia treo sao lông mày tu sĩ cắt phải máu thịt bé bét. Thẩm Nguyệt Nhi, tốt, hết giận là được rồi. Mục Hưu xuất thủ nhất kiếm chém chết người kia. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này lệ rơi đầy mặt, hướng Mục Hưu đánh tới, đem Mục Hưu ôm chặt lấy, sau đó té xỉu trên đất. Mục Hưu vội vàng cho Thẩm Nguyệt Nhi lấp hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, quán chú linh lực, trợ giúp hấp thu dược lực. Mục Hưu nhìn về phía trung quanh, không thấy Hà Thành chủ bọn người, trong lòng minh bạch ngọn nguồn, một hồi cảm động. Chản trà về sau, Thẩm Nguyệt Nhi tỉnh lại, phát hiện mình té ở Mục Hưu trong ngực, vội vàng đứng lên, không qua một cái lảo đảo, lại ngã xuống. Thật tốt khôi phục, này mà không thể ở lâu, chúng ta đi. Mục Hưu tế ra Hắc Thiền Loa, đem Thẩm Nguyệt Nhi giúp đỡ đi lên. Hắc Thiền Loa chui xuống đất, hướng nam bước đi. Một canh giờ sau, hai người tới Tịnh Châu cỡ trung thành thị quan thành, tìm một gian danh vang khách sạn ở lại. Mục Hưu lộ ra vẻ ân cần, ngươi cùng cái kia hai tên tu sĩ chiến đấu bao lâu? Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt tốt hơn nhiều, nở nụ cười, có hai giờ. Ngươi ở lại chờ, quá nguy hiểm. Thẩm Nguyệt Nhi cúi đầu không nói, bất quá trong lòng vui vẻ. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày, chúng ta ngày mai lại đi tới An Ninh Thành. Mục Hưu nói đi, đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, Mục Hưu liền nghe được dưới lầu trong hành lang ba vị Vân Du bốn phương thương nhân đang tán gẫu. Nghe nói không? Trần gia nhị đương gia công tử bị người giết hại, bây giờ toàn thành phong tỏa, chúng ta hai ngày này chỉ có thể ở trọ rồi. Ta có Hắc Thiền Loa, đổ không cần phải lo lắng rời sự tình. Mục Hưu đang muốn về đến phòng, lại nghe thấy vài câu để cho người ta lo lắng. Có thể không phải nói Thẩm Nguyệt Nhi đâu. Mục Hưu ôm hoài nghi, đi xuống khách sạn, đi tới Vân Du bốn phương thương nhân trước bàn. Ba vị, công tử nhà họ Trần là bằng hữu ta, các ngươi ở đây nghị luận e rằng không ổn đâu. Mục Hưu sắc mặt nghiêm khắc, dự định lừa bọn họ một phen. Công tử rộng lòng tha thứ, chúng ta lại cũng không nói, không nói. Một vị Vân Du bốn phương thương nhân gặp Mục Hưu trang phục, nhất định là cái người luyện võ, chặn lại nói xin lỗi. Ba người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đứng dậy hướng Mục Hưu hành lễ, dự định rời đi khách sạn. Mục Hưu âm thanh không mặn không nhạt, chấm đã. Công tử còn có chuyện gì? Công tử nhà họ Trần là ở nơi nào bị hại? Bẩm báo công tử, nghe nói là tại phía Bắc Cự Nham Than. Mục Hưu nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, dọa đến ba vị Vân Du bốn phương thương nhân liên tiếp lui về phía sau. Mục Hưu thấy thế, mã thượng nói ra, các ngươi đi thôi, chớ nên lại hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Ba người như được đại xá, tiểu chạy ra khách sạn. Mục Hưu đi lên lầu, đi tới Thẩm Nguyệt Nhi gian phòng. Đạo hữu, ngươi là có hay không thân chúng một trường, bây giờ cảm giác như thế nào? Không có có chút không khỏe. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn xem Mục Hưu. Chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bậy? Mục Hưu tâm bên trong suy tư, sau đó nói với Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi xem một chút chỗ trúng trường, phải chăng có gì thường? Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt từng đỏ, đạo hữu đi ra ngoài trước, ta tự kiểm tra một chút. Mục Hưu lập tức minh bạch, sắc mặt có chút lúng túng, vội vàng đi ra ngoài. Mục Hưu ở ngoài cửa chờ, Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh vội vàng, đạo hữu, vào đi. Mục Hưu đi vào trong phòng. Đạo hữu, bây giờ chỗ trúng trường xuất hiện màu đen sợi tơ. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Để cho ta nhìn một chút. Thẩm Nguyệt Nhi cắn răng, giải khai quần áo. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi đầu vai ra thịt trắng non bên trên, xuất hiện một mảnh từ chỉ đen tạo thành trường lớn. Mục Hưu tâm không chuyển tâm, mặt lộ vẻ suy tư, theo phía sau nói ra, đạo hữu, ngươi trước không nên đánh ngồi điều tức, tránh lúc tu luyện đem cái này chỉ đen truyền khắp toàn thân. Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, căn cứ chính mình luyện khí chi thức, lấy lực lượng thần thức phát họa ra một đạo phong linh trận pháp, sau đó đem phong linh trận bao trùm tại trường ấn chỗ. Hai người cách rất gần, Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng thỏ con nhảy loạn, một tia hồng hà bay lên gương mặt. Tốt, ngươi lại nghỉ ngơi, ta đây liền đi tìm giải dược, coi như diệt trần ra, cũng phải tìm đi ra. Mục Hưu quay người rời đi Thẩm Nguyệt Nhi gian phòng. Mục Hưu đi tới Xuân Hạnh trà lâu, cho tiểu nhị mấy lượng bạc vụn, nghe một chút Trần gia tin tức. Trần gia, quan thành gia tộc tu chân, sản nghiệp đông đảo, là gia tộc tu chân bên trong long đầu. Trong gia tộc có 3 tên tu sĩ kim đan, gia chủ kim đan trung kỳ, nhị đương gia kim đan hậu kỳ, còn có một người chính là rơi xuống nhị đương gia công tử Trần Tề Sa. Mục Hưu hỏi thăm tiểu nhị, Trần gia bên trong nhưng có mâu thuẫn. Tiểu nhị luyện khí kỳ tầng 4 tu vi, lấy tay gõ bàn trà, tựa hồ đang suy tư. Mục Hưu hiểu ý, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ở trên bàn đầy, tiểu nhị thuận tay liền trang tiến trong túi chứa vật. Trần gia mâu thuẫn lớn nhất chính là nhị đương gia tu vi cao hơn, gia chủ địa vị bất ổn. Nghe nói nhị đương gia công tử vẫn lạc, e rằng gia chủ có thuộc a. Cái này cùng An Linh Thành chắc gia tình huống rất giống a. Mục Hưu không khỏi nhớ tới Trác Nguyên Trung trong nhà tình hình, e rằng Trác Nguyên Trúc cái chết sẽ để bọn hắn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Trần gia có một môn trường pháp, có thể khiến nhân trung động, ngươi cũng đã biết. Mục Hưu nhìn xem tiểu nhị, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiểu nhị sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, người xứ khác, ngươi hỏi thăm sự tình có chút vượt qua phạm vi, ta lúc này nếu là báo quan, ngươi sợ rằng sẽ bị tóm lên tới. Mục Hưu cười rạng rỡ, đơn thuần bắt quái, hôm nay ta cũng nghe nói chút cho nên rất hiếu kỳ. Niệm tính ngươi là luyện khí 3 tầng tu vi, ta cũng không so đo với ngươi, ngươi cũng giết không được Trần công tử. Tiểu nhị khuôn mặt trên viết tu vi cao bên trên một tầng cảm giác tự hào, du du nói ra, gọi là ngũ độc trưởng, thân chúng người trong vòng 7 ngày độc phát thân vong. Chương 143, Trần Sương Hồng, ngũ độc trưởng giải dược, hai huynh đệ nội đấu, tìm tiểu nhị tính sổ sách. Chương 143, Trần Sương Hồng, ngũ độc trưởng giải dược, hai huynh đệ nội đấu, tìm tiểu nhị tính sổ sách. Mục Hưu đi ra Xuân Hạnh trà lâu. Thời gian coi chờ ta, ai cho ta giải dược ta liền giúp ai, quản hắn ai thiện ai ác. Mục Hưu tâm chúng kế định, bất quá hắn càng có khuynh hướng giúp chủ nhà họ Trần, bởi vì hắn trong tay có một chương bài. Sắc trời biến thành đen, Mục Hưu người mặc y phục dạ hành, đi tới Trần phủ, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, bay vào trong phủ. Một phen tìm kiếm, hắn tìm đến gia chủ thư phòng, lúc này chủ nhà họ Trần Trần Sương Hồng đang tại xem xét sổ sách. Tiền bối, tùy tiện đến thăm, có thể hay không vào nhà một lần? Trần Sương Hồng tay run một cái, sổ sách suýt chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Trần phủ phòng vệ sông nghiêm, tại sao có thể có người tiến vào đến, hơn nữa chính mình Kim Đan trung kỳ tu vi cũng không có phát giác. Vào đi. Trần Sương Hồng đang nghiêm nghị ngồi xếp bằng xuống. Mục Hữu đi vào. Tiền bối, nói ngắn gọn, ta cần ngũ độc trưởng giải dược. Trần Sương Hồng đột nhiên liền hiểu ngọn nguồn, thần sắc hắn thản nhiên nói ra, tiểu tử có đảm sắc, ngươi sẽ không sợ ta bắt lại ngươi? Một phần bạn ngươi bắt không được ta, Trần Thể Sa cái chết toa liền từ ngươi đến quãng. Ngươi. Trần Sương Hồng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiền bối chớ có nóng đội. Trần Thể Sa vừa chết, nhị đương gia sợ rằng sẽ coi ngươi là trọng đại hiểm nghi. Trần Sương Bình là ta bảo đệ, như thế nào hoài nghi đến trên đầu ta? Bởi vì chữ lợi phủ đầu. Một hữu trong mắt tinh quang chợt hiện, hắn tin tưởng đã điểm trúng chỗ yếu. Trần Sương Hồng trầm tư phút chốc, nói ra, tiểu hữu nói không sai, hôm nay nhị đệ chính xác cùng ta dương cung bạc kiếm, nhưng ta không thẹn với lương tâm, hà tất hợp tác với ngươi? Ngươi có thể không cùng ta hợp tác, như vậy ta có thể cho nhị đương gia cùng ta hợp tác. Một hữu mặt lộ vẻ ngon sắc. Ngươi dám? Có gì không dám? Theo như nhu cầu. Một hữu cười lạnh. Ta có thể cho ngươi giải dược, nhưng ta cũng không hợp tác với ngươi, các ngươi sớm đi rời đi thôi. Sương Bình là ta bảo đệ, ta không đành lòng đối địch với hắn, hắn nếu muốn làm gia chủ, ta nhường cho hắn liền được. Trần Sương Hồng thần thức khẽ động, một cái ngọc bình từ trong túi chứa vật bay ra, cách không bay về phía Mục Hữu. Mục Hữu sắc mặt nghi hoặc, Trần Sương Hồng không theo lẽ thường ra bài, tính cách này như thế nào ngồi lên vị trí gia chủ? Tiểu Hữu yên tâm, giải dược không có giả. Một ngày một hạt, liên phục 7 ngày. Chém giết Trần Thể Sa thực sự bất đắc dĩ. Mục Hữu chắc tay, ngược lại có chút xấu hổ. Kẻ này tại quan thành làm ác lâu ngày, đây là hắn nên được, ngươi đã giải ta gia tộc nguy hiểm. Ngươi lại đi thôi. Mục Hữu có qua có lại, nói ra, rời đi quan thành trước, ta sẽ thủ hộ ngươi 7 ngày. Mục Hữu đi ra thư phòng, phi thân rời đi. Trúc Cơ tiểu nhi, lại làm cho lòng ta sợ, thực sự là ta giả rồi sao? Trần Sương Hồng yên lặng tự nói. Mục Hữu trở lại danh vang khách sạn. Đạo Hữu, đây là giải dược, một ngày một hạt, liên phục 7 ngày. Mục Hữu lấy ra bình thuốc, đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi. May mắn tới quan thành, bằng không căn bản vốn không biết ở nơi nào tìm thuốc giải. Mục Hữu nhớ tới trước tiên ba hạng đầu Vân Du bốn phương thương bị chính mình dọa sợ dáng vẻ, nở nụ cười. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, hỏi, ngươi cười cái gì? Hả? Không, không có gì. Ngươi nhớ kỹ mỗi ngày quan sát một chút trường thương, ta lo lắng giải dược là giả. Biết rồi. Mục Hữu đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn trực tiếp đi ra khách sạn, hướng Trần phủ phương hướng bước đi. Chủ nhà họ Trần bên ngoài thư phòng, Mục Hữu tại ngồi chờ, bị người ân huệ, hắn đương nhiên phải giữ lời hứa hẹn, thủ hộ 7 ngày. Thẩm Nguyệt Nhi ăn vào giải dược, một lát sau liền cảm giác trường thương chỗ truyền ra cảm giác nóng hừng hực, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, loại cảm giác này tiêu thất. Nàng xem xét sau đó, cái kia màu đen sợi tơ tựa hồ nhạt một chút. Nàng đi tới Mục Hữu gian phòng, phát giác người không tại, trong lòng mặc dù sinh nghi, nhưng nàng vẫn trở lại trong phòng, không có đi ra ngoài. Quan thành phong tỏa, chỉ sợ sẽ là vì bắt ta, cũng không cần thêm phiền thì tốt hơn. Ngược lại không thể tu luyện, Thẩm Nguyệt Nhi lấy ra một chút xà canh, bắt đầu may đứng lên. Thật là một cái không thú bị hứa hẹn. Mục Hữu cảm giác mình quá tự mình đa tình, cũng cảm thấy cái kia Xuân Hạnh trà lâu tiểu nhị có chút nói quá sự thực. Trong lúc hắn dự định trở về đi xem một chút Thẩm Nguyệt Nhi lúc, ba bóng người bay vào trần phủ. Mục Hữu cảm giác một người kim đan hậu kỳ, hai người kim đan sơ kỳ. Ba tên tu sĩ trực tiếp tiến vào đại điện, rũ ra trường kiếm, hướng Trần Sương Hồng đánh tới. Trần Sương Hồng cuống quýt ứng chiến, đầu vai đã bên trong nhất kiếm. Mục Hữu nhanh chóng bập vào, hướng về phía một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ phát động thần thức công kích, tu sĩ kia ngây người một lúc ở giữa, bị Mục Hữu nhất kiếm gỡ xuống mặt hàng cao cấp đầu. Hai gã khác tu sĩ kim đan thấy người tới thực lực kinh khủng, trong đó cao đại kim đan tu sĩ sơ kỳ hướng Mục Hữu vào tới. Mục Hữu thi triển bất kỳ kiếm pháp, cùng cao đại tu sĩ đối công, cao đại tu sĩ cũng có luyện thể tu vi, hai người đánh lực lượng ngang nhau. Mục Hữu chiến đến 20 hiệp lúc, Trần Sương Hồng lại trúng nhất kiếm, tay phải đã không cách nào nâng lên. Mục Hữu không còn dám chậm trễ, bàn tay đẩy, tốt giống chẳng hề làm gì, cao đại tu sĩ căn bản muốn không cùng phản ứng, bị điện giật phải toàn thân cháy đen, thống khổ không thôi. Tà pháp. Thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở, Mục Hữu ngay sau đó nhất kiếm vung ra kiếm ý, đem cao đại tu sĩ hai chân chặt đứt. A. Mục Hữu nhất kiếm đâm xuyên đối phương kim đan, sinh mệnh từ kiếm tiêm tan biến. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cho mày, gia chủ thủ hạ lúc nào biến lợi hại như thế rồi? Theo trong đại đường tiếng đánh nhau kéo dài, nam tiên trúc cơ tu sĩ cũng nghe tiếng đi tới trong hành lang. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kiến gia chủ đang dựa vào lấy cây cột, hai tên người áo đen đang đánh đấu. Đây là tạm thời trở mặt sao? Trong hành lang một mảnh hỗn độn, kiếm quang bao phủ, gạch đá bay loạn. Nhị đệ, ta biết là ngươi, chớ có sai lầm. Trần Sương Hồng nhìn về phía kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngươi mưu hại con ta, ta và ngươi không đội trời chung. Tể Sa hướng ta nghe ngóng cự nham than bí cảnh sự tình, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không mưu hại chi ý. Ăn nói bừa bãi. Nhị đệ, ta nguyện nhường ra vị trí gia chủ, chúng ta chớ có tranh giành, bằng không quan thành long đầu chi bị khó giữ được. Trần Sương bình đoán hận khó tiêu, tiếp tục cùng Mục Hữu đối chiến. Trong hành lang không gian không lớn, không có thi triển thần thông cơ hội, hai người chỉ có thể cận chiến. Mục Hữu muốn nói là mình chém giết Trần Tể Sa, nhưng nghĩ lại, e rằng đối phương cho là mình là gia chủ đồng lõa, dạng này hai người chỉ có thể càng thêm không chết không thôi. Trong hành lang năm tên trúc cơ tu sĩ nghe xong, minh bạch đây là hai huynh đệ nội đấu, cũng không dám nhúng tay, chỉ có thể thủ hộ lấy gia chủ. Mục Hữu tăng tốc bất kỳ kiếm pháp, ép Trần Sương Bình liên tiếp lui về phía sau, Trần Sương Bình gặp không cách nào lấy ra chủ tính mệnh, hướng ngoài cửa nhanh chóng rời đi. Trần Sương Hồng la lớn, không nên đuổi. Mục Hữu dừng bước lại, quay người chắp tay, đi ra ngoài cửa, rời đi Trần phủ. Xuân Hạnh trà lâu, Mục Hữu tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tiểu nhị đem Mục Hữu nhận ra được. "Tiểu nhị, ngươi lừa ta." Mục Hữu sắc mặt rét run. "Đạo hữu, ta thế nhưng là câu câu là thật. Hôm đó, ta mua tin tức của ngươi, liền viện chút tin tức giả, thừa dịp Trần gia bốn phía tìm người thời khắc, muốn đi bộ chút tiền bạc. Kết quả gia chủ cùng này nhị đương gia quan hệ, tốt cùng giống như tường đồng bách sắt. Ta còn bởi vậy ăn đòn." Mục Hữu hoàn lên tay áo, lộ ra vừa mới đánh nhau vết thương. Tiểu nhị trông thấy vết thương, tin tưởng không nghi ngờ, suy tư phút chốc, nói ra, "Vậy chỉ có một loại khả năng, hữu gia của bọn hắn tại châm ngòi thổi gió." "Ai?" "Quan thành Vạn gia." "Vạn gia danh tiếng cũng không quá tốt, thế nhưng người gia sản nghiệp khổng lồ, tu sĩ 300. Ta không phải diệt Vạn gia không thể." Mục Hữu giả bộ vô cùng phẫn nộ. Tiểu nhị cười lên ha hả, "Đạo hữu, ngươi đừng có nằm ngộng, luyện khí 3 tầng, cùng một con run dế đồng dạng. Bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Ngươi thấy thế nào không dậy nổi người?" "Không, ta là thiện ý nhắc nhở." Tiểu nhị thả xuống một bình linh trà, mang theo cao một cái tiểu cảnh giới cảm giác tự hào, mũi vểnh lên trời, hướng một bàn khác khách nhân đi đến. Chương 144, gắp lửa bỏ tay người bạn ra, chắc bất vì phản bội gia tộc, người mang lục giáp giản cô nương. Chương 144, gắp lửa bỏ tay người bạn ra, chắc bất vì phản bội gia tộc, người mang lục giáp giản cô nương. Một hữu rời đi Xuân Hạnh trà lâu, trở lại danh vang khách sạn. "Đạo hữu, khôi phục ra sao?" "Mỗi ngày đều tại chuyển biến tốt đẹp, giải dược uống xong liền có thể khỏi hẳn." Thẩm Nguyệt Nhi 3 ngày không thấy Một Hữu, tâm tình thật tốt. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có một số việc không có làm xong, đi ra ngoài trước." Một Hữu thừa dịp bóng đêm, sơ đến Vạn gia, phàm là lớn một chút gia tộc đều sẽ tư thiết lập lao ngục. Một canh giờ sau, Một Hữu lẻn vào Vạn gia nhà tù, đi tới hình phòng, đem thi thể của Trần Tể Sa để ở nơi này, liền túi chữ vật cũng ném vào hiện trường. Trần gia nhị đương ra đại đường, một mai ngọc giản bay vào, Trần Sương Bình cách không bắt lấy, một đạo tin tức truyền ra, Vạn gia hình phòng. Chẳng trà về sau, một đạo hắc ảnh từ Trần gia bay ra, hướng Vạn gia chạy đi. Một Hữu đứng tại đầu tường, đứng chắp tay, gắp lửa bỏ tay người, hy vọng có thể thành. 2 ngày về sau, quan thành tam đại gia tộc tiến đánh Vạn gia, thành chủ phủ cũng không dám nhúng tay. Một Hữu nhìn lấy ánh lửa ngút trời, trong lòng thì thầm, tội lỗi, tội lỗi. Xuân Hạnh trà lâu, các khách uống trà lúc này nghị luận ở mỹ Vạn gia làm nhiều việc ác, cuối cùng bị tam đại gia tộc lên án. "Ta đối với Vạn gia không có hảo cảm, mua được nhiều lần thuốc giả. Vạn gia ác giả ác báo." Tiểu nhị nghe các khách uống trà nghị luận Vạn gia gặp nạn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ cái kia luyện khí tu sĩ, không có ai biết bối cảnh? May mắn không có đắc tội hắn. Hôm sau, quan thành giải phong, Thẩm Nguyệt Nhi cũng cơ bản khôi phục. Một Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, hướng quan thành Tây Môn đi đến. Đi tới cửa thành, cũng không thành vệ ngăn cản, Một Hữu tâm bên trong thoải mái, chính mình cuối cùng có thể trở lại U Châu rồi. "Đạo hữu, chúng ta đi nơi nào?" An Bình ngắn ngủi dừng lại, sau đó trở về U Châu. "Mấy ngày nay ngươi đi làm cái gì rồi?" "Diệt một cái gia tộc." Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem Một Hữu, khuôn mặt trên viết không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng mã thượng nói ra, chắc là có chút bất đắc dĩ. Một Hữu đạm nhiên nói ra, vì ngũ độc trưởng giải dược. Một Hữu mới vừa đi ra cửa thành, một thanh âm truyền đến, "Đạo hữu Hữu Du Hữu Niu, giải ta gia tộc Minh An, Vạn gia chiến lợi phẩm có ngươi một phần, phía trước Thái Bình dịch trạm liền có thể lấy đi." Một Hữu quay đầu nhìn về phía trên cửa thành phương cửa lầu, cách không chắc tay, "Tạ liễu." Hai ngoài trăm dặm Thái Bình dịch trạm, Một Hữu tiếp qua một cái túi chữ vật, thu vào. "Vì cái gì biết là ta tới lấy túi chữ vật?" Một Hữu có chút hiếu kỳ, nhìn về phía dịch trạm tiểu nhị. "Bởi vì bên cạnh ngươi vị cô nương này, trên người có chút đặc biệt khí tức." "Đa tạ giải hoặc." Một Hữu chắp tay rời đi dịch trạm, hắn tế ra hát thiền loa, hai người hướng An Ninh thành bước đi. "Đạo hữu, trên người của ta có đặc biệt khí tức sao?" "Ừm, hoặc là ngươi thương không có hoàn toàn tốt, hoặc là giải dược khí tức. Ngày mai về sau hẳn là cũng chưa có." 3 ngày sau, Một Hữu hai người tới An Ninh thành. Làm cho Một Hữu không có nghĩ tới là, thành chủ mấy người không hề rời đi, bởi vì chắc ra đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhìn xem Một Hữu bình an trở về, Hà Lập Uy mệt mỏi trên mặt đã lộ ra nụ cười, Đông Sĩ Kiệt có phần có thâm ý giơ ngón tay cái. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới một quyển quân trước mặt, chắp tay hành lễ. Một quyển quân cười lấy nói ra, "Náo đủ chứ? Đều nói không có việc gì." Lời tuy nói như thế, một quyển quân mấy ngày nay lại trải qua tâm thần có chút không tập trung. Chắc ra đại đường, gia chủ chắc bất quần ngồi ngay ngắn chủ vị, Hà Lập Uy cùng một quyển quân ở bên, Một Hữu mấy người ngồi ở trên khách vị. "Đa tạ mấy vị ngày gần đây hết sức giúp đỡ." Chắc bất quần chắp tay nói cảm ơn. "Tiền bối, có thể hay không giảng một chút? Ta vừa tới." Một Hữu nhìn về phía chắc bất quần, gãi đầu một cái. "Ta chắc ra tổng cộng có 4 huynh đệ, đại ca chắc bất hoan tại Trung Châu phát triển, rất ít trở về, ta đứng hàng lão nhị, hiện nhâm gia chủ. Tam đệ chắc bất sai 4 tuổi lúc phát sốt, đã biến thành đồ đần. Tứ đệ chắc bất vì, bây giờ đầu phục trúc gia, nguyên lai hắn chỉ là ám độ trần thương, hiện tại dứt khoát làm công khai rồi." Một Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, "Hắn không vấn lạc, chúng ta tất cả đều phải chết." Một Hữu mặc dù nói trực tiếp, nhưng đại gia cũng không ghét. Tứ đệ muốn mượn trúc gia thế lực giúp mình thành tiểu vị trí gia chủ, là sớm đã dự mưu, chém giết chắc nguyên trúc ta mặc dù đau lòng, nhưng cũng không những biện pháp khác. Bây giờ lấy được chân long hải cốt, chỉ cần ta chắc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định có thể trở nên mạnh hơn đại. Chắc bất quần mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. "Bây giờ ta chắc gia còn sót lại ta một cái tu sĩ kim đan, một cây chẳng chống bước nhà, nhất là trúc gia đối với chúng ta nhìn chằm chằm. tiền bối, cùng Trác gia giao hảo gia tộc có cái nào? An Ninh Thành có 4 đại kim đan gia tộc, Trúc, Trác, Tô, Duộn, Tô Điền hai nhà đều cùng ta Trác gia giao hảo, nhưng nếu như nói phải đắc tội Trúc gia, bọn hắn cũng không tiện tham dự. Trúc gia có vài tên tu sĩ kim đan, có 4 tên tu sĩ kim đan, ta tứ đệ gia nhập vào về sau, hiện hữu 5 tên. Trác Bất Quần nói xong, lộ ra rất buồn rầu, lúc đầu An Ninh Thành lão nhị, bây giờ thế mà gặp phải hủy diệt thai ương. Hà Thành chủ nói ra, chúng ta bây giờ 3 tên tu sĩ kim đan, Mục Hưu có 1 trận chiến kim đan chi lực, còn thiếu 1 cái tu sĩ kim đan. Ta tới rồi, sẽ không thiếu. Một thanh âm truyền đến. Mục Hưu nghe xuất ra thanh âm, chính là Ngọc Thanh Tông Mạc Chi Thu. Hắn nhìn về phía thành chủ, Hà Lập Uy lúc này cau mày, chữ khổ viết lên mặt. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Một Uyển Quân đứng dậy nên đón. Các ngươi ra ngoài quá lâu, lão tổ để cho ta tới xem. Mạc Chi Thu nhìn một chút đám người, trên người Hà Lập Uy dừng lại một hơi. Trác Bất Quần đứng lên, cười rạng rỡ, đa tạ đạo hữu đến giúp. Muốn đánh nhanh lên đánh, đánh xong xong trở về. Mạc Chi Thu nhặt một chỗ chỗ ngồi, ngồi xuống. Đám người đột nhiên trầm mặc phút chốc. Mục Hưu thấy thế đứng lên, nói ra, nếu như muốn hủy diệt Trúc gia, một cái gia tộc chắc chắn không đủ, cho nên chỉ cần có thể đem kim đan chiến lực tiêu diệt là được, dạng này đối phương tất nhiên ngừng công kích. Đồng Sĩ Kiệt tiếp lấy nói ra, có thể trước tiên đem Trác Bất vì tiền bối bắt trở lại, dạng này có giảm bất chiến sự khả năng. Trước mắt Trác gia thích hợp dấu tài. Đám người nhẹ gật đầu, đối với hai vị trẻ tuổi quăng tới vẻ tán thưởng. Ta đi chào Trác Bất vì. Mục Hưu nhìn về phía đám người. Ta tứ đệ thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu vi, ta đã cùng hắn giao chiến qua. Chẳng lẽ tóc của hắn râu ria là ngươi đốt? Đang là tại hạ. Trác Bất Quần nở nụ cười, cái kia ngược lại là có thể. Thành chủ lúc này căn dặn Mục Hưu, Mục Hưu thiết mạc khinh thường, chúc trong phủ phòng vệ sông nghiêm, 4 đại kim đan tu sĩ đều trong phủ. Tiểu Hoa Nhi, chớ có tham công, có gì cần, kịp thời thông báo một tiếng, đây là ta ngọc phủ, bóp nát ta liền đến. Mạc Chi Thu ném cho Mục Hưu một khối ngọc phủ, đứng dậy đi ra ngoài, các ngươi chuyện bắn đi, cho ta cái gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Trác Nguyên Trung đội vàng theo sau lưng, đi an bài gian phòng. Chư vị mặc quái. Sư tỷ ta chính là cái này tính cách, không có gì ý đồ xấu. Một Uyển Quân nở nụ cười. Thành chủ nhìn xem Mục Hưu trong tay ngọc phủ, nói ra, tính toán bình thường chút. Ta đi tìm hiểu một chút. Mục Hưu chắp tay đi ra ngoài. Đạo Hưu, ta với ngươi cùng đi. Đông Sĩ Kiệt cũng đi theo ra ngoài. An Ninh Thành Trúc Phủ, Mục Hưu cùng Đông Sĩ Kiệt thân mặc hắc y liễu, tiềm phục tại cửa phủ phụ cận. Trúc Phủ thật là đại thú bút, toàn cả gia tộc đều bị trận pháp bao phủ. Mục Hưu nhìn về phía Trúc Phủ đại trận, mặt lộ vẻ trầm tư. Làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ sao? Không, tiếp tục bắt người. Chào Trác Bất vì quá khó khăn. Không, chào cái Trác phủ người hầu. Hai người chậm đợi nửa canh giờ, cuối cùng một vị Trúc phủ bộ người đi ra, hướng trong thành đi đến. Hai người theo đuôi phía sau, vị nào người hầu cuối cùng đi tới một chỗ tiểu viện. Giản cô đương, đây là tứ gia nhường tặng cơm canh, mời ngài từ từ dùng. Người hầu vô cùng cung kính lấy ra cơm canh. Ngươi hỏi hỏi các ngươi tứ gia, lúc nào cưới ta xuất giá? Họ Giản cô đương vô đũa, không cách nào nuốt xuống, nhìn nữ nhân kia phần bụng, hơi hơi nô lên, xem ra đã người mang lục giáp. Một Hưu hướng Đông Sĩ Kiệt truyền âm, đột phá khẩu tìm được. Chương 145, buộc đi giản họ cô nương, Mục Hưu xấu bụng kế sách, cỏ đầu tường Trác Bất Vì. Chương 145, buộc đi giản họ cô nương, Mục Hưu xấu bụng kế sách, cỏ đầu tường Trác Bất Vì. An Ninh Thành một chỗ tiểu viện. Người hầu sau khi rời đi, cái kia giản tính nữ tử thở dài thở ngắn, không biết đạo tứ gia nghĩ như thế nào, nhất định phải đi nương nhờ Trúc gia, bây giờ ta ngay cả cái nơi đặt chân cũng không có, ngay cả một cái sai sử nha hoàn cũng không có. Trở về Trác phủ, cái gì cần có đều có. Mục Hưu hai người bay xuống mái hiên, đi vào trong nhà. Ngươi là người phương nào? Nữ tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Cô nương không cần biết ta là người phương nào, chúng ta là tới nhường Trác Bất vì quay đầu làm ở. Mục Hữu nhìn về phía Trác họ nữ tử, vị cô nương này luyện khí 6 tầng tu vi, dáng dấp ngược lại là đoan trang tú lệ. Hắn phản bội Trác phủ, còn có cơ hội trở về. Giản họ cô nương có chút khẩn trương, một tay nắm chắc ghế biên giới. Đương nhiên còn có cơ hội, thân huynh đệ có cái gì không thể nói. Trác gia là An Ninh Thành thứ nhị đại gia tộc, Trác Bất vì tương đương với nhị đương gia, hà tất khuất tại Trúc gia, bị lợi dụng xong, sớm muộn tá ma giết lửa. Mục Hữu tại cạnh bàn trà ngồi xuống, nhìn về phía Giản cô nương. Giản tính nữ tu một phen trầm tư, nhẹ gật đầu. Hồi Trác gia lấy Trác Bất vì kim đan tu vi, hẳn là Trác gia trụ cột, Trúc gia không thiếu tu sĩ kim đan, huống hồ mà lại còn là cái kẻ ngoại lai. Ngươi cần phải vì ngươi bảo thai trong bụng suy nghĩ. Mục Hữu một lời điểm thấu chỗ yếu. Cái kia có thể làm sao? Ta không phải là Trác tứ gia chính phòng, không nói nên lời. Mẫu bằng tử quý, chỉ cần ngươi theo ta trở về Trác phủ cư trú, Trác Bất vì tự nhiên sẽ trở về. Giản tính nữ tu nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ cảnh giác, nguyên lai quanh co gần khúc, Mục Hữu càng là mục đích này. Không có Trác tứ gia ta sẽ không cùng ngươi trở về Trác phủ. Giản tính nữ tu đứng lên, âm thanh nghiêm khắc. Mục Hưu cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ làm được chủ sao? Các ngươi, vì mẹ con bình an, ngươi theo chúng ta đi là được. Mục Hưu hướng Đông Sĩ Tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đông Sĩ Tuyệt lấy ra một sợi dây thừng, đem giản tính nữ tu trói lại. Đông Sĩ Tuyệt thân là ngỗ tác, trói người khá lưu loát, nhưng không có thương tổn đến nữ tu bụng. Đi. Mục Hưu nói đi, đem một cái thông tin ngọc giản bỏ lên trên bàn, Đông Sĩ Tuyệt vung tay lên đem nữ tu thu vào trong túi trữ vật. Đạo Hưu vì sao không tự mình buộc chặt? Ta dây thừng có độc, không thích hợp. Trác Bất vì đau mất nhi tử Trác Nguyên Trúc, tất nhiên đối với cái này bảo thai trong bụng bảo vệ có thừa. Trở lại Trác phủ, giả tính nữ tử vẫn an trí tại nguyên lai chắc bất vì cái gì độc viện, ngoại trừ hạn chế bộ phận tự do thân thể, khác cũng là cao quý cách chăm sóc. Giả tính nữ tu không rõ ràng cho lắm, cảm giác mình phảng phất đã trở thành chắc bất làm chủ phòng, lập tức yên tâm ở lại. Hà Lập Uy ngồi ở chát phủ đại đường, thầm nghĩ trong lòng, một hữu quả nhiên diệu kế, chúng ta yên lặng chờ chắc bất vì tìm tới. Sáng sớm ngày thứ hai, chắc bất vì đi tới chát phủ trước cửa. Nhị ca, tứ đệ biết sai rồi. Chắc bất hơi lớn âm thanh la lên, cũng không để ý mình mặt mũi vỡ thành tạt bã. Tứ đệ quay đầu là bờ, mau mau đi vào. Gia chủ chắc bất quần tự mình nên đón, mặc dù trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng vì chắc gia gia nghiệp, hắn nhịn xuống khẩu khí này. Chắc phủ đại đường, mọi người đều tại. Nhị ca, nhà của ta phòng tại trúc phủ nhân thủ bên trong. Chắc bất vì sắc mặt khó coi, hối hận trước đây. Một hưu tâm bên trong kinh bị, dạng này cỏ đầu tường, đáng đời có hôm nay tình cảnh. Ngươi dạng này tả hưu dao động, trúc gia bây giờ định không dung ngươi. Ta đi nghĩ cách cứu viện. Một hưu đứng dậy chắc tay, nhìn về phía đám người. Trúc phủ có trận pháp thủ hộ, ta có thổ độn chi pháp. Hà Lập Uy suy tư phút chốc, nói ra, bây giờ chúng ta tu sĩ kim đang tạm thời không tham dự đối chiến, tin tưởng đối phương cũng sẽ án binh bất động. Ngươi đi đi, chú ý an toàn. Chắc bất vì trở lại chắc phủ, mặc kệ hắn là không xuất lực, chắc phủ bây giờ cũng có 4 tên tu sĩ kim đan, gia chủ trong lòng yên ổn không thiếu. Hắn nhẹ gật đầu, đối với một hưu quăng tới ánh mắt tán dương. Một hưu hướng Đông Sĩ Kiệt nhìn một chút, Đông Sĩ Kiệt cũng liền đội vàng chắc tay, đi theo một hưu cùng rời đi chắc phủ. Đạo hưu, nếu không thì chúng ta ban đêm lại đi. Ban ngày vừa vặn, thủ vệ buông lỏng. Một hưu tế ra hát tiền loa, hai người chui xuống đất, hướng chúc phủ bước đi. Ta có lời muốn hỏi, hôm qua chúng ta vì cái gì không chui xuống đất, lẻn vào chúc phủ? Một hưu nở nụ cười, hôm qua đi vào, nếu như phát sinh đánh nhau, chắc bất vì liền nhất định sẽ không trở về rồi. Cũng không phải, trông thấy cái kia giản tính nữ tu phía sau đổi chủ ý chắc bất vì tất nhiên tham luyến nữ sắc, vậy ta liền thuận thế vì đó, hắn bây giờ so người chết hữu dụng. Đạo hưu còn có chút xấu bụng, đợi lát nữa nhường ngươi nhìn ta càng thêm xấu bụng. Một hưu hai người lẻn vào chúc phủ, căn cứ vào chắc bất vì cái gì miêu tả, bọn hắn rất nhanh tìm được chắc bất vì chỗ ở biệt lạc. Thoát ra mặt đất, một hữu nhìn xem viện lạc vị trí cùng bảy biện, nói chúc phủ cũng không có bạc đái chắc bất vì, cái thằng này hai mặt là khỏa ưu ác tính. Một hữu trực tiếp hướng viện tử bước đi. Đông Sĩ Kiệt thấy thế, đội vàng truyền âm, đạo hữu trực tiếp tiến vào, e rằng gặp nguy hiểm. Một hữu quay đầu nở nụ cười, đúng là ta muốn giết đi vào. Người ở bên ngoài tiếp ứng. Người nào đến này? Một đạo nghiêm khắc âm thanh truyền đến, ba tên tu sĩ từ mỗi cái phương hướng phi tiến tiểu viện, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Một hữu không nói lời gì, xông vào trong viện đại đường, ba tên tu sĩ giữ vững đại môn, cũng không tiến vào. Lúc này chắc bất vì chính thất đang tại uống trà, là một gã luyện khí 10 tầng nữ tu, dáng người phong vận, sa mỏng phủ lấy thân, khuôn mặt ưu nhã. Nàng không có kinh hãi, đạm nhiên nói ra, ngươi thế nhưng là chắc bất vì phải tới. Đúng. Mang ngươi rời đi. Bên ngoài có thủ vệ, ngươi như thế nào dẫn ta đi? Chắc bất vì làm sao tìm được ngươi dạng này một thằng ngu. Phong vận nữ tu mặt lộ vẻ lanh sắc, vẫn uống linh trà. Một hữu mặc kệ nhiều như thế, hắn đối với chắc bất vì cái gì cử chỉ đã không vừa lòng, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà mở miệng đục nhã. Hắn một trưởng bô đi linh trà, nắm lên phong vận nữ tu, đi ra ngoài cửa. Nữ tu chỗ nào có thể cố chấp qua một hưu, suýt chút nữa bị tốn ngã xuống đất. Làm càn, ta thế nhưng là chắc bất vì phu nhân. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn không biết được. Hai người mới vừa đi ra cửa phòng, ba tên trúc cơ tu sĩ liền giết tới đây. Một hưu buông tay ra, toàn lực vận chuyển thân pháp, né qua một bên. Ba tên hộ vệ nhìn thấy chắc phu nhân kinh hãi, vội vàng thu tay lại, không dám đả thương nàng một chút. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chính là tự tìm cái chết. Chưa hẳn. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, liền nữ nhân kia một đạo giết. Tuân mệnh. Ba tên trúc cơ tu sĩ chia ra hành động, một cái trúc cơ tu sĩ tấn công về phía phong vận nữ nhân, hai tên trúc cơ tấn công về phía Mộc Hữu. A, tiền bối, đừng có giết ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Người nữ kia nhân hoa cho thất sắc, cũng không còn tứ gia phu nhân ngạo khí. Trúc cơ tu sĩ không chút nào thương hương tiếc ngọc, một đao liền lấy phong vận cô gái mặt hàng cao cấp đầu. Mộc Hữu rũ ra tịch diệt kiếm, lấy công làm thủ, đánh lui hai tên trúc cơ tu sĩ. Đông đạo hữu, mau tới giúp ta. Đông Sĩ Kiệt khống chế hắc thiền loa đi tới Mộc Hữu trước người, hai người nhanh chóng chui xuống đất, hướng trác phủ bước đi. Ba tên trúc cơ tu sĩ phụ trách thủ hộ nhiệm vụ, gặp địch nhân đi xa, cũng không đuổi theo, nhao nhao hướng trên không chắp tay. Trầm mặc phút chốc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, chúng ta trúng kế. Đạo hữu, ngươi cứu viện trác phu nhân sách lược thực sự là vụng về a. Ngươi là cố ý sao? Đông Sĩ Kiệt nhìn về phía Mộc Hữu, mặt lộ vẻ nghi tưởng nhớ. Không có cách nào, ta muốn triệt để đoạn mất chắc bất vì cái gì đường lui. Nhưng hắn cũng không tiếp tục muốn đi nương nhờ trúc gia. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn. Mộc Hữu nở nụ cười, nói ra, muốn nói cái gì nói cái đó, ngươi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ của chúng ta là không đã không sai biệt lắm hoàn thành. Đông Sĩ Kiệt nghĩ, trong lòng âm thầm bội phục Mộc Hữu đảm lượng nhu lực, chính xác không có phí đại lực ý, phá hủy trúc gia chiến lược, nhường tứ đại gia tộc trở lại lúc đầu cách cục. Chắc gia đại đường, Mộc Hữu chắp tay tạ tội. Tiền bối, ta không có nắm chắc thời cơ tốt, chắc phu nhân bị trúc phủ hộ vệ sát hại. Mộc Hữu, ngươi cái này hôn trướng. Chắc bất vì sau khi nghe xong, tức giận đến nhảy dựng lên. Đông Sĩ Kiệt lúc này chắp tay nói ra, tiền bối bất giận, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hộ vệ không dám động phu nhân, nhưng một cái tu sĩ kim đan mệnh lệnh, xuống sát thủ. Trúc truyền hữu, ta với ngươi trúc gia thế bất lưỡng lập. Chắc bất vì ở trong đại sảnh gào thét, đám người trầm mặc không nói. Tứ đệ, bản từ đồng căn sinh, Thương Tiên Hà thái cấp. Chỉ có Trác gia mới là của ngươi nhà a. Trác Bất Vì sau khi nghe xong, khóc ròng ròng, đi tới gia chủ trước người, quỳ trên mặt đất, "Nhị ca, ta sai từ đầu đến đuôi, ta về sau nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Trác Bất Quần vội vàng đỡ dậy Trác Bất Vì, nhẹ giọng an ủi. Hà Lập Uy gặp Trác gia tình thế nguy hiểm đã cơ bản giải trừ, theo phía sau nói ra, "Lạc Hữu, chúng ta rời đi U Châu đã lâu ngày, cũng nên quay trở lại rồi." Trác Bất Quần trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác nhất định thân phó thái cử thành, một lời tình nghĩa." Chương 146, Mục Hữu độc chiến tu sĩ áo đen, Trác Bất Quần đối thoại, Ngọc Thanh Tông băng thiểm phát cuồng chương 146, Mục Hữu độc chiến tu sĩ áo đen, Trác Bất Quần đối thoại, Ngọc Thanh Tông băng thiểm phát cuồng an ninh thành Trác phủ. Trác Nguyên Trung đem mọi người đưa tới Tây thành môn, Mục Hữu đi tới thành chủ trước người, nói ra, "Sư thúc, các ngươi đi trước, ta đến phía trước khách sạn còn có một số việc, sau đó liền đuổi tới." Thành chủ biết đạo Mục Hữu từ trước đến nay rất có chủ ý, liền nói ra, "Chúng ta tại Ngọc Thanh Tông chờ ngươi, ngươi chú ý an toàn." Đông Sĩ Kiệt đi tới, "Đạo Hữu có cần hay không ta đồng hành?" Qua trận chiến này, Đông Sĩ Kiệt đối với Mục Hữu đeo phục sát đất, "Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Mục Hữu nở nụ cười, hắn đối với Đông Sĩ Kiệt cảm nhận cũng cực kỳ tốt. "Đạo Hữu, chú ý an toàn." Thẩm Nguyệt Nhi dựa một quyển quân, nhìn xem Mục Hữu. Mục Hữu nở nụ cười, "Yên tâm, ta sẽ bắt kịp các ngươi." Đám người leo lên phi trù, hướng U Châu phương hướng ngự không mà đi. "Các ngươi theo tới, chính là đang tìm cái chết." Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng về phía tây bước nhanh. "Truy!" Một nhóm bốn tên tu sĩ áo đen trông thấy lạc đàn Mục Hữu, nhanh chóng đuổi theo. Trác Nguyên Trung trở lại trong phủ, trong hành lang chỉ có Trác gia gia chủ. "Bên trong ngươi là như thế nào nhận biết Mục Hữu?" "Bởi vì Hoa Nam sẽ sáu tên tiêu sư bị giết hại về sau, biết chính là hắn cho ta đòi lại ý kiến, chém giết ba tên ám khách sẽ tu sĩ." "A, thì ra là thế. Kẻ này nhất định thành đại khí." "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới hắn không có thể cứu ra tứ thẩm." "Ngươi cổ hủ, hẳn là hắn thả thủy, mượn đao giết người." Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ kinh hãi, "Mục Hữu quả nhiên đủ hung ác. Ngươi xem ngươi tứ thúc, bây giờ quy củ a." Trác Nguyên Trung nghĩ nghĩ, có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. "Một hồi, e rằng còn có tin tức tốt." "Hài nhi ngu dốt, thỉnh phụ thân chỉ thị." Trác Bất Quần nguyên nhân hiện thần bí, "Không gấp không gấp chờ chuyện ấy rồi, ngươi liền đi Thái Cực thành đi." Tấn Thăng Kim đan phía sau trở lại. Trác Nguyên Trung đương nhiên minh bạch, đây là để cho mình đi theo Mục Hữu một đoạn thời gian, hắn liên tục gật đầu xưng là. Mục Hữu đi tới một chỗ gò đất, rũ ra tịch diệt kiếm, đứng chắp tay. Hắn la lớn, "Không cần ẩn nút, ra đi." Bốn tên tu sĩ trong nháy mắt liền đem Mục Hữu vây lại. Mục Hữu tập trung nhìn vào, hai tên tu sĩ kim đan, hai tên trúc cơ tu sĩ. "Các ngươi mặc vào áo đen, cũng không phải là người trúc gia rồi." Mục Hữu phát động thần thức công kích, trong đó tu vi thấp nhất một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. "Xuất thủ!" Cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ hô to một tiếng, ba người tế ra pháp bảo, hướng Mục Hữu công đi qua. Mục Hữu ti không chút nào sợ, tế ra cửu lũ chủ y, đánh tới hướng cầm đầu tu sĩ, hòa dịu vây quanh chi thế. Hắn đồng thời phát động thần thức công kích, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sững sờ tại chỗ, Mục Hữu nhất kiếm gỡ xuống mặt hàng cao cấp đầu. Bất kỳ kiếm pháp, đang như kỳ danh. Đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Hai tên tu sĩ kim đan thấy thế, hơi do dự một chút, vẫn là không có rút lui, tiếp tục công lên. "Xem ra các ngươi là nhận từ mệnh lệnh." Mục Hữu thi triển bất kỳ kiếm pháp, tấn công về phía kim đan trung kỳ tu sĩ, đồng thời điều khiển cửu lũ chú ý cùng cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Bất kỳ kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, Mục Hữu mặc dù không thể mỗi kiếm vung ra kiếm ý, nhưng tốc độ nhanh, nhìn mà than thở, kiếm quang bao phủ, công có thể giết, lui có thể phòng. Kể từ chiến thắng lão giả lưng còng, Mục Hữu tâm cảnh cũng không giống như xưa, tựa hồ có vài tia bá khí. Kim đan trung kỳ tu sĩ liên liên bại lui, sơ hở chợt hiện, Mục Hữu đẩy ra một trường, giống như hào không pháp lực, nhưng chớp mắt liền đem trong lúc này kỳ tu sĩ đánh lùi lại hai trượng, toàn thân điện cháy đen. Mục Hữu nhất kiếm vung đi cầm đầu tu sĩ cứu viện, một truy đánh nát kim đan trung kỳ tu sĩ đầu người. Liên chạm ba người, Mục Hữu chiến ý ngang nhiên, mặc dù thân chúng hai kiếm, nhưng người mặc kim luân bảo giáp, tăng thêm luyện thể trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn không thối lui chút nào. Cầm đầu tu sĩ trong lòng kinh hãi, sinh ra thoái ý, vừa đánh vừa lui, chuẩn bị thoát thân. Kim đan hậu kỳ tu sĩ vội vàng bấm niệm pháp quyết, bộ đao trong nháy mắt đông nhiên mà tăng mạnh rồi, một cái màu lam diều hâu từ mũi đao bay ra, phóng tới lại kiếm. Một tiếng ầm vang, diều hâu thế mà bị chém phá toái, đại kiếm tiếp tục đánh tới, cầm đầu tu sĩ bóp nát một quả ngọc phù, một cái huyền quy quang ảnh ngăn trở đại kiếm, cuối cùng tiêu tán. Cầm đầu tu sĩ thiệt hại ngọc phù, sắc mặt tức giận, phóng tới Mục Hữu. Mục Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, lại là một kiếm phá phàm trận. Lại đến. Cầm đầu tu sĩ toàn lực quán chú linh lực, huy động đại đao, chém về phía đại kiếm. Một tiếng ầm vang vang lớn, Mục Hữu bị đẩy lui hai trượng. Cầm đầu tu sĩ bay ngược vũ trượng, rớt xuống đất, trong miệng thổ huyết. Tiền bối tu vi phù phiếm, chẳng lẽ là đan dược chất đống? Mục Hữu điều khiển cửu lũ chủ y, hướng cầm đầu tu sĩ đập tới. Cầm đầu tu sĩ hét lớn một tiếng, huy động bội đao, đánh về phía cửu lũ chủ y. Một tiếng ầm vang, hai người lần nữa lùi lại, Mục Hữu lúc này bắt lấy chiến cơ, điều khiển tịch diệt kiếm, từ phía sau đánh lén. Cầm đầu tu sĩ cảm thấy nguy hiểm, nhưng người vừa trốn, tịch diệt kiếm chém dụng một cánh tay. A! Cầm đầu tu sĩ kêu thảm một tiếng, cuống quýt chạy trốn. Mục Hữu đội vàng điều khiển tịch diệt kiếm, cầm đầu tu sĩ một cái trốn tránh, chém dụng một cái chân. Chờ Mục Hữu xuất thủ lần nữa, tu sĩ kim đan đã bay về phía nơi xa. Mục Hữu lấy ra tụ linh tà thạch, hút đi kim đan trung kỳ tu sĩ kim đan. Lấy đi chiến lợi phẩm về sau, một cái hỏa cầu thuật đốt cháy chiến trường. chắc ra lại tránh lo âu về sau rồi. Mục Hữu khống chế hắc thiên loa, hướng nơi xa bay đi. 3 ngày phi hành, Mục Hữu đi tới Ngọc Thanh Tông sơn môn. Hai tên thủ sơn đệ tử đi ra sơn môn, nhìn thấy Mục Hữu, lập tức nhận ra được. "Đạo hữu, Hà thành chủ đang tại tông môn đại điện, mời đến." Mục Hữu mỉm cười chắp tay, hướng tông môn đại điện đi đến. Tông môn đại điện, tông chủ Nguyên Thanh Tuyết đang tại tiếp đãi Hà Lập Uy, Mạc Chi Thu cùng một tên trưởng lao khác ở bên. Đông nhiên một cái trúc cơ đệ tử tiến vào đại điện, sắc mặt vô cùng nội vàng. "Bẩm tông chủ, một thanh phong băng tiềm vào ở chân long bát về sau, bắt đầu nổi điên. Thả ra ngoài sau, không cách nào thu phục, một trưởng lao đang trấn áp. Phải làm sao mới ở đây?" Ngã tông cửa cũng không ngự thú trưởng lão. "Một trưởng vỗ chết là được." Mạc Chi Thu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía tông chủ. "Mạc trưởng lão, tuyệt đối không thể, cái này băng tiềm là phí không ít khí lực mới lấy được, về sau thậm chí có thể trưởng thành lên thành hộ tông linh thú." Tông chủ chớ cấp bách, đoán chừng Mục Hữu rất nhanh thì đến, hắn đã từng thu phục côn lôn thú, nói không chừng có biện pháp. Hà thành chủ tính một cái thời gian, Mục Hữu hẳn là phải đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mục Hữu vừa đi đến cửa, liền nghe được đối thoại. Mục Hữu không có tiến vào đại điện, chắp tay nói ra, "Tông chủ, thỉnh cầu sắp xếp người dẫn đường, ta đi xem một chút. Ta tự mình dẫn ngươi đi." Tông chủ nhìn mọi người một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài đại điện. Hà Lập Y cũng đi theo ra ngoài, trông thấy Mục Hữu về sau, lộ ra ý cười. Mạc Chi Thu nhìn về phía Mục Hữu, thuận miệng nói ra, "Một tiểu tử, nhìn ngươi toàn thân đằng đằng sát khí, xem ra trở về trên đường đi đến gặp phải truy sát ta." Tiền bối chế cười, liên tục gấp rút lên đường mà thôi. "Đi." Nguyên Thanh Tuyết mang theo đám người hướng Mộc Thanh Phong bay đi. Còn chưa tới Mộc Thanh Phong, liền nhìn thấy phía trước kiếm quang lấp lóe, một quyển quân đang cùng băng thiểm vật lộn. Băng thiểm thân dài tới 10 trượng, ngoại hình cùng huyết xoáy rất giống, bất quá toàn thân nó thông thấu, phản phất khối băng trừng bát dài đỉnh phong. Băng thiểm gặp lại có người tới, hai mắt huyết hồng, trong miệng thốt ra một đạo hơn 1 trượng thô băng tiễn, hướng tông chủ phương hướng phóng tới. Mạc Chi Thu tế ra trường kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, nhất kiếm liền đem băng tiễn bị hư hao hai nửa. Nàng đang muốn xông tới giết, tông chủ Nguyên Thanh Tuyết nói ra, "Mạc trưởng lão dừng tay, không thể gây thương đến băng tiễn, đối lại nó khí lực hao hết, liền có thể thu phục. Cái kia phải đợi đến lúc nào?" Mạc Chi Thu hồi pháp bảo, đứng lơ lửng giữa không trung. "Một tiểu tử, ngươi có thể có biện pháp." Hà Thành chủ nhìn về phía Mục Hữu, "Ngươi từng thu phục côn lôn thú, phải có chút kiến thức. Khi đó côn lôn thú là ấu thú, cái này thì lại khác, ta thử xem." Mục Hữu nói đi, hướng về phía trước phương phi đi. Chương 147, phong ấn long khí trấn băng tiềm. Luyện quân thực sự là cô nãi nãi, luyện chế một chân tân thân thể chương 147, phong ấn long khí trấn băng tiềm. Luyện quân thực sự là cô nãi nãi, luyện chế một chân tân thân thể Ngọc Thanh Tông, một quyển quân đang trấn áp bát giai đỉnh phong băng tiềm. "Tiền bối, băng tiềm vì sao biến như thế nóng nảy?" "Hẳn là hút vào chân long bát bên trong long khí, nhưng sức mạnh quá cuồng bạo." Một quyển quân một bên cùng băng tiềm vật lộn, vừa hướng một hữu truyền âm. "Đạo hữu phải cẩn thận, nó ngay cả ta đều không nhận." Thẩm Nguyệt Nhi sau lưng một quyển quân cách đó không xa truyền âm. Một hữu nhẹ gật đầu, nhớ lại chính mình cho long thất luyện hóa kỳ lần tinh huyết tình cảnh. Sau đó liền đã nghĩ ra biện pháp. Hắn bay đến một huyện quân bên cạnh, một tia thần thức tiến vào thức hải. Mục Hữu nhìn về phía chân long tàn hồn, long thiên, trấn áp băng tiềm thể nội long khí. Mục Hữu mi tâm bay ra một hồi long âm, hướng băng tiềm trấn áp tới, trong cơ thể nó hỗn loạn long khí đột nhiên bị áp chế, an tĩnh lại. Băng tiềm trong ánh mắt màu máu cũng chậm chậm biến mất, chiến đấu ngừng lại. Mục Hữu lấy lực lượng thần thức, trên không trung câu vẽ ra một cái trận pháp, trận này tên là Thiên Nguyên Phong có thể trận. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, "Đem chân long bát cho ta." Thẩm Nguyệt Nhi bay đến phụ cận, đem chân long bát đưa cho Mục Hữu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đứng tại bên người. Mục Hữu đem chân long bát bên trong long khí toàn bộ rút vào Thiên Nguyên Phong có thể trong trận, sau đó cách không đẩy, trận pháp bay về phía băng tiềm mi tâm, phù văn bắt đầu vận chuyển. Theo trận pháp khảm vào mi tâm, băng tiềm bắt đầu mắt mở không ra, nằm ngáy o o đứng lên. Mục Hữu đem chân long bát đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi, nói ra, nó bắt đầu luyện hóa chân long khí, cần chút thời gian sau đó liền sẽ tiến đến giai. Xem ra là nhân họa đắc phúc. Một biển quân nhìn xem Mục Hữu một phen thao tác, liền đem băng tiềm thu phục, mặt lộ vẻ tán thưởng, ta chưa từng thấy qua loại này thu phục chi pháp. Tiền bối quá khen rồi, đây không phải thu phục chi pháp, long khí táo bạo, ta chỉ là đem long khí phong ấn, nhường băng tiềm chậm rãi luyện hóa. Thẩm Nguyệt Nhi đem băng tiềm thu vào bát ở bên trong, chắp tay nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ. Đạo hữu không cần đa lễ. Mục Hữu nở nụ cười. Mạc Chi Thu bay tới, tiểu tử, ngươi giấu đi rất sâu a. Tiền bối, ta chỉ là trùng hợp từng thu phục yêu thú mà thôi. Ta Ngọc Thanh Tông cần tìm đạo lữ tu sĩ rất nhiều, nếu không thì ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ta có một cái đệ tử đắc ý cùng ngươi rất là xứng. Mục Hữu sau khi nghe xong, hơi đỏ mặt, chắp tay nói ra, vạn bối không dám cao phản, sau này hay nói đi. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này lộ ra phải lo lắng, nhìn về phía Mục Uyển Quân, Mục Uyển Quân nhanh chóng chen vào nói, sư tỷ, Mục Hữu ban đầu tới bái phỏng, ngươi chớ có đem người hù chạy. Mạc Chi Thu nở nụ cười, đúng là ta nhìn tiểu tử này thuận mắt, hiếu dũng hiếu nhu, không giống như là một ít người, dám làm không dám chịu. Hà Thành chủ trong lòng cổ tâm, đây thật là không dứt. Băng Thiểm đã thu phục, Mục tiểu hữu cũng tới Ngọc Thành Tông, ta sẽ không lưu chư vị. Nhanh chóng trở về Thái Cực Thành đi, tông chủ Nguyên Thanh Tuyết đi tới, hướng Hà Lập Uy chắp tay, đồng thời liếc nhìn Mục Hữu một cái, lộ ra tán dương ánh mắt. Tông chủ, ta muốn theo Mục Hữu đi một chuyến Thái Cực Thành, có chuyện quan trọng đi làm. Mục Uyển Quân hướng tông chủ chắp tay. Đi thôi. Mạc Chi Thu cũng cùng lấy nói ra, ta cũng hứa cựu chưa từng đi Thái Cực Thành rồi, ta cũng đi du lịch một phen. Thành chủ trong lòng phát khổ, ngoài miệng lại nói ra, hoan nghênh cực kỳ. Không chào đón, ta cũng đi, ta lại không nổi ngươi thành chủ phủ. Mạc Chi Thu liếc mắt nhìn Mộc Hữu, hướng sơn môn bay đi, Mộc tiểu hữu, chúng ta đi. Trở về Thái Cực thành trên thuyền bay, thành chủ nhìn về phía Mộc Hữu, lúc trước tại Ngọc Thanh Tông, ngươi mi tâm một đạo tiếng long âm, giống như chân long, cái này là loại công pháp nào? Sư thúc ngươi chắc chắn biết đạo tông cửa có một môn càn khôn mô phỏng thuật đi, ta đem khí tức mô phỏng đổi thành âm thanh mô phỏng là được rồi, như vậy thì lừa gạt băng thiểm. Mộc Hữu nở nụ cười, đối với mình bệnh chuyện xưa năng lực, chính hắn đều bội phục tới. Có chút đạo lý, nhưng cải thiện công pháp nói nghe thì dễ, ngươi quả thực là thiên phú dị bẩm, tông môn may mắn. Hà Lập Uy cau mày, lâm vào suy tư. Đông Sĩ Kiệt đi tới, chúng ta rời đi An Ninh thành lúc, ngươi là đang vì chúng ta giải vây à? Ngươi hiểu ta, Đông đạo hữu dã. Mộc Hữu sau đó đem bốn tên tu sĩ theo đôi sự tình nói một lần. Đạo hữu vì cái gì không để chúng ta chiến đấu với nhau? Thật như thế, chỉ sợ cũng muốn nhắc lên đại chiến, chắc ra tại An Ninh thành cũng liền khó mà an bình. Đạo hữu suy nghĩ kỳ náo, tại hạ bội phục. Một ngày sau, đám người trở lại Thái Cực thành, Mộc Hữu không làm dừng lại, mang theo một quyển quân trở lại tông môn đập phủ. Cha, mẹ, đây là Ngọc Thanh Tông một quyển quân, đến đây tìm người thân. Mộc Hữu phụ mẫu nhiều ngày không thấy Mộc Hữu, hết sức cao hứng. Mộc Giao lại lớn lên chút, đã bắt đầu ý ở nhà nhà học bảo. Mộc Tráng nói ra, gia gia của ta tên là Mộc Cần Chỉ, tăng tổ tên là Mộc Nhạc Trang. Thượng tiên ngài điều tra thêm, chúng ta là không đồng xuất nhất mạch. Một quyển quân lấy ra một mai ngọc giản, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói ra, phụ thân ta tên là Mộc Trăm Học, cùng gia gia ngươi là huynh đệ. Ta rất sớm đã bị phụ thân đưa đến Ngọc Thanh Tông, tu chân không tuyến nguyệt, về sau mới biết được Mộc gia bị người báo thù. Mộc Tráng bái kiến cô. Mộc Hữu phụ thân lúc này đi quỳ lạy đại lễ. Thật đúng là ta cô nãi nãi. Mộc Hữu nở nụ cười, đội vàng hướng một quyển quân hành lễ, bái kiến cô nãi nãi. Đi được quá mau, không có mang lễ vật, lần sau nhất định bổ túc. Một quyển quân tu chân 70 năm, đã sớm trần duyên đứt đoạn, không nghĩ tới bởi vì Mộc Hữu, còn tìm một lần thân, trong lòng cũng là thốn thức cảm thán. Mộc Chân chuẩn bị linh trà linh thực, cả nhà tề tụ một đường, một quyển quân ngồi ở thượng vị, thưởng dụng một phen khói lửa nhân gian. Mộc Hữu đem một quyển quân đưa tới tranh banh phái sơn môn, cô nãi nãi, có rảnh rỗi liền đến, cha mẹ nhiều năm không gặp qua thân nhân. Mộc gia nhất mạch bây giờ Tây Hà thành sinh hoạt, ngươi có thể cho cha mẹ ngươi đến bên kia đặt chân. Một quyển quân lời nói ý vị sâu xa nói ra, dù sao bọn hắn không thể tu luyện, sớm muộn sẽ rời bỏ ngươi, mà để bọn hắn tìm được thuộc về địa, cũng có thể tận hưởng nhân sinh chi nhạc. Nghĩ đến đây, Mộc Hữu tâm bên trong có chút khổ sở, nhưng một quyển quân lời này vô cùng có đạo lý, đem phụ mẫu vây khốn trong độc phủ, không người nói chuyện, mặc dù có thể bảo an toàn, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Tiền bối nói rất đúng, thời cơ phù hợp, ta liền để phụ mẫu đem đến Tây Hạ thành Mộc gia đi, để bọn hắn quá chính thường phàm người sinh sống. Sát hại nghiêm thành Mộc gia chi người đã toàn bộ bị ta quét sạch rồi, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Ta đi. Một quyển quân quay người rời đi, Mộc Hữu cách không chắc tay. Còn có một việc đã quên. Một quyển quân lần nữa trở về. Cô nãi nãi xin phân phó. Một quyển quân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Mộc Hữu, đây là Nguyệt Nhi để cho ta đưa cho ngươi. Mộc Hữu tiếp nhận, mang theo ý cười, một quyển quân vui vẻ rời đi. Mộc Hữu lấy ra trong túi đựng đồ vật phẩm, là một cái dùng tơ lụa may búp bê. Nhìn không ra, ngày bình thường chém chém giết giết, cái này theo thủa nhi cùng ta nương tương xứng. Mộc Hữu đem búp bê bỏ vào trong ngực, nở nụ cười. Trở lại động phủ, Mộc Hữu ôm lấy một dao, đùa với chơi tiếp. Làm người bình thường cũng tốt. Ca ca, người bình thường tuy tốt, nhưng ở cái này tu tiên thế giới, lại không có sức tự vệ, vì Mộc gia, ngươi có thể không thể buông lòng tu luyện. Mộc Chân bưng linh trà đi tới. Mộc Hữu nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, biết rồi, còn phải cho ngươi luyện chế thân thể. Ca ca không có quên liền tốt. Đúng là ta khôi lỗi, cũng nóng nhìn có thể thành tiên một ngày kia đâu. Mộc Hữu mang theo phụ mẫu trở lại phường thị cư trú, trở lại cái này tràn ngập khói lửa chỗ. Mộc Hữu phụ mẫu trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Mộc Hữu mang theo Mộc Chân trở lại động phủ. Muội muội, ta mang ngươi đến luyện khí thất. Mộc Hữu nói đi, đem Mộc Chân cất vào trong túi trữ vật, mở ra động phủ trận pháp, sau đó lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp tầng 2. Mộc Hữu vô cùng cẩn thận, cho dù là đối với Mộc Chân, hắn cũng sẽ không tiết lộ luyện khí thất bí mật. Lấy ra thượng cổ băng thanh ngọc. Mộc Chân đem thượng cổ băng thanh ngọc đưa cho Mộc Hữu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mộc Hữu đem thượng cổ băng thanh ngọc lập tại Mộc Chân bên cạnh, không ngừng thông qua lực lượng thần thức khắc họa ngọc thạch. Một tháng thời gian trôi qua, ngọc thạch bại hoại cuối cùng chế tạo xong, trả lại như cũ Mộc Chân. Vùi sâu vào trận pháp, Mộc Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo trận pháp bị khắc họa đi ra. Dung nạp tu vi đan điền mô phỏng trận nửa tháng hoàn thành. Dung nạp thần thức thức hải mô phỏng trận nửa tháng hoàn thành. Nhất là kinh mạch mô phỏng trận, ước chừng tiêu phí Mộc Hữu 2 cái tháng thời gian. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Mộc Hữu nhìn về phía Mộc Chân, thay đổi vị trí linh lực tu vi và thần thức, đem toàn bộ tu vi tụ tập cùng một chỗ, lấy lực lượng thần thức dẫn dắt. Mộc Chân hiểu ý, toàn lực áp xúc linh lực, lấy lực lượng thần thức bao khỏa. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Mộc Hữu ở một bên hộ pháp lúc, đều cảm thấy sau lưng lạnh đấu. Mặc dù đang luyện khí trên thẻ ngọc nhìn qua nhiều lần, nhưng vẫn là mỏ đá qua sông. Một tháng sau, Mộc Chân cuối cùng đem linh lực tu vi và thần thức chuyển rời đến thân thể mới bên trong. Một bước cuối cùng, vận dưỡng thân thể. Mộc Hữu đi tới gần, dẫn đạo linh lực tu vi một lần nữa tại đan điền cùng trong kinh mạch vận chuyển, mà thức hải tắc thì từ chính Mộc Chân điều khiển. Vận chuyển một cái chu thiên sau đó, cả cổ băng thanh ngọc bắt đầu phát sinh biến hóa, ngọc sắc chậm rãi tiêu thất, bị da thịt trắng non thay thế. Mộc Chân mở to mắt, nói ra, "Ca ca, ta còn cần chút thời gian khôi phục." Không sao, ngươi ngay ở chỗ này khôi phục, ta rời đi trước. Mộc Hữu gặp đại công cáo thành, liền rời đi luyện khí thất. Mộc Hữu hướng Thông Huyền chắp tay, lão sư, đem luyện khí thất bắt đầu phong tỏa, Mục Chân bây giờ còn không thể biết bí mật của ngươi. Thông Huyền nở nụ cười, ta đã phong tỏa. Chương 148, Ngọc Hành Tông bên trong nghị sự, Phương Thụ Thanh là Tần Tư Phương, Kim Quan Sòng Bạc lầu 3 chương 148, Ngọc Hành Tông bên trong nghị sự, Phương Thụ Thanh là Tần Tư Phương, Kim Quan Sòng Bạc lầu 3 Ngọc Hành Tông đại điện. Tông chủ Ngọc Gia Kỳ ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn trầm giọng nói ra, đoạn trước thời gian, đến từ Ngọc Thành Tông đích tình báo, có một cái đệ tử thiên tài cũng không có vấn lạc, tên cứ gọi Mục Hữu, đem quản lý thiên tài bảng đệ tử chuyển đến. Chẳng trà về sau, một cái béo tu sĩ đi tới tông môn đại điện. Bái kiến tông chủ. Sử Quế Tường, đệ tử thiên tài Mục Hữu tại sao lại tiêu thất? Béo tu sĩ nhớ lại một phen, đột nhiên nghĩ tới, tông chủ, lúc đó ta đang tại giám sát thiên tài bảng, chắc hẳn cuộc chiến đấu kia nhất định là hồn thiên ám địa. Sau đó hắn đem lúc đó chính mình nhìn thấy tình hình nói một lần. Một vị trưởng lão chen vào nói, một hồi xuất hiện, một hồi tiêu thất. Không đúng. Tông chủ cũng mặt lộ vẻ nghi tưởng nhớ, vô luận như thế nào, cần tra rõ ràng, người này tại Ngọc Thanh Tông xuất hiện qua. Phái một tên trưởng lão đi tới Thái Cửu Thành. Hiện tại thiên tài trên bảng còn có bao nhiêu tên đệ tử? Béo tu sĩ chắp tay trả lời, bẩm tông chủ, còn có 720 thập tam tên. Bất quá, có một chuyện cần phải bẩm báo, Thái Cực Thành xung quanh tông môn đệ tử thiên tài chỉ có hai người vẫn lạc, một tên là Kim Long môn đệ tử, một cái chính là ngài nói tới Mục Hữu. Thái Cực Thành thành chủ là ai? Hà Lập Uy, 30 năm trước bị tranh banh phái trục xuất tông môn. Kẻ này năng lực không tầm thường, phái người dẫn tiến ngã tông, làm khách khanh trưởng lão cũng tốt. Ngọc Gia cùng nhìn về phía các vị trưởng lão. Tông chủ Cao Minh, Vinh Dịch, ngươi đi Thái Cực Thành làm tốt hai chuyện này. Tuân mệnh. Một cái tướng mạo anh tuấn nam tu, chắp tay lĩnh mệnh. Mục Hữu đi ra độc phủ, đi tới tông môn phường thị thăm hỏi phụ mẫu, lần này luyện chế một chân thân thể, vậy mà dùng 5 tháng thời gian. Mục Giao một tuổi đã hơn 2 tháng, đã học được gọi cha mẹ rồi, Mục Hữu trêu chọc một hồi lâu, cuối cùng học được gọi ca ca rồi. Cha, mẹ, các ngươi ở tại phường thị, ta cũng không phải rất yên tâm, cô nãi nãi nói cho ta biết, chúng ta người nhà họ Mục bây giờ Tây Hà thành định cư, ta muốn để các ngươi rời đi qua, cùng gia tộc người ở cùng một chỗ. Mục Hữu phụ mẫu sau khi nghe xong, ngay từ đầu đối với phường thị có chút không muốn, nhưng nghĩ tới tương lai sinh hoạt, lại cao hứng đáp ứng. Mục Hữu tu vi càng ngày càng cao, tiên phàm khác nhau cũng càng ngày sẽ càng lớn, bọn hắn phải cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ cần có Mục Hữu che chở là đủ rồi. Tây Hà thành cách tông môn có xa hay không a, cha mẹ nhìn xem Mục Hữu. Đối với cho các ngươi chắc chắn rất xa, đối với đúng là ta một ngày khoảng cách. Nếu như tranh banh phái tấn thăng thành nhất lưu tông môn, ta có thể bên ngoài du lịch thời gian càng nhiều, cũng không cần cân nhắc tông môn xa gần vấn đề. Cũng đúng, cũng thế, vậy chúng ta liền đi trong thành ở đi. Giao Nhi cũng cần bạn chơi, về sau còn muốn đi học đường đâu. Mục Hữu phụ mẫu đối với cuộc sống mới lại tràn đầy ước mơ. Được, ta trước tiên đi một chuyến Thái Cửu Thành, tiếp đó đi Tây Hà Thành cho các ngươi mua tốt bất động sản. Mục Hữu cùng Mục Giao lại chơi trong chốc lát, rời đi. Mục Hữu trở lại chính khí phong, tiến vào mang bên mình độc phủ, nhìn một chút long thất, gặp vẫn tại ngủ say, liền rời đi. Mục Hữu hướng về sơn môn đi đến, đột nhiên hắn thấy được một thân ảnh hết sức quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ, là Phương Thụ Thanh, linh lùng sẽ ám tử. Mục Hữu đổi tới, người kia tựa hồ phát ra, thật nhanh hướng nơi xa bay đi. Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, bắt đầu truy đuổi. Hoặc, ngươi xem cái kia phi hành pháp bảo, thực sự là đặc biệt. Người xem hai người lẫn nhau truy đuổi, nhất định là sư huynh đệ đang luận bàn. Cuối cùng, người kia tại một chỗ nơi yên tĩnh ngừng lại. Mục Hữu đứng ở phía sau, nói ra: "Phương sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ngươi nhận là người, ta gọi Tần Thư Phương." Người kia xoay đầu lại, Mục Hữu nhìn lại, nhất định là Phương Thụ Thành không sai. Mục Hữu nở nụ cười, sư huynh lại chưa từng đánh cược cái gì, đem danh tự phản tới đây làm gì? Ta hôm nay liền chém chết ngươi cái này linh lung sẽ ám tử. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, hướng Phương Thụ Thành bỏ tới. Phương Thụ Thành tế ra một thanh trường kiếm, nói ra: "Ngươi không suy nghĩ ta vì sao lại trở lại tông môn?" Hai người đấu cùng một chỗ, kiếm quang bay loạn, trung quanh đại thụ nghiêng đổ, chim thú chạy trốn. Hai người thời gian uống cạn chung trà giao thủ 14 hiệp. Dừng tay. Một thanh âm truyền đến, Mục Hữu nhận biết âm thanh, chính là nhị trưởng lão Hồng Chính. "Bái kiến nhị trưởng lão." "Tần Thư Phương, ngươi lại trở về động phủ." "Mục Hữu, ngươi tới ta động phủ một chuyến." "Tuân mệnh." Nhị trưởng lão cũng gọi Phương Thụ Thanh vì Tần Thư Phương, trong đó tất có ẩn tình. Mục Hữu mặt lộ vẻ suy tư, bay về phía pháp chính phong. "Bái kiến nhị trưởng lão." "Ừm." "Trở về bao lâu?" "5 tháng rồi." "Không gặp ngươi đi đại điện thỉnh ăn a." "Bế quan 5 tháng." "Ừm, trúc cơ đại viên mãn, không sai." Hồng Chính nghĩ là Mục Hữu là bế quan tu luyện. Mục Hữu không giải thích nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề, "Nhị trưởng lão, vừa rồi người kia là Phương Thụ Thanh, nguyên lai tại Thái Cực Thành đại biểu chỗ làm việc. Về sau không có Phương Thụ Thanh người này." "Nhớ kỹ." Hồng Chính sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Mục Hữu. "Đệ tử ngu rốt, trưởng lão có thể hay không cáo trì một hai? Người trộm cấp thi thể, về sau chém giết linh lung sẽ đệ tử nhiệm vụ không có hoàn thành." Vốn là Linh Lung sẽ muốn tới thanh lý môn hộ, nhưng chúng ta sớm đem Phương Thụ Thành chém giết, bảo vệ các ngươi. Đệ liên minh bạch rồi. Nguyên lai Phương Thụ Thành là phản gián a. Ngươi lần này nếu là lại đi Thái Cực Thành, có thể sẽ có Linh Lung người biết cùng ngươi chấp đầu, khả năng này không phải là chúng ta người, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đệ liên minh bạch, đệ tử cáo lui. Mục Hữu rời đi pháp chính phong, hướng động phủ đi đến. Tại trải qua một con đường một lúc, cây lâm trung một thanh âm truyền đến, nếu không phải ngươi hôm nay xuất thủ, ta còn sẽ cho là ngươi là Linh Lung sẽ ám tử. Mục Hữu nở nụ cười, chỉ có thể nói tông môn đem phản gián công việc làm tốt. Liền hai người chúng ta cũng là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. về sau không thể gặp lại, một buổi sáng thành phản gián, tất nhiên là người Dưng. Tần Thư Phương, danh tự không sai. Về sau gian nguy, từ ta thân phó. Một Hưu hướng Lâm Trung chắp tay, thế ra hắc thiền loa, hướng Thái Cực Thành phương hướng phi đi. Chính khí viện, Một Hưu lấy ra lão giả lưng còng túi chứa vật, thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hãi, bên trong vậy mà xếp vào nhiều đến 247 mai thiên tài lệnh bài. Hắn đem thiên tài lệnh bài cất vào man tiên trong hộp. Một Hưu lấy ra ám khách sẽ lệnh bài, thần thức đảo qua, xuất hiện một hàng chữ, Vũ Châu phân hội hội trưởng Ngô Tể Dương. Về sau muốn điều tra người này một chút. Một Hưu thu hồi lệnh bài, vật phẩm khác quá nhiều, hắn không còn nhìn nhiều chờ một chân sau khi xuất quan tái chỉnh lý. Sắp trời đã tối, Một Hưu đi tới trong viện, đột nhiên phát giác một thân ảnh đứng tại ngoài cửa viện mới chỗ. Người kia thân mặc hắc y liễu, mang theo khăn che mặt, một mai ngọc giản cách không bay tới. Một Hưu đón lấy ngọc giản, đang muốn hỏi thăm, cái kia người đã không thấy thân ảnh. Hắn thần thức đảo qua, một tia tin tức truyền ra, giờ tí tại Nam Đại Nhai Kim Quan Sòng Bạc lầu 3 nghị sự. Lúc trước người kia hẳn là Linh Lung sẽ ám tử. Một Hưu thu hồi ngọc giản, về đến phòng, thay đổi y phục dạ hành, yên lặng chờ giờ tí đến. Tới gần giờ tí, Một Hưu đi tới Kim Quan Sòng Bạc, ở đây vẫn tiếng người huyên áo, bất quá hắn một bộ đồ đen lại làm cho một đám đồ khách lòng sinh cảnh giác. Đây là tới ăn cướp vẫn là đánh bạc đây này? Toàn thân áo đen, suối quẩy. Một Hưu trầm mặc không nói, lấy ra mấy lượng bạc vụn, tùy tiện chơi vài bản so điểm, giảm xuống mọi người tính cảnh giác về sau, hắn đi tới trên quầy. Đêm nay giờ tí ta muốn sòng bạc lớn. Quầy hàng quản sự nhìn lại, ngươi muốn đánh cược bao lớn? Lầu ba đủ người, xem trưởng xuất sắc giữ lời. Đánh cược phải quá lớn, ngươi gánh vác nổi sao? Có chơi có chịu. Khách quan xin mời đi theo ta. Quầy hàng quản sự đi ra, móc ra một chùm chìa khóa, mở ra bên cạnh cửa sắt, nhường Một Hưu đi vào. Chương 149, vây giết Hà Lập Uy, thành chủ thuận nước đẩy thuyền, loạn thạch bãi chiến đấu. Chương 149, vây giết Hà Lập Uy, thành chủ thuận nước đẩy thuyền, loạn thạch bãi chiến đấu Thái Cực Thành Kim Quan Sòng Bạc. Một Hưu đeo lên khăn che mặt, dọc theo cầu thang hướng đi lầu ba. Một cái thị nữ đi tới, mang theo ý cười, nàng quần áo dùng tài liệu keo kiệt, Một Hưu không đành lòng nhìn thẳng. Đạo hữu thế nhưng là tới góp đại cục. Thị nữ tao thủ lộng tư, thần thái mập mờ. Một Hưu lấy ra Linh Lung sẽ lệnh bài, lung lay nhoáng một cái, ta tới mở hội nghị. Thị nữ lập tức sắc mặt biến phải nghiêm túc, thượng tiên mời tới bên này. Một Hưu đi theo thị nữ đi qua một đầu thông đạo thật dài, đi tới lãnh đạo cao nhất trước cửa. Thượng tiên mời đến. Một Hưu đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian phòng bên trong không có cái gì bày biện, chỉ chọn một ngọn đèn lên dầu, tia sáng lờ mờ, mùi cũng không tốt lắm người. Gian phòng bên trong đã có 4 tên tu sĩ bưng ghế ngồi bên trên, Một Hưu chắp tay, ngồi xuống. Một lát sau, lại có một người tu sĩ đi đến. Tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy ta liền đem nhiệm vụ lần này cùng đại gia nói rõ ràng. Ngồi ở chủ vị tu sĩ Kim Đan bắt đầu nói chuyện. Nhiệm vụ lần này là ám sát Thái Cực Thành thành chủ Hà Lập Uy, cần muốn mọi người cùng nhau phối hợp. Một Hưu sau khi nghe xong trong lòng kinh hãi, cái này Linh Lung sẽ thực sự là gan to bằng trời. Ngày mai buổi trưa sẽ có một cái đệ tử thiên tài tại Thái Cực Thành phụ cận vẫn lạc, lúc này trong phủ thành chủ tất cả thành vệ đều đang thành tây thi hành nhiệm vụ, Hà Lập Uy sẽ đích thân đi tới hiện trường phát hiện án. Chúng ta đem hắn vây giết là đủ. Cầm đầu tu sĩ hỏi, đại gia có cái gì nghi vấn? Hà Lập Uy là cái gì tu vi? Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Hắn sẽ mang vài tên tùy tùng, nhất định sẽ mang hai người, một cái Ngô Tác, một gã hộ vệ. Vây giết địa điểm ở đâu? Tạm thời giữ bí mật, đại gia lưu ý lệnh bài là đủ. Vì sao muốn chúng ta tự mình đến ở đây? Lệnh bài đưa tin không được sao? Không vì cái gì khác, gần nhất có tu sĩ bước lên dùng ta Linh Lung sẽ lệnh bài, ở đây có thể nghiệm chứng thân phận. Vậy chúng ta cáo tử. Một người tu sĩ chắp tay chuẩn bị rời đi. Cầm đầu tu sĩ nhìn về phía Một Hữu cùng chuẩn bị rời đi tu sĩ, ngươi, lưu lại. Những người khác rời đi, nên không phải phát giác cái gì đi. Một Hữu tâm tình hơi có khẩn trương, tại chỗ tu sĩ Kim Đan có 3 người, vạn vừa khai chiến, e rằng bất lợi. Xin hỏi còn có chuyện gì? Cầm đầu tu sĩ âm thanh nghiêm khắc, đem các ngươi lệnh bài lấy ra. Một Hữu lấy ra lệnh bài, đưa tới, hắn từng điều tra viên kia lệnh bài, chỉ có một số hiệu tin tức. Một tên khác trúc cơ tu sĩ nói ra, lệnh bài thả cửa ra vào thị nữ nơi đó, ta đi cầm. Hắn đang muốn đi ra ngoài, một đạo kiếm quang bay tới, đem cái kia trúc cơ tu sĩ ngực xuyên thủng ra một cái độc lớn, máu me đồng địa. Cái kia trúc cơ tu sĩ nhìn về phía Một Hưu, diện mục dữ tợn, kẽ ở Một Hưu dưới chân. Một Hưu xê dịch chân, thật không có thông cảm cái này trúc cơ tu sĩ, bởi vì Linh Lung sẽ không là đồ tốt, nằm ở cái này trên đất chắc chắn cũng không là đồ tốt, hắc ăn hắc hiện tượng có nhiều lắm. Cầm đầu tu sĩ nhìn về phía Một Hưu, nghe người ta nói ngươi thường cùng thành chủ thủ hạ đi lại, ngày mai ngươi liền phụ trách thả ra tin tức, dẫn Hà Lập Uy đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Một Hưu chắc tay, hà tất như thế phí công khó khăn, ta ngày mai dẫn thành chủ ra khỏi thành lúc, trực tiếp đem hắn chém giết là được. Vô chi tiểu nhi, Hà Lập Uy là Kim Đan hậu kỳ tu vi, ngươi làm sao có thể bắt được? Ta có thể đánh lén a. Một Hưu tiếp tục tranh luận. Dũng khí khả ra, nhưng quá mức lỗ mãng, chúng ta Linh Lung sẽ ở Thái Cực Thành thành lập được tổ chức vô cùng không dễ dàng, không muốn bởi vậy hại chết những người khác. Cầm đầu tu sĩ khoát tay áo, đem Một Hưu lệnh bài ném đi trở về, các ngươi đi xuống đi. Lưu ý lệnh bài. Chúng tu sĩ nhao nhao rời đi, chỉ để lại cầm đầu tu sĩ một người. Chính là chỗ này loại người lỗ mãng, đầu não mới đơn giản tốt khống chế. Cầm đầu tu sĩ mở cửa sổ ra, bay ra ngoài. Một Hưu trở lại chính khí viện trong phòng, tế ra hắc thiền loa, thổ độn đến thành chủ phủ. Hà Lập Uy cảm giác đại điện bên trong xuất hiện một người tu sĩ, tế ra vũ khí tới đến đại điện. Đã lâu không gặp, có 5 tháng đi. Hà Lập Uy gặp Một Hưu đi tới, nguyên bản muốn phát tác cảm xúc lập tức cũng chưa có. Muốn như vậy đến đây, định là có chuyện, nói đi. Ngày mai ta sẽ tới dẫn ngươi ra khỏi thành, ngay cả ta hết thảy có 5 tên tu sĩ vây giết ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, là Linh Lung sẽ đi. Chính là thành chủ, vì cái gì bọn hắn đem mục tiêu chỉ hướng ngươi? Có tin tức chuyển tới, Ngọc Hành Tông muốn đem ta phát triển thành khách khanh trưởng lão, cái này nhất định là đưa tới hắn hắn tông môn không vừa lòng. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? 89/10 là Thanh Long môn, nếu như 2 năm sau Bách Tông tranh lưu, Thanh Long môn không có bảo trụ nhất lưu tông môn tư cách, như vậy hướng tất cả đại thành phát triển thế lực chính là bọn họ mưu lược, bọn hắn đương nhiên không hy vọng một tòa đại thành trở thành nào đó cái tông môn thuộc hạ. Ta cũng muốn như vậy, Linh Lung sẽ bản thân liền là Thanh Long môn quy thuộc tông môn, công việc bẩn thỉu chắc chắn đều giao cho Linh Lung biết, sau đó mang đến không liên quan gì tới ta. Thành chủ đuốt râu một cái, nói ra, đương nhiên, cũng có hắn hắn tông môn không an phận, chúng ta không thể không để ý đến khắc tiềm ẩn địch nhân. Sư thúc, ngày mai ta nên làm thế nào? Về sau gọi thành chủ, tránh người có lòng gây sự. Vâng, thành chủ. Ta liền theo ngươi phân phó, cùng đi hiện trường phát hiện án, đoán chừng những người khác tới bẩm báo, ta cũng sẽ đi. Chu gia cùng Vương gia ngày mai muốn sống mái với nhau rồi, đúng không? Trước mặt sắp đặt ta không biết được, địa vị không có cao như vậy. Ngày mai ta sẽ dưới đĩa đèn thì tối, bất quá muốn bảo đảm chém giết sạch sẽ. Được, cứ như vậy thỏa thuận, ngươi mau mau trở về, không phải ly khai quá lâu. Một hữu chắc tay, thổ độn rời đi. Tiểu tử này thật đáng tin. Một thanh âm từ sau tấm bình phong truyền ra. Lao Tam nhìn chúng người, nơi nào sẽ có lỗi. Hà Lập Y nói đi, nở nụ cười. Ngày thứ hai buổi trưa, một hữu lệnh bài sáng lên, một tia tin tức truyền đến, đem thành chủ dẫn tới thành Đông Loạn Thạch Bãi, Cựu Thiên lâu đệ tử Thiên Tài Mặc cho Cảnh Sơn bị giết. Một hữu rời đi chính khí viện, vội vàng đi tới thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ quả nhiên chỉ có một ít người bình thường trong phủ, thành vệ nhóm đều ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thành chủ, Cựu Thiên lâu đệ tử Thiên Tài Mặc cho Cảnh Sơn bị giết hại, địa điểm tại thành Đông Loạn Thạch Bãi. Hô trướng. Hà Lập Uy vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đông Sĩ Kiệt thấy thế, mặt lộ vẻ nghi ngờ, thành chủ đến nỗi muốn phát lớn như vậy tính khí sao? Đi, cùng đi nhìn một chút. Đông Sĩ Kiệt chắp tay nói, thành chủ, ta và một đạo hưu đi xem một chút là được rồi. Đệ tử Thiên Tài vẫn bị trách móc việc nhỏ, ta muốn đích thân tiến đến. Trương Đại Hổ, ngươi cũng đi. Tuân mệnh. Trương Đại Hổ cười chắp tay, lộ ra hai quả răng nanh. Đông Sĩ Kiệt thầm nghĩ trong lòng, thành chủ hôm nay không thích hợp. Thành chủ mang theo ba người hướng thành Đông bước đi. Loạn Thạch Bãi ở vào Thái Cực thành Đông 70 dặm, ở đây đã từng là một mảnh mỏ đá, bây giờ đã hoang phế. Một hữu dựa theo chỉ thị, đem thành chủ dẫn đến nơi đây. Đột nhiên, bốn tên tu sĩ áo đen bay tới, đem Hà Lập Vi bốn người bao bọc vây quanh. Bốn tên tu sĩ, hai tên kim đan hậu kỳ tu vi, một cái kim đan trung kỳ tu vi, một cái trúc cơ đại viên mãn. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, quay người hướng Hà Lập Vi công tới. Hà Lập Vi vận chuyển thân pháp, nhẹ nhõm tránh khỏi. Ngươi, vậy mà ám toán thành chủ. Đông Sĩ Kiệt lớn tiếng gào thét, ta nhìn lầm ngươi rồi. Cầm đầu người áo đen hô to một tiếng, động thủ. Một hữu cùng một cái kim đan hậu kỳ cùng một chỗ tấn công về phía Hà thành chủ. Đang ở đó tu sĩ kim đan đem muốn tới gần thời điểm, một hữu đột nhiên phát động thần thức công kích. Hà Lập Uy thừa dịp tu sĩ kia ngây người thời khắc, nhất kiếm liền lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu, sau đó nhất kiếm đem một hữu đánh bay ra ngoài. Một hữu ngã nhào trên đất, vội vàng bỏ lên. Lúc này, Đông Sĩ Kiệt đang tại đại chiến một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Một hữu hét lớn một tiếng, phóng tới Đông Sĩ Kiệt, nhưng hắn lập lại chiêu cũ, phát động thần thức công kích, nhường cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ sững sờ tại chỗ. Đông Sĩ Kiệt thừa cơ nhất kiếm liền đâm xuyên tim đối phương, lúc này hắn mới hiểu được, một hữu là người một nhà. Hắn mở miệng giận mắng lên, ngươi là tên con tiếp. Ta bình thường đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi muốn cùng ta đao binh tương kiến. Chương 150, Linh Lung sẽ dịch môn, hai tu sĩ đánh cờ, gặp lại lão giả thần bí. Chương 150, Linh Lung sẽ dịch môn, hai tu sĩ đánh cờ, gặp lại lão giả thần bí Thái Cực thành Đông Loạn Thạch Bãi. Trương Đại Hổ đối đầu một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, lúc này hắn vết thương chẳng trị, tiên huyết chảy ròng. Đông Sĩ Kiệt nhất kiếm bước lui một hữu, bay về phía Trương Đại Hổ, tiến đến trợ giúp. Một hữu ngồi dưới đất, thở hổn hển. Cầm đầu tu sĩ áo đen vô cùng phẫn nộ, năm tên tu sĩ thoáng qua liền vẫn lạc hai người. Còn có một người tu sĩ ngồi dưới đất, xuất công không xuất lực. Mau lại đây trợ giúp. Cầm đầu tu sĩ cùng Hà Lập Uy đối chiến, lúc này đã rơi vào hạ phong. Một hữu phóng tới Đông Sĩ Kiệt, hướng đối diện hắn kim đan trung kỳ tu sĩ đẩy ra một trường, thật giống như không có thứ gì làm. Trong nháy mắt, kim đan trung kỳ tu sĩ bị điện giật phải cháy đen, quần áo rách dưới, miệng mũi đổ máu. Ngươi? Kim đan trung kỳ tu sĩ nhìn về phía một hữu. Không phải ta làm, ta cũng không có làm gì. Một hữu mặt lộ vẻ ủy khuất, khoát tay áo, nghiễm nhiên chính là trong trận chiến đấu này thằng hề. Ở nơi này phân tâm ở giữa, kim đan trung kỳ tu sĩ chịu Trương Đại Hổ một đao, cánh tay trái bị bổ xuống. Một hưu tâm bên trong đại định, không còn ngụy trang, vọt thẳng hướng cầm đầu tu sĩ kim đan, thi triển bất kỳ kiếm pháp, nhanh chóng tiến công. Kiếm quang bao phủ, cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ oán hận, không nghĩ tới cái này đầu góc ngu si người lỗ mãng, càng là tên phản đồ. Hà Lập Uy phát giác đối phương thiếu sót, đột thi nhất kiếm, đem đối phương đầu vai xuyên thủng. Một chiêu thắng, chiêu chiêu thắng. Không đến 10 cái hiệp, cầm đầu tu sĩ bị nhất kiếm đâm xuyên kim đan, chết thảm tại chỗ. Còn lại hạ một danh kim đan trung kỳ tu sĩ, đối mặt bốn người vây giết, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thành chủ tha mạng, ta nguyện ý thẳng thắn tất cả Linh Lung sẽ bí mật. Hà Lập Uy hô to một tiếng, dừng tay. Đối phương tu sĩ cũng tự giác khí giới, Hà Lập Uy phong ấn đối phương tu vi, thế ra một sợi dây thừng đem tu sĩ kim đan trói lại. Đi, hồi phủ thẩm vấn. Thái Cực Thành thành chủ phủ địa lao, Hà Lập Uy đang thẩm vấn Linh Lung sẽ kim đan trung kỳ tu sĩ. Nói một chút các ngươi hắc ám thế lực. Linh Lung biết thế lực bên ngoài cũng không thể xưng Linh Lung biết, mà gọi là làm dịch môn. Một khi tham dự trong đó, vĩnh viễn không thể trở về tông môn, nhưng tông môn cho chỗ tốt, linh thạch vô ưu. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, ta xong rồi lâu như vậy ám tử, tại sao không có cầm đúng lúc đâu? Ta được hỏi một chút người thần bí kia tiền bối, có phải hay không cắt xén bổng lộc của ta? Dịch môn bên trong người chia làm 4 tầng, từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch tử, hắc tử, ngang dọc tử, chấp tử. Ngươi là cái gì cấp bậc? Hắc tử mới có thể tham dự ám sát. Bạch tử làm một chút cùng giết hại không liên quan sự tình, bình thường nhìn không ra cùng Linh Lung sẽ dịch môn quan hệ, rất nhiều bạch tử cũng không phải là Linh Lung sẽ đệ tử. Hắc tử bên trong có một nửa người là Linh Lung sẽ đệ tử, ngang dọc tử đa số là Linh Lung sẽ tu sĩ, chấp tử nhất định là Linh Lung biết tu sĩ. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra ta từ bạch tử thăng cấp thành hắc tử rồi. Hành động lần này người chỉ huy là cái gì cấp bậc? Là ngang dọc tử. Thành chủ lấy ra túi chữ vật, thần thức đảo qua, quả nhiên có một cái Linh Lung sẽ trưởng lão lệnh bài, tên cứ gọi Vu Trạch Tuyển. Người thân là tu sĩ kim đan, là cái nào cái tông môn trưởng lão a? Ta không phải là người trong tông môn, ta là gia tộc tu sĩ, vọng kinh thành quốc gia, ta gọi Khúc Cực Vượng. Tu sĩ kim đan tự giác lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tới. Thân là kim đan, khuất phục tại hắn nhân tông cửa, đi ám sát sự tình, ngươi đầu gối có phải hay không mềm một chút? Nữ nhi của ta thân mắt trọng tật, cần một gốc lục giai linh dược, 3 năm trước đây ngang dọc tử Vu Trạch Tuyển đưa tới cho ta linh dược, chỉ nói về sau giúp hắn làm một chuyện là được, ta miệng đầy đáp ứng. Tham dự vây giết cũng là có chút bất đắc dĩ. Tu sĩ kim đan mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, biết rõ chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hà Lập Uy suy tư phút chốc, mệnh lệnh hộ vệ đem Khúc Ước Vượng giam giữ, sau đó rời đi địa lao. Không nên gấp gáp, mắt thấy Ngọc Hành Tông liền muốn phái trưởng lão tới Thái Cực Thành, người này vừa vặn làm tấm mục. Minh Bạch. Mục Hưu không nói thêm gì nữa, cùng rời đi địa lao. Linh Lung Cốc, một cái đình ở bên trong, hai tên tu sĩ đang tại đánh cờ, nam tu tiên phong đạo cốt, nữ tu thanh lệ thoát tục. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, bọn hắn đều là Linh Lung sẽ tu sĩ. Ám sát Hà Lập Uy không thành công, còn gãy một cái ngang dọc tử, thực sự là sắp thành lại bại. Nữ tu rơi xuống mặt tử, giống như đang suy tư bước kế tiếp đi đâu. Theo ta được biết, Hà Lập Uy cũng không chiến lược như vậy, 3 tên tu sĩ kim đan toàn bộ vẫn lạc, quá không hợp lý. Chẳng lẽ là có hắc tử phản bội? Nam tu tay ngừng một lát, sau đó chậm chạp lạc tử, 3 tên tu sĩ kim đan đều bị nắm, ngược lại là không có, 2 gã khác trúc cơ cũng không biết được, dù sao bọn họ thượng tuyến, đều không phải là ta Linh Lung trong hội tu sĩ. Nhưng trúc cơ tu sĩ e rằng không có nghịch thiên như vậy chiến lược. Ngươi là có hay không nghe nói, ám khách sẽ Thái Cực Thành thống lĩnh, ở đây vị bên trên đã vẫn lạc 2 người, U Châu phân hội hội trưởng đã mất tích một chút thời gian rồi. Nam tu nói đi, mặt lộ vẻ nghi tưởng nhớ. Xem ra Thái Cực Thành nước rất sâu, chặt đứt lúc đầu hắc tử, một lần nữa sắp đặt mới được. Không phải chặt đứt hắc tử liên hệ, mà là chặt đứt Thái Cực Thành ngang dọc tử liên hệ. Nam tu lắc đầu. Dạng này thiệt hại có phải hay không quá lớn? Dù sao cũng so chết càng nhiều người một tốt. Nữ tu sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, sau đó cầm lấy lệnh bài, phát ra một tia tin tức. Một hưu trở lại chính khí viện gian phòng, lúc này sắc trời đã tối, hắn lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp. Lão sư, Long Vương Tuyển Thủy đã có, viên kia hạt giống phải chăng có thể trồng? Một hưu hướng Thông Huyền chắp tay. Hạt giống đương nhiên cần thổ nhưỡng, kỳ thực Thông Huyền Tháp 3 tầng thì có 1 khối linh điển, chỉ là ngươi bây giờ không có kim đan tu vi, không cách nào tiến vào mà thôi. Vậy sẽ phải tại Bách Tông tranh lưu kết thúc về sau rồi, chúng ta chờ một chút đi. Một hưu mặc dù 10 phần mong đợi, nhưng đáp ứng sư tôn muốn tham gia Bách Tông tranh lưu, liền không thể sớm tấn thăng kim đan cảnh rồi. Một hưu về đến phòng ở bên trong, hắn cảm thấy trong viện đứng một người. Hắn vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cảm ứng ra khí tức, chính là đem mình kéo vào Linh Lung sẽ ám tử tiền bối thần bí. Mục Hưu đứng dậy đi ra ngoài, đang muốn nói chuyện thời điểm, tiền bối thần bí truyền âm tới, đi theo ta. Mục Hưu trên thân y phục dạ hành cũng không đổi đi, trực tiếp đuổi kịp tiền bối thần bí. Chính là chỗ, thành Nam Vọng Cực Sơn. Bái kiến tiền bối. Mục Hưu chắp tay. Linh Lung sẽ cắt đứt Thái Cực Thành tất cả liên hệ, về sau sẽ không còn có nhiệm vụ, một lần nữa đánh vào e rằng cần thời gian. Tiền bối thần bí nhìn về phía Mục Hưu. Phải chăng bởi vì ám sát thành chủ không thành công? Đương nhiên. Bất quá ngươi không có làm gì sai. Bảo vệ tốt Hà Lập Uy, chính là bảo vệ tất cả đại tông môn cùng nhau trông coi. Cái này Thái Cực Thành dưới có một tông đại bí mật. Đây là một hữu lần thứ 2 nghe câu này, xem ra hắn cần thỉnh thành chủ quản gia uống ngừng lại rượu. Tiên bối, về sau như thế nào hiểu rõ đi nữa Linh Lung sẽ dịch môn độc tính. Ngang dọc tử bên trong không còn sẽ có không phải Linh Lung sẽ tu sĩ, ta cũng không biết được. Bất quá, 10 ngày sau, Thái Cực Thành bên trong sẽ có một hồi lôi đài thi đấu, nơi đó có thể sẽ có ngươi tin tức mong muốn. Đa tạ tiền bối một mực âm thầm tương trợ, vãn bối cảm kích không cùng. Một hưu không người chắp tay hành lễ, hắn tự hiểu về sau có thể gặp lại tiền bối cơ hội xa vời, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Đường Chỉnh Sinh ly tử biệt đồng dạng, lão phu còn ở lại chỗ này Thái Cực Thành. Như không chuyện quan trọng, không muốn bóp nát quả ngọc phù này. Lão giả thần bí cách không đưa qua một quả ngọc phù, một hưu nhanh chóng nhận lấy. Đợi đến một hưu lại nhìn lúc, lão giả thần bí đã biến mất không thấy. Chương 151, một chân tấn thăng kim đan, Ngọc Hành Tông binh dịch, Mao đều trưởng tề, đi tới Tây Hà thành. Chương 151, một chân tấn thăng kim đan, Ngọc Hành Tông binh dịch, Mao đều trưởng tề, đi tới Tây Hà thành. Một hưu trở lại chính khí viện. Thông Huyền truyền âm tới, Mộc Chân đã khôi phục, tấn thăng kim đan tu vi. Mộc Hưu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp tầng 2, liền thấy Mộc Chân lúc này đang đứng trong luyện khí thất. "Ca ca, ta đã hoàn toàn khôi phục." Mục Chân vẻ mặt tươi cười. "Được, ta mang ngươi trở về chính khí viện." Mục Hưu đem Mục Chân cất vào trong túi trữ vật. "Muội muội, xin lỗi rồi, chỉ có thể để ngươi nhiều trong túi trữ vật chờ một chút, Thông Huyền Tháp bí mật còn không thể nói cho ngươi, ngươi không biết cũng là đối với ngươi lớn nhất bảo hộ." Mục Hưu tránh ra Thông Huyền Tháp, về đến phòng ngồi xuống điều tức. Ngày thứ hai, Mục Hưu thành chủ phủ lệnh bài sáng lên, một tia tin tức truyền đến, Ngọc Hành Tông trưởng lão tại thành chủ phủ muốn gặp ngươi. Mục Hưu thay quần áo xong, hướng thành chủ phủ bước đi. "Bái kiến thành chủ, bái kiến tiền bối." Mục Hưu chắp tay. Ngọc Hành Tông trưởng lão vinh lịch, kim đan trung kỳ tu vi, lộ ra phi thường trẻ tuổi, mặt trắng như ngọc, mặt mày hớn hở. "Mục tiểu hữu, ngươi là thiên tài bảng đệ tử, vì cái gì danh tự sẽ biến mất đâu?" Vinh Dịch trực tiếp tiến vào chính đề. Mục Hưu chắp tay trả lời, "Bẩm tiền bối, thiên tài bảng vừa mới phát ra sau đó, ta liền gặp đến cùng một chỗ ám giết đệ tử thiên tài sự kiện, cái này sau đó càng là phát hiện ám khách cửa độc tĩnh, từ đó về sau, ta hay dùng một loại trận pháp đem thiên tài như ta đệ tử khí tức che giấu." "Nói có lý, chúng ta Ngọc Hành Tông đã sớm nghe nói chuyện này, tại nửa năm trước đã đối với lệnh bài làm điều chỉnh, đệ tử thiên tài lệnh bài ở giữa đã không còn cảm ứng. Còn có chuyện như vậy, ta tuyệt không biết." Mục Hưu lúng túng khó xử cười ngượng. Thành chủ lúc này nói ra, "Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi liên tục bế quan nửa năm, bỏ lỡ tin tức này." Vinh Dịch nở nụ cười, "Tiểu Hưu hiện tại phát giác vấn đề, chính xác hiếm thấy, bây giờ thông qua đệ tử thiên tài lệnh bài ám sát phương pháp đã vô dụng rồi. Ngươi có thể yên tâm lớn mật mang theo đệ tử thiên tài lệnh bài. Vì đệ tử thiên tài ở giữa tốt hơn luận bàn giao lưu, tam đại nhất lưu tông môn tại vũ châu tất cả thành, bắt đầu tổ chức đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu. Sau 9 ngày, tại Thái Cực thành Tây Quảng Tràng, sẽ có đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, hoan nghênh ngươi tới tham gia." Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, lệnh bài ở giữa không có có liên hệ sau đó, ám khách sẽ sát thủ muốn ám sát, độ khó chính xác lớn thêm không ít. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là cần càng rất nhiều nhân thủ. Vinh Dịch gặp Mục Hưu không có trả lời, tiếp lấy nói ra, "Tham gia lôi đài thi đấu sẽ có chỗ tốt, nếu như thủ thắng, đối phương sẽ đem lệnh bài bên trong một nửa điểm tích lũy cho ngươi. Lần này Thái Cực thành lôi đài thi đấu, xếp hạng thứ 10 đệ tử thiên tài, toàn bộ đều tới rồi." Mục Hưu cười cười, nói ra, "Tiền bối, ta nhất định sẽ cổ động, nhưng là có hay không tỉ thí, ta cần nhìn một chút tình huống." "Cái này có thể hiểu được, Tranh Banh phái vô cùng có khả năng tấn cấp vũ châu nhất lưu thế lực, tông chủ chúng ta cũng đang cực lực thúc đẩy chuyện này. Ta biết ngươi vì bảo hộ đệ tử thiên tài, làm rất nhiều chuyện, hy vọng ngươi đem việc này tiếp tục nữa, Thái Cực thành về sau cần đại lượng trung lưu thất trụ, tới ứng đối bạn năm vừa gặp nguy cơ." "Cái này Thái Cực thành phía dưới quả nhiên có đại bí mật." Mục Hưu tâm bên trong lại một lần nữa lấy được xác nhận. Hà thành chủ nhìn về phía Vinh Dịch, nói ra, "Đạo hữu, nói về chuyện này còn hơi quá sớm. Ngươi cũng đã gặp qua Dịch môn ám tử, nếu như ta trở thành Ngọc Hành Tông khách khanh trưởng lão, e rằng sẽ mang đến cho ta càng nhiều nguy hiểm." Vinh Dịch nhẹ gật đầu, "Trên một điểm này, chúng ta chính xác không có cân nhắc chu toàn, tin tưởng tông chủ cũng có thể lý giải. Chúng ta không vì cái gì khác, chỉ muốn nhường nhân tài như ngươi vậy tại vũ châu phát huy tác dụng lớn hơn. Phát sinh ám sát chuyện như vậy, tại ngoài dự liệu của chúng ta, Ngọc Hành Tông sẽ làm dự một chút linh lung sẽ sao?" Mục Hữu nhìn về phía Vinh Dịch, nói chuyện vô cùng trực tiếp, hoàn toàn không đồng ý Vinh Dịch né tránh. "Tông môn làm việc từ trước đến nay đều sẽ độ lượng cân nhắc, linh lung sẽ có thể làm như vậy, hẳn là hữu sở ý trận chiến. Vô luận là vũ châu tu chân giới, còn là toàn bộ tu luyện giới, tông môn ở giữa ý tứ là cân bằng, chỉ cần cân bằng sẽ không bị đánh vỡ, cũng sẽ không làm can thiệp quá nhiều. Dù sao đè xuống hồ lô, còn có thể đứng lên mẫu. Cho chuyện ở đây, nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành. Ta đây liền rời đi." Vinh Dịch đi ra thành chủ phủ, Hà Lập Uy cùng một hữu theo sau lưng. Vinh Dịch bóp nát một quả ngọc phù, hư không xé mở một cái khe, hắn trực tiếp bay vào. "Thành chủ, cái kia ngọc phù, đó là nhất lưu tông môn mới có vật phẩm, truyền thống ngọc phù có thể trực tiếp trở lại trong tông môn." Một hữu tâm sinh hướng tới, có món kia vật phẩm, trở về tông môn thực sự quá thuận tiện. Tranh Banh phái nếu như thành vị nhất lưu tông môn, cũng có thể có những thứ này, nỗ lực a." Thành chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Mục Hữu. "Thành chủ, Linh Lung sẽ đã cắt đứt toàn bộ Thái Cực thành ám tử liên hệ, chắc hẳn lần ám sát này sau khi thất bại, sẽ lần nữa thành lập lên hắc ám thế lực. Trong địa lao vị nào tu sĩ kim đan, về sau cũng không có cơ hội trở thành ám tử rồi, xử lý như thế nào cũng thỉnh châm trước. May mắn ngươi nói kịp thời, ta vốn là chuẩn bị đêm nay liền chém giết người này." Thành chủ cảm thán, tu luyện tới kim đan cũng không dễ dàng, vậy chúng ta lại kết một cái thiện duyên. Thành chủ thật là ưa thích kết thiện duyên, thế nào liền không có kết xuống một đoạn nhân duyên. Một thanh âm truyền đến, Mục Hữu mã thượng nghe ra, chính là Ngọc Thanh Tông Mạc Chi Thu. Thanh chủ nợ nụ cười khổ, "Mạc đạo hữu tới đây, có gì muốn làm?" "Đương nhiên là vì sau 9 ngày đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, chúng ta Ngọc Thanh Tông thế nhưng là có 8 tên đệ tử thiên tài." Mạc Chi Thu nhìn về phía Mục Hữu, cười lấy nói ra, "Mục tiểu tử, ngươi nhưng cẩn thận nhìn kỹ, nếu là có cái nào coi trọng, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi nói cùng nói cùng." "Đa tạ tiền bối ý tốt, vãn bối còn nhỏ, còn chưa cân nhắc chuyện này." Mục Hữu chắc tay, hắn lúc này thật muốn có càng rời đi, thế nhưng là thực sự không thể. "Ngươi lớn bao nhiêu, còn nhỏ?" "Vãn bối 21 tuổi." "Không nhỏ, Mạc đều trưởng thể." Thanh chủ ở bên sau khi nghe xong lời này, liền lật bạch nhãn, dở khóc dở cười. "Tiền bối, vãn bối còn có một số việc cần đội vàng, cáo từ trước." Mục Hữu chắp tay chuẩn bị rời đi. "Mục Hữu, đừng đi." Thanh chủ gọi lại Mục Hữu, "Ngươi không phải còn muốn mang ta đi một chuyến bên ngoài thành sao? Bây giờ liền đi." Thanh chủ đi theo Mục Hữu, vừa chạy ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu lên, "Trương đại hổ, Trương nhị hổ, cho Mạc tiền bối an bài tốt chỗ ở." "Thanh chủ, né tránh là không giải quyết được vấn đề." "Ngươi hiểu gì a?" nửa năm trước ngươi bế quan, nàng tại Thái Cực thành ước chừng chờ đợi 3 tháng a. Thành chủ tất nhiên không có có đạo lữ, nếu không thì liền. Ngậm miệng. Nhớ kỹ, tìm nữ nhân, làm tìm như mặt nước ôn nhu. Sư điệt minh bạch. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, sư thúc a, ngươi sớm muộn sẽ khuất phục, bởi vì a, cái này Mạc tiền bối khuôn mặt đủ dày. Nghĩ đến đây, một hữu không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không có cười cái gì. Thành chủ, chúng ta lên chỗ nào? Ta tùy tiện đi một chút, ngươi trở về đi. Một hữu trở lại chính khí viện, từ trong túi chứa vật gọi ra một chân. Muội muội, khoảng cách đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu còn có cửu thiên, chúng ta cùng một chỗ đi tới Tây Hà thành cho phụ mẫu mua bất động sản. Vì cái gì tại Tây Hà thành? Chúng ta một gia nhất mạch bây giờ Tây Hà thành, cho nên ta đã cùng phụ mẫu thương lượng xong, để bọn hắn đi Tây Hà thành định cư. Phụ mẫu đều là phàm nhân, một giao bây giờ vẫn chưa biết được, bọn hắn hay là muốn trở lại trong phàm nhân đi, đó mới là cuộc sống của bọn hắn. Một hữu nghĩ đến rất nhiều năm về sau, liền đem cùng cha mẹ thiên nhân cách nhau, trong lòng một hồi thổn thức. Vậy ta về sau đã lâu ở Tây Hà thành sao? Một chân đưa qua một ly linh trà, nhìn về phía Mục Hữu. Ngươi bây giờ đã kim đan tu vi, vẫn là cùng ở bên cạnh ta đi. Mục Hữu uống một ngụm linh trà, theo phía sau nói ra, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi Tây Hà thành. Mục Hữu tế ra Hắc Thiên Loa, hướng Tây Hà thành phương hướng phi đi. Chương 152, gia chủ Mục Nguyên Thần, thích khách chạy đến xe ngựa, nữ tu hỗ trợ, ngươi nhận biết tỷ tỷ. Chương 152, gia chủ Mục Nguyên Thần, thích khách chạy đến xe ngựa, nữ tu hỗ trợ, ngươi nhận biết tỷ tỷ. Một ngày sau, Mục Hữu hai người tới đạt Tây Hà thành. Tây Hà thành, vũ châu cảnh nội rất đại thành trì. Ở đây ở vào vũ châu đông bắc bộ phận, địa thế bằng phẳng, nạp mạnh giang từ Tây Hà thành phía nam chạy qua. Tam đại nhất lưu tông môn Thanh Long môn ở vào Tây Hà thành phía tây 8000 dặm, Ngọc Thanh tông ở vào mặt phía nam 1000 dặm. Hai đại nhất lưu tông môn gia trì, Tây Hà thành là vũ châu tu sĩ thường xuyên lui tới chi địa, nhìn chung toàn bộ vũ châu, tam đại nhất lưu tông môn đều ở vào vũ châu bắc bộ, đơn giản là bắc bộ mới có tứ giai linh mạch tồn tại. Một hưu căn cứ vào một viện quân cung cấp tin tức, đi tới Tây Hà thành đông đại nhai một phủ. Một gia trong Tây Hà thành chỉ là một rất gia tộc nhỏ, gia chủ một nguyên thần bèn bèn luyện khí 10 tầng tu vi. Nhưng bằng vào Ngọc Thành Tông che chở, tại Tây Hà thành cũng coi như là như cá gặp nước. Ngài là một hữu thượng tiên, mau mau mời đến. Một phủ gác cổng đội vàng đem một hữu hai người đón vào. Một phủ trong hành lang, gia chủ một nguyên thần đang tại thưởng thức linh trà, gặp một hữu đến, liền vội vàng đứng lên nên đón. Bái kiến một bà bá, ta là tranh vanh phái một hữu, đặc biệt đến thăm ngươi. Trường ấu có thứ tự, một hữu nho nhã lễ độ. Một hữu chất nhi không dám nhận à, ngươi bây giờ thế nhưng là trúc cơ đại tu sĩ, tại tu luyện giới ta còn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối đâu. Một nguyên thần lôi kéo một hữu, cười ha hả. Một hưu gặp một gia chủ không có chút nào giá đỡ, cảm nhận không sai, liền nói ra, không dối gạt một bá, ta dự định nhường phụ thân ta một nhà đem đến Tây Hà thành đến, không biết một bá có ý kiến gì không? Hoan nên cực kỳ. Chúng ta một gia bản thân nhân khẩu liền không thịnh vượng, thêm một người liền nhiều một phần sức mạnh. Một nguyên thần nói ra, cha mẹ ngươi sau khi đến có thể trực tiếp ở đi ra sân, ta sắp xếp người quét dọn thu thập được là được. Cái kia cũng không cần thiết rồi, ta muốn cho phụ mẫu đơn độc mua một bộ bất động sản. Lúc nào cũng quấy rầy một bá, cũng không tốt lắm. Tây Hà thành tấp đất tấp vàng, bất động sản thế nhưng là quý đến để cho người dậm chân a. Vạn bối còn cất chút tiền tài có thể thử nhìn một chút. Nếu như muốn mua, liền tận lực cách chúng ta gần một chút, dạng này cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Bất quá đông đại nhai phòng ở là toàn thành đắt tiền nhất. Minh Bạch, một bà bá, ta đây liền đi dạo. Một hưu đứng dậy chắc tay, đi ra ngoài cửa. Một gia chủ nhìn về phía một hưu, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là như cô lời nói tuấn tú lịch sự, tuổi không lớn lắm, đã trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đây là một gia may mắn. Một hưu thuê một chiếc xe ngựa, một chân lái xe. Một hữu ngồi ở trong xe ngựa, dọc theo đông đại nhai hành tẩu, muốn đi đến ngã tư đường thời điểm, đột nhiên một thân ảnh bay lên xe ngựa, cùng một hữu đụng cái đầy cõi lòng. Một hữu đang muốn phát tác, tập trung nhìn vào, là một vị trúc cơ nữ tu, trên đầu vai bên trong nhất kiếm, đang tại cốt cốt đổ máu. Nữ tu sắc mặt trắng bệnh, làm một cái da dấu chớ có lên tiếng, lúc này nàng mới phát hiện, người trước mặt đồng thời không phải phàm nhân, mà là một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, mà giá mã người, trên thân không có chút nào khí tức, tu vi càng là đạt đến kim đăng kỳ. Nữ tu mặc dù không có khí lực, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chắp tay chuẩn bị rời xe ngựa, như là đã tới rồi, liền tránh thoát đi rồi nói sau. Một hưu thấy vậy nữ tu có phần biết tiến thối, liền truyền âm qua. Một hưu lập tức vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem trên xe hơi thở của nữ tu hoàn toàn biến mất. Nữ tu lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nhanh chóng ngồi một bên theo lấy vết thương. Vẹn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, một đội năm tên tu sĩ lao đến, trong tay cầm trường kiếm. Cầm đầu một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ lớn tiếng nói ra, nàng bị thương, chạy không xa. Mấy người các ngươi đi lục soát cho ta. Mặt khác bốn tên tu sĩ chạy về phía xa, đứng lại cho ta. Cầm đầu tu sĩ hướng về phía một hưu xe ngựa hô to một tiếng, giơ kiếm ngăn ở trước ngựa. Một hưu hướng một chân truyền âm, một chân, hù dọa bọn hắn một chút. Một chân sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra kim đan uy áp. Cầm đầu tu sĩ lập tức dọa phải chắp tay lia lịa, tiền bối, nhiều có đắc tội, chúng ta đang đuổi theo bắt một tên thích khách. Chúng ta chưa từng nhìn thấy thích khách, nhưng biết tướng mạo. Một hưu ngồi trong xe ngựa, ngôn ngữ lười biếng, phản phất không có bị người quấy rầy qua. Cầm đầu tu sĩ nghe thấy trong xe âm thanh, vội vàng nói, không có trông thấy tương nghề, nhưng xác định là một cái nữ tu không thể nghi ngờ, bây giờ đã bị thương. Hẳn là chạy không xa. Vậy các ngươi còn không mau đuổi theo, ngăn ta lại xe ngựa làm cái gì? Một hưu hơi không kiên nhẫn. Cầm đầu tu sĩ lúc này thả ra thần thức, lướt qua xe ngựa, phát giác trong xe vẹn vẹn có một người, liền muốn rời đi. ngươi dám thả ra thần thức, ngươi không biết đây là mạo phạm. Mục Hưu lúc này nộ khí trung thiên, cầm đầu tu sĩ vội vàng chắp tay, thỉnh đạo hưu thông cảm, thật sự là gia chủ xuống tử mệnh lệnh, nhất thiết phải bắt lấy thích khách. Báo danh gia huy, ngày khác lại tìm ngươi tính sổ sách. Mục Hưu không buông tha, cũng chỉ có dạng này mới có thể mau chóng thoát thân. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Muội muội, chúng ta đi. Mục Chân sau khi nghe xong, lái xe ngựa nên ngang rời đi. Xe ngựa một đường tiến lên, đồng thời không có dừng lại. Lúc này, áo đen nữ tu vết thương đã không chảy máu nữa, nàng lấy ra một hạt khôi phục đan dược ăn vào. Mục Hưu còn không biết cái này nữ tu xuất thân, cũng không có cho khác bất kỳ trợ giúp nào. Cách xa cái kia một đội tu sĩ đuổi bắt, nữ tu cuối cùng bắt đầu nói chuyện, phiền phức tiền bối ở phía trước bách trượng tiểu viện dừng xe. Mục Chân không có lên tiếng, Mục Hưu nói ra, muội muội, liền theo nàng nói xử lý. Cửa tiểu viện, Mục Chân dừng xe lại. Nữ tu nhìn về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ đạo hữu tương trợ. Ta không có giúp ngươi, chính ngươi chạy tới. Nữ tu lập tức vô ngữ, bất quá mã thượng nở nụ cười, chuyện này không có quan hệ gì với đạo hữu, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngược lại ngươi làm trễ nải ta chính sự, vậy thì làm phiền ngươi cái này bản thổ tu sĩ đi. Đạo hữu có chuyện gì cần rút? Quá lớn bội vàng ta không thể rút. Ta muốn tại Đông Đại Nhai mua một chỗ bất động sản, ngươi có thể có biện pháp. Nữ tu nghĩ nghĩ về sau, nói ra, ngày mai giờ dậu, chúng ta tại Triệu Nhị trà lâu gặp mặt. Đó chính là nói ngươi có biện pháp rồi. Mục Hữu không nghĩ tới tin miệng nói chuyện, thế mà đối với mới có thể làm được, cái này coi như tiện lợi nhiều lắm. Đạo Hữu cứ việc yên tâm, như lời ngươi nói sự tình, ta vừa vặn có thể làm được. Cáo tử. Nữ tu nói xong, nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng bay vào trong tiểu viện. Xe ngựa lần nữa tiến lên. Ca ca, ngươi nói thế nào nữ tu tin được không? Hẳn là có thể tin. Vì cái gì? Bởi vì nàng không phải có kinh nghiệm sát thủ, giống như là gia tộc nào đó thiên kim tiểu thư, ngay cả trên tay đồ trang sức cũng không có lấy xuống, này lại cho người khác lưu lại nhược điểm. Ca ca quả nhiên thận trọng như ở trước mắt, vậy chúng ta liền tính mấy người trời tối ngày mai rồi. Thời gian phong phú, chúng ta liền chờ một chút. Hai người hết thệ tùy duyên, gặp phải một gian quy gia khách sạn, liền ở lại. Ngày thứ hai giờ dậu, Mục Hữu đúng hẹn đi tới Triệu Nhị trà lâu. Lúc này, một trương bàn trà trước, một vị nữ tu đứng lên, nàng ăn mặc tự nhiên hào phóng, người mặc quần dài màu lam, tóc xanh rủ xuống, tú sắc khả san. Mục Hữu nhìn thấy mặc đồ này, đột nhiên cảm thấy giống là mình biết người nào đó, nhưng mà lại nghĩ không ra. Đạo Hữu, chúng ta lên lầu 2 phòng khách đi. Hôm nay ta mời khách, ngươi cũng không nên cùng ta cướp. Mục Hữu đi theo nữ tu đi tới lầu 2, Mục Chân cũng không có theo tới, mà là ngồi ở ngoài cửa trong xe ngựa. Hai người ngồi xuống, tiểu nhị đưa lên linh trà, sau đó thối lui ra khỏi phòng khách. Đạo Hữu nghĩ tại Đông Đại Nhai mua bất động sản, là mấy người ở đâu? Cha mẹ ta cùng muội muội của ta, ta thỉnh thoảng sẽ tới thăm hỏi bọn hắn. Mục Hữu thành thật trả lời. Đông Đại Nhai biệt tử, phổ biến đều tương đối lớn, nếu như các ngươi người ở không nhiều lời nói, ta đề nghị mua nhỏ nhất là đủ rồi, 3 tiến viện tử là được rồi. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đồng ý nữ tu ý nghĩ. Nữ tu lấy ra 5 cái khế nhà, đặt ở trên bàn trà, đem bên trong 3 tấm rút ra, theo phía sau nói ra, cái này 3 bộ bất động sản tương đối thích hợp ngươi, bất quá giá cả cũng không quá tiện nghi, nếu như ngươi đi xem, bên trong 7 biện cũng là đầy đủ mọi thứ. Ta tin tưởng ngươi. 3 bộ ở trong ngươi đề cử cái nào một bộ đâu? Một bộ này, đây là ta thích nhất một bộ, bên trong còn làm giả sơn ao nước, có phần có ý cảnh, chính là giả cả mắc một chút, cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc 100 khối trung phẩm linh thạch. Nữ tu nhìn về phía Mục Hữu, đang đánh giá đối phương là không xuất ra nổi cái giá tiền này. Ngươi đối với bộ này hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ ngươi còn thường ở tại nơi này? Đúng a? Nữ tu mã thượng ý miệng, liền hội vàng đổi giọng nói ra, đây là ta biểu tỷ nhà bất động sản, bây giờ cần gấp dùng linh thạch, cho nên mới sẽ bán ra. Mục Hữu suy tư phút chốc, lấy ra khế nhà nhìn một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm nói ra, vậy sẽ phải gian này biệt tử. Nữ tu mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này trúc cơ tu sĩ lại có như thế tài lực. Mục Hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho nữ tu thần thức đảo qua, hài lòng gật đầu. Ngày mai cửa viện sẽ có người chờ ngươi tiến đến thu vào làm tiếp. Giao dịch thành công, song phương đều rất hài lòng, linh trà cũng không chút uống, Mục Hữu liền chuẩn bị cáo tử. Đạo Hữu cũng không hỏi xem tục danh của ta vừa vặn sao? Nữ tu vừa nói một bên thu hồi còn lại khế nhà. Ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi, chỉ cần cái này khế nhà không có vấn đề là được rồi. Hai người cùng đi ra khỏi trà lâu, đang lúc Mục Hữu muốn trèo lên xe ngựa thời điểm, một thanh âm truyền đến, chậm đã. Một người tu sĩ nhất kiếm đâm đi qua, Mục Hữu không kịp tế ra tịch diệt kiếm, đành phải lấy trưởng làm kiếm, toàn lực đón đỡ, bay một tiếng, Mục Hữu bay ngược 10 ngũ trượng, đem đối diện cửa tiệm đều đụng tan thành từng mảnh. Mục Hữu phun ra một ngụm máu tươi, lúc này áo quần hắn rách dưới, lộ ra kim luân bảo giáp, trong ngực bút bê vải cũng rơi ra. Cái kia nữ tu bay tới, đỡ dậy Mục Hữu lúc, nhìn về phía cái kia bút bê vải, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi nhận biết tỷ tỷ của ta? Chương 153, Lý Văn Hoan kiếm chỉ Thẩm Hân Nhi, bái kiến gia chủ Thẩm Mộ Phàm. Hân Nhi giảng thuật đan dược bị cướp. Chương 153, Lý Văn Hoan kiếm chỉ Thẩm Hân Nhi, bái kiến gia chủ Thẩm Mộ Phàm. Hân Nhi giảng thuật đan dược bị cướp. Tây Hà thành Triệu Nhị trà lâu trước cửa. Không ít người từ cửa sổ nhô đầu ra. Cái này ai làm a? Dám ở trong thành đánh nhau ẩu đả. Nam tu ngẩng đầu hướng cửa sổ chừng một cái, đám người dọa đến đều rút đầu về đi. Nguyên lai là cái kia thai tinh. Không dễ trọng, không dễ trọng. Thẩm Hân Nhi, thì ra là ngươi tới nhà của ta ám sát. Người này nam tu đi tới trước người hai người, dùng kiếm chỉ vào Thẩm Hân Nhi. Mục Hữu đứng dậy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bên đường giết người. Ngươi không sợ thành chủ phủ sao? Thành chủ phủ. Bọn hắn dám đến sao? Cái kia nam tu nói đi cười lên ha ha. Đạo hữu, hắn là Lý gia gia chủ chi tử Lý Văn Hoán, phách lối đến cực điểm. Thẩm Hân Nhi hướng Mục Hữu truyền âm. Ngươi có gì chứng minh? Thẩm Hân Nhi chính là ám sát nhà ngươi người. Mục Hữu nhìn xem Lý Văn Hoán, hắn căn bản cũng không sợ cái này trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Chỉ bằng vật này. Lý Văn Hoán lấy ra một cái quyền hai, trong tay lung lay. Ngươi ngậm máu phun người. Ta không có dạng này quyền hai. Ngươi xem nhìn ngươi vòng tay của mình, đây là một bộ. Lý Văn Hoán mặt lộ vẻ khinh thường, một bộ này đồ trang sức toàn bộ Tây Hà thành chỉ có một bộ, phụ thân ngươi đối với ngươi thực sự là cam lòng à. Lý Văn Hoán, ngươi không muốn hùng hổ dọa người, coi như ta đi ám sát phụ thân ngươi, đó cũng là đáng đời. Thẩm Hân Nhi gặp sự tình đã đến nước này, cũng sẽ không vòng vo nữa. Ngươi. Lý Văn Hoán cầm kiếm hướng Thẩm Hân Nhi công tới, lúc này một chân đột nhiên đi tới Thẩm Hân Nhi trước người, duỗi ra chỉ một cái, đem kiếm ngăn lại. Lý Văn Hoán đổ lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại, hắn tập trung nhìn vào, người trước mặt lại là Kim Đan kỳ tu vi, hơn nữa không có chút nào khí tức, dọa đến chạy trối chết. Bất quá hắn trong miệng không tha người, la lớn, "Thẩm Hân Nhi, ngươi chờ ta." Một Hữu nghĩ đến chính mình cũng không thể trong Tây Hà thành làm dừng lại quá nhiều, thế là lo lắng hỏi, sự tình sẽ hay không làm lớn chuyện. "Không sao, chỉ bất quá ta vẫn ít một chút đi ra là được." Thẩm Hân Nhi nói ra, liên lụy đạo hữu. "Ngày mai nhưng đến thẩm phủ một lần, ta có thể nói ra hắn trung nguyên ủy." Một Hữu nghĩ vẫn đáp ứng. Nhìn xem một Hữu đi xa, Thẩm Hân Nhi thì thào nói ra, "Đây là tỷ tỷ người yêu." Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, chính là không biết thực lực như thế nào. Ngày thứ hai, Mục Hữu đi tới Đông Đại Nhai một chỗ đại viện, một cái người hầu đang đứng tại cửa chính chờ Mục Hữu. "Thượng tiên, đây là sân chìa khóa, mời đến trong nội viện kiểm tra một chút." Mục Hữu nhẹ gật đầu, đi vào trong viện, cái này ba tiến viện tử quả nhiên tu kiến phải vô cùng tinh xảo, gian phòng dùng tài liệu cũng rất xem trọng, mỗi cái trong phòng bảy biện cũng đầy đủ, không cần lại tốn tâm tư rồi. Mục Hữu tâm bên trong vui vẻ, mặc sức tưởng tượng lấy phụ mẫu ở đây cuộc sống vui vẻ tình cảnh. Bàn giao tốt bất động sản, Mục Hữu đi tới thẩm phủ. Thẩm phủ ở vào Tây Hà thành mặt phía bắc tụ bảo bên cạnh hồ, nghe nói Tây Hà thành bên trong giàu có nhân gia đều ở tại nơi này tụ bảo hồ phụ cận, để cầu phải phong thủy của nơi này bảo hộ. Thẩm Hân Nhi tự mình tại cửa phủ nên đón, một đường dẫn tới Thẩm gia đại đường. Thẩm gia gia chủ Thẩm Mộng Phàm đang ngồi ở chủ vị, hắn khí vũ bất phàm, kim đan hậu kỳ tu vi, tố lam y phục lấy thân, tóc xanh xóa bay, phảng phất 20 tuổi thanh niên. Thẩm Hân Nhi dẫn tiếng nói, đây là gia phụ Thẩm Mộng Phàm, đây là hôm qua mua sắm Thiên Thu viện một hữu một đạo hữu. Bái kiến tiền bối. Một hữu chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, nghe nói tối hôm qua là người thay Hân Nhi giải vây. Ta đây tiểu nữ không nghe khuyên bảo, bên ngoài chọc liên lụy tiểu hữu rồi. Thẩm Mộng Phàm thanh âm ôn hòa, vừa kể xong lời nói, liền ho khan. Rõ ràng, Thẩm Mộng Phàm tựa hồ có tổn thương, nhưng Mục Hữu không có hỏi nhiều, trực tiếp nói ra, tiền bối không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe Thẩm Hân Nhi muốn nói ám sát mà mượn, liền tới làm phiền. Vậy liền nhường Hân Nhi giảng cho người nghe. Thẩm Mộng Phàm nhìn về phía Thẩm Hân Nhi, ra hiệu để cho nàng nói chuyện. Đạo hữu, chúng ta Thẩm gia tại Tây Hà thành chủ muốn kinh doanh dược liệu, lương thực và khai thác mỏ, thông qua số đối nhân cố gắng, cuối cùng trở thành Tây Hà thành một trong tam đại gia tộc. Một tháng trước, chúng ta ủy thác Tử Vân Tông luyện chế ra một nhóm cao cấp đan dược, bởi vì người mua đã thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta chỉ cần đúng giờ giao hàng, liền có thể kiếm một món hời. Nhưng Lý gia biết chuyện này về sau, liền ở trên đường trở về bố trí mai phục, đem áp giải đan dược 10 tên tu sĩ toàn bộ sát hại. Bởi vì cho ta Thẩm gia luyện chế đan dược bên trên đều sẽ có cái thẩm ký tự hào, nhóm này đan dược chạy vào thị trường về sau, bị chúng ta phát giác là từ Lý gia đan dược phô tiêu thụ ra đi. Một hữu nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe. Từ tại chúng ta không thể đúng giờ giao hàng, người mua không dung tha, để chúng ta gấp 3 bồi thường. Vì thẩm phủ uy tín, gia phụ cho đối phương bồi thường tiểu. Thẩm Nguyệt Nhi trong mắt vẻ phẫn hận lóe lên một cái rồi biến mất. Gia phụ về sau mang theo chứng cứ tìm tới Lý gia không thừa nhận là mình làm, chỉ là tại giúp người khác thủ tiêu tăng vật, căn cứ vào trên đường quy củ, sẽ không tiết lộ là ai. Ta cùng gia phụ đi qua chiến đấu hiện trường, trừ chúng ta Thẩm gia 10 tên tu sĩ thi thể, còn có 2 cố địch người thi thể, sau khi kiểm tra phát giác là Tây Hà thành 2 tên tán tu. Vậy rốt cuộc là có phải hay không Lý gia làm? Có phải hay không là tán tu làm? Một hữu bưng lên người hầu đưa tới linh trà, uống rượu một ngụm. Đạo hữu nói cực phải, chúng ta ngay từ đầu cũng muốn như vậy, nhưng 2 tên tán tu thi thể đều là kim đan trung kỳ tu vi, không giống làm bộ, bởi vì giá quá lớn. Tây Hà thành trúc cơ trở lên tán tu vẫn lạc, thành chủ phủ đều sẽ lập hồ sơ, chúng ta cũng sẽ biết được. Gia chủ từng đắc tội tán tu sao? Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Mộng Phàm. Tán tu là Tây Hà thành bên trong chủ yếu nhất tu luyện quần thể, cũng là ta Thẩm gia khách nhân, chúng ta đánh gãy sẽ không đắc tội. Bất quá, Thẩm Mộng Phàm thở dài, ngay sau đó nói tiếp, lần này chết 2 tên tán tu sau đó, Thẩm gia sinh ý kém rất nhiều. Mục Hữu suy tư phút chốc nói ra, tiếp đó thì có Thẩm Hân Nhi ám sát trong Lý phủ người sự tình phát sinh. Thẩm Hân Nhi nhẹ gật đầu, ta thật sự là tức không nhịn nổi, gia phụ bởi vậy còn lớn hơn bệnh một hồi. Ngươi vì sao chắc chắn là Lý phủ làm? Bởi vì Lý phủ đã từng tới cửa cầu hôn, bị gia phụ cự tuyệt, Lý gia bởi vậy vô cùng ghi hận nhà ta. Cha ta cho rằng tỷ tỷ con đường rộng lớn, không thể gả cho Lý phủ đại công tử Lý Văn Thủ. Chính là tối hôm qua cái kia Lý Văn Hoán ca ca. Một hữu nhẹ gật đầu, không có tỏ thái độ. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi có ca ca sao? Có. Thẩm Hân Nhi tự tin vô cùng đứng lên, ta đại ca Thẩm Tinh thần thiên phú cực cao, hiện tại Trung Châu kiếm cung tu luyện, nếu là hắn trong nhà, Lý gia nào dám lớn lối như vậy? Phụ thân sợ làm trễ nải ca ca tu luyện, mới không có thông chi ca ca. Hân Nhi, chút chuyện này vi phụ đều xử lý không tốt, còn làm cái gì gia chủ? Thẩm Mộc Phàm lại ho khan. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Mộc Phàm, nói ra: "Tiền bối, ta nghe Hân Nhi lời nói, ta nhận vì chuyện này cũng không phải là tán tu làm, cũng không phải Lý gia một nhà chi tác, mà là có mấy cỗ thế lực làm cùng." Thẩm Mộc Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi: "Mấy cỗ thế lực? Tiểu Hữu nhất định không thể nói lung tung, việc quan hệ nhân mạng, có mấy cái điểm đáng ngờ không hợp lý. Thứ nhất, nếu như ngươi là ăn cướp người, sẽ không thanh lý chiến trường sao?" Thẩm Mộc Phàm nhẹ gật đầu. Điều này nói rõ cướp giết cũng không phải là tán tu làm, chỉ là nhường tán tu bắt nổi, đồng thời nhất tiễn xong điêu, thủy thẩm gia suy nghĩ. Mục Hữu uống một hớp linh trà, tiếp tục nói: "Thủy thẩm gia suy nghĩ, ai muốn nhìn nhất đến? Đương nhiên là mặt khác hai đại gia tộc hoặc. Nghi điểm thứ hai, Lý gia nói bên trên quy củ, không lộ ra là ai bị thác tiêu thụ đang dược, cái này bản thân liền là đường nghịch lưu manh, ta đồng lõa tay bán đang dược, ta còn không nói cho ngươi, cái này bản thân liền là làm ác. Phàm là phát giác đây là thẩm gia đang dược, nếu như muốn cùng thẩm gia giao hảo, liền sẽ thứ một thời gian tới tìm ngươi, từ ngươi thu mua nhóm này đang dược, nhường Lý gia từ đó kiếm lời chút trên lệnh giá." Thẩm Mộng Phàm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra: "Chúng ta đang dược phâu ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải khách nhân ủy thác bán đang dược, có chút cũng là lai lịch bất minh, chỉ bất quá không giống nhóm này đan dược đại quy mô như vậy mà thôi. Chính là bởi vì kích thước lớn, Lý gia không dám nhận cái này khoai lang bỏng tay mới đúng, nhưng là bọn hắn làm. Điều này nói rõ Lý gia sau lưng còn có người ủng hộ, cỗ thế lực này càng cường đại." Thẩm Mộng Phàm sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, so Lý gia còn mạnh hơn thế lực. "Cái kia cũng không cần điều tra tiếp rồi, ta muốn bảo trụ Thẩm gia cơ nghiệp." Thẩm Mộng Phàm vừa mới nói dứt lời, quản gia vội vàng đi tới: "Gia chủ, Lý gia đại công tử Lý Văn Tù đang ở ngoài cửa cầu kiến." Chương 154, Lý gia điều kiện, Mục Hữu điều tra thi thể, Lý gia hậu hoa viên tranh cãi. Chương 154, Lý gia điều kiện, Mục Hữu điều tra thi thể, Lý gia hậu hoa viên tranh cãi Tây Hà thành thâm phủ. Thẩm Mộng Phàm nhìn về phía Thẩm Hân Nhi: "Ngươi đem một tiểu hữu đưa đến nhị tiến trong hành lang chờ, ta gặp một lần cái này Lý Văn Tù." "Cha, ngươi có thể không nên tin người này, hắn và cha hắn như thế không phải cái thứ tốt." Thẩm Hân Nhi trên mặt tràn ngập sát ý, vô cùng phẫn hận. "Tốt, cha tâm lý nắm chắc." Chàng trà về sau, Lý Văn Thù đi tới thẩm phủ đại đường. "Bái kiến thẩm bá phụ." Thẩm Mộng Phàm chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ra hiệu mời ngồi. "Không biết Lý công tử đến đây có gì muốn làm?" "Bá phụ, kể từ ta nghe nói thẩm gia đan dược bị cướp đi, an ngủ không yên, dù sao chúng ta cùng thuộc Tây Hà thành tam đại gia tộc, gắn bó như môi với răng, nếu ai suy sụp, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt." "Tốt một cái lao sói vây bôi." Mục Hữu mặc dù ngồi ở nhị tiến trong hành lang, vốn lấy thần trí của hắn chi lực, vẫn nghe rõ. Thẩm Mộng Phàm không nhanh không chậm, nhường Lý công tử lo lắng, còn là nói ý đồ của ngươi đi. "Ta nghe nói gia phụ đón nhận tặc tử ủy thác, bán đám kia đan dược, trong lòng cái gì là bất an." Liền đưa ra một cái ý nghĩ, đem bên trong bát thành đan dược giá thấp bán trao tay cho thẩm gia, để giải thẩm gia khẩn cấp. "Bất quá, liền biết ngươi còn có điều kiện." Một hữu mặt lộ vẻ khinh thường. "Lý công tử thỉnh mà nói." "Bất quá, bá phụ phía trước cự tuyệt hôn sự, mời ngươi một lần nữa suy tính một chút." Lý Văn Thù mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn xem Thẩm Mộng Phàm. "Không cần suy tính, Nguyệt Nhi hôn sự, nàng tự mình làm chủ." Lý Văn Thù đột nhiên thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói ra: "Thẩm Mộng Phàm, ngươi thẩm gia bồi thường 6 vạn trung phẩm linh thạch, e rằng đã nội tình đều đến hết đi. Liên bất động sản đều đang ra bên ngoài bán, ngươi còn chống bao lâu? Ngươi như là đồng ý hôn sự, đi theo ta Lý gia toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, không tốt sao? Thẩm gia sự tình không cần Lý công tử lo lắng, nếu như không có chuyện gì khác, tiễn khách. Không biết tốt xấu." Lý Văn Thù hất lên ống tay áo, hướng ra phía ngoài nên ngang rời đi. Thẩm Hân Nhi lúc này đã tê ra trường kiếm, muốn xông ra đi, bị Mục Hữu ngăn lại. Tại thẩm phủ đánh giết Lý Văn Thù, đúng là không công ngoan. Thẩm Hân Nhi sau khi nghe xong, thu hồi trường kiếm bất quá, trong mắt treo nước mắt, khóc lên. Thẩm Mộng Phàm lúc này vỗ bàn trà, khoe miệng máu tươi chảy ra. Mục Hữu đi đến vừa vào đại đường, thấy tình cảnh này, vội vàng hỏi thăm: "Tiền bối vì sao thụ thương?" "Bệnh cũ. 20 năm trước vì gia phụ chữa thương, không cẩn thận bên trong âm tà chi độc, chẳng những không có chữa khỏi lão gia từ bệnh, mình cũng tu vi không thể tiến thêm. Vốn là đã áp chế âm tà chi độc, lần này đan dược bị ướp, khí ngã bệnh." Thẩm Mộng Phàm mặt lộ vẻ ưu thương, kể từ hắn tiếp nhận vị trí gia chủ, thẩm gia bây giờ đã đi ở hạ pha lộ rồi. "Có biết như thế nào trị liệu?" "Dùng chí dương chi vật, tỉ như long tinh. Trước đó vài ngày, ta nữ Thẩm Nguyệt Nhi từng đi qua Long Vương Tuyển bí cảnh, ngoại trừ ngự thú bắt bên ngoài, còn tính toán tìm chí dương chi vật, nhưng không công mà lui. Tiền bối, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút cái kia 10 tên bị ám sát tu sĩ?" Mục Hữu chắp tay. Lúc này, hắn quyết định ra tay trợ giúp thẩm gia. Thẩm Mộng Phàm mặt lộ vẻ vẻ mong đợi chi sắc, nhưng lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. "Hân Nhi, ngươi mang một tiểu hữu đi xem một chút. 10 tên tu sĩ thi thể đều đang, 2 tên tán tu thi thể bị người của phủ thành chủ mang đi." Thẩm Hân Nhi mang theo Mục Hữu đi tới thẩm phủ phòng chứa thi thể. "Đạo hữu, ngươi đi vào đi." "Ta không dám tiến vào." Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Hân Nhi: "Ngươi thân là tu sĩ, còn sẽ biết sợ? Đây đều là ta thẩm gia tu sĩ, ta nội tâm khó chịu, lại nói, ta còn chưa bao giờ từng giết người." Thẩm Hân Nhi nắm lấy bàn áo, có chút xấu hổ. "Vậy ta làm sao tìm được đâu?" Thẩm Hân Nhi la lớn: "Thẩm Thất Thất, ngươi ở chỗ nào? Ngươi mang vị này đạo hữu cùng một chỗ xem bị cướp giết 10 vị tu sĩ." "Tiểu thư, ta ở chỗ này." Một thân ảnh từ một gian phòng bên trong đi ra, chắp tay: "Tiểu nhân đi luôn." Mục Hữu đi tới phòng chứa thi thể, nhìn về phía bị cướp giết tu sĩ thi thể, 3 tên tu sĩ kim đan, 7 tên trúc cơ tu sĩ. 3 tên tu sĩ kim đan đều bị đâm rách kim đan, không có vết thương khác. đây là Mục Hữu tâm bên trong hoảng hốt, thần thức công kích. Bảy tên trúc cơ tu sĩ đều bị nhất kiếm gỡ xuống đầu người, không có quá nhiều đánh nhau, nếu như không phải thần thức công kích, như vậy tu vi định trên kim đan. Thông Huyền lúc này truyền âm, ngươi vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, kiểm tra một chút khí tức. Mục Hữu sau khi nghe xong, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Tử kim quan thạch. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Tử Vân tông khó khăn từ tội lỗi. Mục Hữu đi ra phòng chứa thi thể, vừa đi vừa suy tư. Thẩm Hân Nhi nhìn về phía Mục Hữu, đạo hữu có phát hiện gì? Đi, đến đại sảnh lại nói. Thẩm phủ đại đường. Mục Hữu hướng Thẩm gia chủ chắp tay, xin hỏi tiền bối, phía trước đám kia đan dược ở nơi nào luyện chế? Mới quật khởi một nhà luyện đan tông cửa Chân Hỏa tông. Thẩm gia vẫn luôn hợp tác với Chân Hỏa tông sao? Không phải, phía trước một mực hợp tác với Tử Vân tông, bất quá nhóm này đan dược người mua thuốc dục phải gấp, Tử Vân tông không có thời gian kịp thời luyện chế, liền tìm Chân Hỏa tông. Vạn bối biết được, ta đây liền đi thăm dò một chút. Mục Hữu chắp tay, đi ra ngoài cửa. Tiếp theo cái này, Thẩm Hân Nhi cách không đưa qua một tấm lệnh bài, đây là Thẩm phủ lệnh bài, thuận tiện ra vào. Thẩm gia chủ mặt có dị sắc, nhìn về phía Thẩm Hân Nhi, nghĩ thầm, trọng yếu như vậy lệnh bài, nói cho thì cho. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, rời đi Thẩm phủ. Hân Nhi, biết người biết mặt không biết lòng, không thể nhân ra cứu được ngươi một lần, liền phải đem lệnh bài cho nhân ra đi. Thẩm Mộng Phàm lời nói ý vị sâu xa. Cha, ngươi xem một chút cái này. Thẩm Hân Nhi lấy ra một cái gấm vóc đan thành bút bê bài. Thẩm Mộng Phàm cầm ở trong tay nhìn một phen, đây là Nguyệt Nhi may. Đương nhiên, tỷ tỷ cho ta cũng may một cái. Cái này là ý gì? Cái này bút bê vải trên người một đạo hữu. Thẩm Hân Nhi đem phía trước một đêm thấy sự tình nói cho Thẩm Mộng Phàm. Thẩm Mộng Phàm trầm mặc nửa ngày, nói ra, Nguyệt Nhi đơn thuần, không vừa vừa tiểu tử kia đạo. Ngươi đi đưa tin, nhờ Nguyệt Nhi trở về một chuyến. Sớm biết như vậy, sẽ không nên nói cho ngươi, tỷ tỷ phải mắng ta. Thẩm Hân Nhi cong môi đi ra ngoài cửa. Vậy thì cầm chuyện này khảo nghiệm ngươi một phen đi. Thẩm Mộng Phàm nhìn qua ngoài cửa, suy nghĩ đã nhẹ nhàng rất xa. Sắp trời bắt đầu tối, Mục Hữu mang theo một chân, người mặc y phục dạ hành, khống chế hắc tiền loa, thổ độn tiến vào Lý phủ, bọn hắn tại Lý phủ dưới mặt đất du tẩu, tìm được Lý phủ khố phòng sở tại điện. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thả ra thần thức tìm kiếm đan dược. Kỳ quái, bồi thường 6 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là có 2 vạn trung phẩm linh thạch đan dược mới đúng, thế nhưng là ở đây căn bản không có đan dược. Mục Hữu trở lại hắc tiền loa, rời đi khố phòng, hướng nơi khác bỏ chạy, khi bọn hắn đang phải thất vọng rời đi Lý phủ lúc, một đạo tu sĩ âm thanh truyền đến, đêm nay giờ tí, trấn giữ tốt hậu hoa viên. Gia chủ muốn gặp khách nhân trọng yếu. Tuân mệnh. Vài tên tu sĩ chắp tay phía sau tán đi. Mục Hữu tâm bên trong mừng thầm, bắt thành là đám kia đan dược sự tình. Giờ tí, Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, mai phục sau Lý phủ vườn hoa phụ cận. Lý gia gia chủ Lý Ngữ Khoan ngồi ở hậu hoa viên trong đỉnh, 10 tên trúc cơ tu sĩ giấu ở hậu hoa viên các nơi. Đạo hữu đều đã tới, vẫn chưa yên tâm a? Hậu hoa viên 10 tên tu sĩ là thủ hạ của ta. Lý Ngữ Khoan nhìn về phía nơi xa, mặt lộ vẻ khinh thường. Ha 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 ha, Lý gia chủ quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Một thân ảnh bay đến trong đỉnh. Thân mặc hắc y, hướng Lý gia chủ chắp tay. Thông chi người kia, lại cho một thành đan thuốc tới, cái này một thành đan thuốc đã toàn bộ tiêu đã bán hết. Lý gia chủ đem một cái túi chứa vật đưa cho người áo đen, đây là cái này một thành đan thuốc chia hoa hồng. Ta vừa vặn có chuyện muốn nói, chúng ta gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy, ta chia hoa hồng muốn lấy cao một thành. Người áo đen tiếp nhận túi chứa vật về sau, âm thanh đột nhiên biến lạnh nhạt. Ngươi nói cái gì nói dối? Ta vì bán cái này đan dược, treo lên bao lớn áp lực. Thẩm phủ cái kia không biết trời cao đất rộng nha đầu, đều tới trong phủ ám sát. Ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta thế lớn, hắn Thẩm Mộng Phàm còn không phải muốn nén giận. Phụ thân hắn vẫn lạc về sau, bọn hắn Thẩm gia đã bắt đầu suy tàn rồi. Nói trở lại, chia hoa hồng để cao cho ta một thành. Ta sao không lo lắng? Thẩm gia đại công tử tại Kiếm cung tu luyện, sớm muộn sẽ trở lại. Thẩm gia đại tiểu thư, thiên linh căn tư chất, sớm muộn kết thành nguyên anh. Ta sẽ không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Lý Ngữ Khoan âm thanh có chút kích động, khuôn mặt đỏ lên. Việc đã đến nước này, ai cũng thoát không khỏi liên quan, Thẩm gia bại một lần, hắn gia công tử tiểu thư thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, còn không phải sớm muộn sẽ bị ta Linh Lung sẽ thu thập. Linh Lung biết. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng kinh ngạc, Linh Lung sẽ tham dự chuyện này có mục đích gì? Chương 155, Như Ý Đan Đường ôm cây lợi thỏ, Hoàng Thảo Cốc dơ bẩn giao dịch, Mục Hữu báo thủ cổ kỳ. Chương 155, Như Ý Đan Đường ôm cây lợi thỏ, Hoàng Thảo Cốc dơ bẩn giao dịch, Mục Hữu báo thủ cổ kỳ Tây Hà thành Lý phủ hậu hoa viên. Ta không muốn nghe ngươi Linh Lung biết những cái kia lạ sự. Ta cho ngươi để cao nửa thành chia hoa hồng, khác không có đàm luận. Lý gia chủ sắc mặt nghiêm nghị, không dung thay đổi. Vậy trước tiên như vậy đi, ta đi thông chi người kia tiễn đưa đan dược. Ngươi liền không muốn gặp thấy kia người? Tốt nhất không thấy, miễn cho liên quan quá nhiều. Lý gia chủ, ngươi lúc nào lòng can đảm nhỏ đi? Đan dược ở nơi nào lấy? Người áo đen ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường, nhìn về phía Lý Ngữ Khoan. Vẫn là chỗ cũ, chia hoa hồng cũng sẽ cho hắn đưa đi. Người áo đen chắp tay, hướng nơi xa bay đi. Hỗn đản, nếu không phải là trong tay ngươi có nhược điểm, ta sẽ cho ngươi để cao chia. Ta sẽ cho ngươi tiêu thụ đan dược. Lý gia chủ tại người áo đen sau khi đi, một trưởng vô hướng bàn đá trong nháy mắt phá toái. Đợi đến đám người tán đi, Mục Hữu khống chế hắc tiền loa, trở lại Thiên Thu viện. Mục Hữu ngồi ở đại sảnh, một chân bưng tới linh trà. Tử Vân tông ném đi suy nghĩ, lòng có không cam lòng, cướp giết là vì cho Chân Hỏa tông một hạ mã uy. Lý gia tiêu thụ đan dược là vì cầu tài. Linh Lung sẽ cướp giết là vì cái gì đâu? Mục Hữu một bên uống linh trà, vừa suy nghĩ. Ca ca, ta hôm nay nghe móng, tam đại gia tộc cũng có tông môn che chở, Lâm gia chịu Ngọc Hành tông che chở, Lý gia chịu Thanh Long môn che chở, Thẩm gia chịu Ngọc Thành tông che chở. Mục Chân một bên tu bổ một chậu đón khách lòng, vừa nói chuyện. Thanh Long môn cùng Linh Lung sẽ là quan hệ như thế nào? Linh Lung lại là Thanh Long môn quy thuộc tông môn. Cái này liền nói xuôi được, Thanh Long môn muốn đem Ngọc Thanh tông thế lực diệt trừ, Linh Lung sẽ làm tay chân. Cái kia Lý gia gia chủ có nhược điểm gì rơi vào Linh Lung sẽ trong tay đâu? Cái này cũng không biết được. Thông Huyền lúc này truyền âm, người đã biết thất thất bát bát, bây giờ còn là cha rõ ràng lần tiếp theo đan dược giao phó địa điểm đi. Bắt người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lão sư nói đối với, ta ngày mai sẽ đi thăm dò. Mục Hưu nói đi, về đến phòng ngồi xuống điều tức. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Thông Huyền một điểm phát, Mục Hưu liền thông suốt. Đệ nhị tiên nhất sớm, Mục Hưu tâm bên trong đã có suy tính, hắn đi tới Lý gia lớn nhất đan dược cửa hàng Như Ý đan đường phụ cận. Gặp bên cạnh chính là trà phô, liền tại cửa ra vào tìm một chỗ chỗ ngồi, têu một bình trà ngon, uống. Mục Hưu một mực tại lặng chờ, ngay kế cũng không có đặc biệt động tĩnh. Lại qua một ngày, Mục Hưu còn tại uống trà, thực sự có chút uống án, không có cách, ôm cây đợi thỏ ngay tại lúc này biện pháp tốt nhất. Buổi trưa ba khắc, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi tới Như Ý đan đường, Mục Hưu xem xét, người này dáng dấp hai to mà lớn, cửa ra vào thủ vệ đối nó cung kính, hẳn là cái này đan đường nhân vật trọng yếu. Lại một lát sau, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ ba tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đi tới đan đường, cửa ra vào thủ vệ càng là câm như hến. Cho hay mở màn. Mục Hưu thần thức cảm ứng đến đan đường bên trong biến hóa. Liền thấy tu sĩ kim đan tiến vào đan đường phòng tu trì, phía trước cái kia hai to mặt lớn tu sĩ đưa ra một cái túi chữ vật. Hai người truyền âm vài câu về sau, tu sĩ kim đan đi ra cửa bên ngoài, ba tên trúc cơ tu sĩ vội vàng đuổi theo. Mục Hưu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, giữ một khoảng cách theo ở phía sau. Từ Nam Thành môn ra khỏi thành về sau, bốn tên tu sĩ ngự kiếm hướng nơi xa bay đi. Mục Hưu lúc này đã thay đổi áo đen, theo sát phía sau. Ước chừng ba bách lý về sau, bốn tên tu sĩ đi tới một chỗ sơn cốc, nơi đây tên là Hoàng Thảo Cốc, là một cái hoang vắng chi địa. Cầm đầu tu sĩ kim đan lớn tiếng nói ra, đạo hữu hiện thân đi, Lý gia đến đây lấy đan dược. Mục Hưu ngưng thần tĩnh khí, nhìn về phía nơi xa, hắn ngược lại muốn xem là người phương nào phụ trách tiễn đưa đan dược. Một cái tu sĩ áo đen đột nhiên từ phụ cận tiểu cây lâm trung bay ra, đứng tại bốn tên tu sĩ trước người mười trượng. Là hắn. Vị áo đen kia người mặc dù che mặt, nhưng Mục Hưu một cái liền nhận ra được, một đôi kia hai to rủ xuống không lừa được người, chính là Tử Vân Tông cổ kỳ không thể nghi ngờ. Mục Hưu cố nén trong lòng sát ý, nhìn xem hiện trường dơ bẩn giao dịch. Cầm đầu tu sĩ kim đan lấy ra một cái túi chứa vật, nói ra, đây là bên trên một nhóm hàng chia hoa hồng, đạo hữu kiểm tra một chút. Cổ kỳ thu hồi túi chứa vật, nở nụ cười, ta yên tâm, vẫn quy củ cũ. Cầm đầu tu sĩ kim đan đột nhiên một trưởng bổ về phía bên cạnh một cái trúc cơ tu sĩ, người kia lập tức ngất đi. Hai gã khác trúc cơ tu sĩ dọa đến lập tức tế ra pháp bảo, nhìn về phía cầm đầu tu sĩ kim đan, lão trường, ngươi làm cái gì vậy? Yên tâm, chỉ là con tin mà thôi, tất cả đan dược giao dịch xong, bọn hắn cũng sẽ bị thả lại tới. Cầm đầu tu sĩ kim đan nở nụ cười, kẹp lấy mấy phần kinh thường. Cổ kỳ hài lòng thu hồi hôn mê tu sĩ, đưa ra một cái túi chữ vật, Lý gia làm việc nhường người yên tâm, lần này liền cho ngươi hai thành đan thuốc. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, sự tình đã điều tra rõ, lại tìm cơ hội chẳng biết lúc nào có thể thu lưới. Mục Hưu gọi ra một chân, ngươi kiểm chế lại Lý gia tu sĩ kim đan, ta trước tiên chém cổ kỳ. Mục Hưu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, hướng bốn người phóng đi. Bốn tên tu sĩ nhìn thấy người tới, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi tới muốn chết sao? Nói nhảm quá nhiều. Long Thiên, giết hai tên trúc cơ tu sĩ. Long Thiên từ một hưu mi tâm bay ra, lúc này hắn cũng tại thức hải ẩn dưỡng một đoạn thời gian, thực lực đạt đến thất giai, tương đương với kim đan sơ kỳ. Long Thất phóng tới hai tên trúc cơ tu sĩ, nhất chảo liền đem hai người lập nát. Một chân lúc này đã cùng Lý gia tu sĩ kim đan đối chiến, Long Thiên cũng gia nhập vào. Cổ kỳ không sợ chút nào một hưu, phát động thần thức công kích, muốn một kích chế địch. Một hưu cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng thần thức xâm nhập mi tâm, thức hải một hồi chấn động, nhưng Thông Huyền Tháp thủ hộ lấy thức hải. Thông Huyền hét lớn một tiếng, Thông Huyền Tháp hướng cái kia lực lượng thần thức chấn áp tới, một hưu thần thức theo cổ kỳ đạo này lực lượng thần thức, lập tức trở về kích đi qua. Cổ kỳ thần thức lọt vào phản vệ, hắn một hồi choáng váng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này trúc cơ tu sĩ thức hải vậy mà như thế cường đại. Một hưu vung lên tịch diệt kiếm, thừa dịp cổ kỳ hoảng hốt thời khắc, muốn một kích chí mạng. Cổ kỳ há lại hạng dễ nhằn, lúc này hắn đã là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Hắn thân ảnh lóe lên, tránh thoát tịch diệt kiếm. Cửu U chú ý từ phía sau đánh tới, cổ kỳ trong lòng hoảng hốt, đồng thời điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, kẻ này không thể lưu. Cổ kỳ hô to một tiếng, ngươi là người phương nào? Một hưu bất động thanh sắc, cầm trong tay tịch diệt kiếm, cùng cổ kỳ cận thân đối chiến, hắn biết mình ưu thế chính là luyện thể tu vi, đối với chiến thần thông khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, chỉ có thời cơ phù hợp mới có thể móc ra át chủ bài. Một chân cùng Long Thiên còn có thể cùng Lý gia tu sĩ đối chiến, một hưu tâm không chuyển tâm, hắn đem bất kỳ kiếm pháp thi triển đến cực hạn, liền thấy kiếm quang bao phủ, một tấc cũng không rời cổ kỳ. Cổ kỳ lúc này cũng mười phần nổi nóng, chính mình ỷ vào thần thức cường đại, những năm gần đây phần lớn là một cái thần thức công kích là được rồi, không nghĩ tới bây giờ lại gặp cọng rơm cứng. Mục Hữu luân phiên thi triển bất kỳ kiếm pháp của hắn tạo nghệ tựa hồ bắt đầu chạm đến một loại nào đó bình cảnh, dù cho vung ra kiếm ý, hắn lúc này vẫn cảm thấy đây không phải uy lực mạnh nhất. Cổ kỳ lúc này áo quần rách nát, không cách nào tách ra chiến trường, Mục Hữu phảng phất một cái cối xay thịt cùng cổ kỳ chiến đấu cùng một chỗ. Mục Hưu phát giác sơ hở, vung ra nhất kiếm, Cổ Kỷ đội vàng chôn tránh, nhưng vẫn bị gọt sạch bốn ngón tay. A! Cổ Kỷ một tiếng hét thảm, thế ra một mặt tiểu thuẫn, hướng về sau nhanh lùi lại. Cửu U chú ý đột nhiên đánh lên tới, Cổ Kỷ đội vàng dùng tiểu thuẫn ngăn cản. Bay một tiếng, Cổ Kỷ bị đụng bay nửa trượng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hắn sát mặt hung ác, trong tay bấm niệm pháp quyết, một tòa đan đỉnh quang ảnh xuất hiện tại trên không, hướng Mục Hưu đập tới. Mục Hưu vận chuyển pháp lực, tịch diệt kiếm hóa thành ba trượng, hướng đan đỉnh đánh tới. Mục Hưu tự hiểu không cách nào ngăn cản cái này đạo thần thông, nhanh chóng điều khiển Cửu U chú ý đánh lén Cổ Kỷ. Cổ Kỷ gặp Cửu U chú ý bay tới, hắn cũng không có điều khiển thêm cái pháp bảo công pháp, chỉ có thể cứng rắn đập một truy. Bay một tiếng, Cổ Kỷ lần nữa bị đánh lui nửa trượng, phun ra tiên huyết, nhưng trong tay hắn không ngừng, đan đỉnh chi uy chỉ là sơ qua yếu bớt. Tịch diệt kiếm vọt tới đan đỉnh, một tiếng ầm vang vang lớn, đan đỉnh thế mà đem tịch diệt kiếm vỡ thành ba đoạn. Ta đây trấn hồn đỉnh há lại ngươi trúc cơ tiểu nhi có thể ngăn cản. Trấn hồn đỉnh uy thế không giảm, tiếp tục hướng Mục Hưu đập tới. Mục Hưu đội vàng móc ra lão giả lưng còn cái thanh kia dù nhỏ, toàn lực quán chú linh lực, dù nhỏ phát ra mở mịt quang mang, ngăn trở trấn hồn đỉnh. Trấn hồn đỉnh vừa mới tiếp xúc dù nhỏ, dù đỉnh tránh ra màu cam quang ảnh, bắt đầu từng bước xâm chiếm đan đỉnh quang ảnh. Bất quá, dù nhỏ cũng xuất hiện tí tí vết rách. Đỉnh trụ, khả năng này là Cổ Kỷ một kích mạnh nhất. Mục Hưu điều khiển cửu vũ chú ý, hướng Cổ Kỷ lại một lần nữa đánh lén đi qua. Cổ Kỷ lúc này có chút sắc mặt trắng bệnh, chắc hẳn cái này trấn hồn đỉnh đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cửu vũ chú ý đánh tới hướng Cổ Kỷ phần lưng, Cổ Kỷ cuối cùng chống đỡ không nổi, tiên huyết cuồn thổ, thủ quyết buông lỏng, đan đỉnh quang ảnh triệt để sụp đổ. Mà lúc này, Mục Hưu cũng đã quần áo biến thành mảnh vụn, con mắt lô mũi đều chảy ra huyết dịch. Hắn ném đi dù nhỏ, điều khiển cửu vũ chú ý, thừa dịp Cổ Kỷ chưa phản kích, một truy liền đem đầu của hắn đập nát. Mục Hưu căn bản cũng không có dừng tay, điên cuồng đập vào Cổ Kỷ thi thể. Hắn nhớ tới đại sư Minh Lã Sơn chính là bị người này sát hại, chính mình tâm tâm niệm niệm vẫn luôn muốn chém giết người này. Bây giờ cuối cùng báo thù, cũng có thể là vì rất nhiều người vô tội chết thảm tu sĩ báo thù. Cổ Kỷ biến thành một bãi thịt nát, cùng bùn đất tan hợp lại cùng nhau. Mục Hưu nhìn về phía Mục Chân, lúc này nàng cùng Long Thiên cũng vừa đem Lý Gia tu sĩ chém chết. Mục Hưu thu hồi túi trữ vật, thần thức đảo qua, chấn động trong lòng, bên trong thế mà không có Thẩm gia đang dược. Chương 156, Ngân Xuyên thành người bình thường bị lạc, đan dược toàn bộ truy hồi, Thẩm gia chủ mặt mày hớn hở. Chương 156, Ngân Xuyên thành người bình thường bị lạc, đan dược toàn bộ truy hồi, Thẩm gia chủ mặt mày hớn hở. Tây Hà thành Nam Ba Bách Lý, Hoàng Thảo Cốc. Mục Hưu có chút hoảng, nóng lòng báo thù, không có để lại người sống, Thẩm gia đan dược không tốt tìm đòi. Không đúng, Tử Vân Tông uy hiếp Chân Hỏa Tông, nhất định là tông môn chủ ý, không thôi Cổ Kỷ một người tham gia, Cổ Kỷ chỉ là một thanh đao. Tử Vân Tông sẽ không đem tang vật giấu tại trong tông môn, nhất định là ở khác chỗ. Mục Hưu bắt đầu cẩn thận lật xem Cổ Kỷ túi trữ vật, một tấm trong đó khế nhà đưa tới Mục Hưu chú ý của, cái này là mới vừa mua sắm không lâu bất động sản, ở vào Tây Hà thành phía bắc 5000 dặm thành nhỏ, Ngân Xuyên thành. Mục Hưu tâm bên trong âm thầm suy tư, Tử Vân Tông ở vào vũ châu phía nam, hắn ở đây vũ châu phía bắc xa xôi thành nhỏ mua bất động sản, không hợp tình lý. Mục Chân, ngươi mang theo những thứ này đan dược và linh thạch trở về, giao cho Thẩm gia gia chủ. Ta đi một chuyến Ngân Xuyên thành. Mục Hưu đưa cho Mục Chân một cái túi trữ vật, thu hồi Long Thiên, hướng bắc phi đi. Mục Chân đi tới Thẩm phủ, đem túi trữ vật giao cho Thẩm Mộc Phàm. Đạo hữu, cái này là mới vừa truy hồi một bộ phận đan dược và linh thạch, ca ca ta đang tại thêm một bước truy tra bên trong. Mục Chân chắp tay, rời đi Thẩm phủ. Thẩm Mộc Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra sự tình có chuyển cơ. Cái này Mục tiểu hữu có chút thủ đoạn. Ta đã nói rồi, tỷ tỷ của ta nhìn chúng người nhất định không phải phàm vật. Thẩm Hân Nhi đứng ở một bên, nở nụ cười. Nha đầu, không nên nói lung tung. Các ngươi đều quá đơn thuần. Tỷ tỷ trở về tin tức, nói không có không trở lại. Ừm, biết rồi. Thẩm Mộng Phàm kiểm điểm đan dược, tựa hồ muốn từ bên trong tìm được huyền cơ. Thái Cực Thành thành chủ phủ. Mục Hưu không trong Thái Cực Thành, hắn làm gì đi? Đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, chúng ta không thể để cho cái khác tông môn thiên tài phong quang à? Người nói chuyện là Tranh Vanh Phái tông chủ Lý Nguyên, hắn mới vừa đến Thái Cực Thành, nghe văn Mục Hưu không ở trong thành, mặt lộ vẻ lo lắng. Trong thành chủ phủ đang ngồi, còn có bốn tên trúc cơ đệ tử, Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm, Nghiêm Đào. Nghiêm Đào mặc dù không là đệ tử thiên tài, nhưng ưa thích tham gia náo nhiệt. Tông chủ không cần lo lắng, theo Mục Hưu tính tình, hắn sẽ không chế mãi, nhất định là có chuyện quan trọng của thân. Ai? Tông chủ thở dài một hơi. Nửa ngày thời gian, Mục Hưu đi tới Ngân Xuyên thành, hắn đi tới Cổ Kỷ phòng ốc phụ cận. Đây là một gian vô cùng thông thường người bình thường bị lạc, chỉ có vừa vào. Mục Hưu đợi cho trời tối, đi tới trong viện. Cổ huynh ngươi trở về rồi sao? Một thanh âm truyền đến, Mục Hưu nghe ra, chính là Lý gia trong hậu hoa viên bị áo đen kia người. Mục Hưu đội vàng vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành Cổ Kỷ. Cổ huynh, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Linh Lung sẽ người kia từ trong hành lang đi ra, hắn dương mắt xem xét, lớn tiếng nói ra, ngươi là người phương nào? Giết ngươi người. Mục Hưu phát động thần thức công kích, người kia trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, hắn cũng không lo được muốn để lại người sống, từ trong túi trữ vật móc ra một thanh trường kiếm, liền lấy người kia mặt hàng cao cấp đầu. Mục Hưu thu thập xong hiện trường, đi vào đường trong phòng. Hắn thần thức đảo qua Linh Lung sẽ tu sĩ túi trữ vật, trong túi vẫn là không có Thẩm gia đan dược, nhưng có một cái bị phong lại tu vi tu sĩ kim đan. Mục Hưu âm thầm suy tư, đây chính là lý gia nhược điểm. Giao cho Thẩm gia xử lý đi. Mục Hưu thu hồi túi trữ vật, trong phòng bốn phía tra tìm, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại, ở bên phòng tủ gỗ sau đó, có một đầu thông đạo dưới lòng đất. Đi vào dưới lòng đất thông đạo, Mục Hưu đi tới một gian tầng hầm, ở đây để nhiều đến 86 cái túi trữ vật. Mục Hưu từng việc dò xét, cái này cần giết bao nhiêu tu sĩ mới tích lũy nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Mục Hưu có chút trợn mắt hốt hoồm. Tại một cái trong túi trữ vật, Mục Hưu rốt cuộc tìm được thẩm gia đang dược, đồng thời tại hắn bên trong một cái trong túi trữ vật tìm được chí dương chi vật, cửu dương mục. Nửa ngày về sau, Mục Hưu đi tới thẩm phủ, lúc này, hắn vẫn là một thân áo đen, chưa kịp thay đổi. Mục Hưu lấy ra túi trữ vật đưa cho thẩm Mộc Phàm, bên trong chứa còn dư lại 7 thành đan thuốc. Đan dược đã toàn bộ truy hồi, có một thành đan thuốc bị Lý gia chạy vào thị trường. Thẩm Mộc Phàm thu hồi đan dược, đối với Mục Hưu lộ ra vẻ tán thưởng. Nay một thành, chỉ có thể dùng kiếm được linh thạch bổ. Thẩm Mộc Phàm nhìn về phía một bên Thẩm Hân Nhi. Hân Nhi, ngươi đi thông chi người mua, liền nói đan dược đã truy hồi. Ta còn muốn nghe giảng nhân huynh nhóm nói chuyện. Thẩm Hân Nhi si ngốc nhìn xem Mục Hưu, trong lòng đang suy nghĩ, tỷ ta làm sao lại có thể gặp được đến ưu tú như vậy người đâu? Nàng như biết chị nàng trước đây suýt chút nữa đem người trước mắt hại chết, không biết Thẩm Hân Nhi làm nghĩ gì. Tiền bối, này một thành ngươi muốn đuổi trở về, cũng không phải không thể. Nơi này có một chữ bài. Mục Hưu lấy ra cái kia chứa Lý gia tu sĩ túi chữ vật, đưa tới. Thẩm Mộng Phàm vừa kiểm tra, lập tức hiểu rõ. Ta như giết tên tu sĩ này, sẽ như thế nào? Thẩm Mộng Phàm nhìn về phía Mục Hưu. Sẽ không có chứng cứ, mặc dù Lý gia tổn thất một cái chiến lực, nhưng ít ra hắn có thể đem trái tim thả vào trong bụng, hơn nữa còn có thể vu tố cáo ngươi. Thẩm Mộng Phàm nhẹ gật đầu, vậy liền để bọn hắn một mực lo lắng xuống. Cuối cùng đem linh thạch cho ta phun ra. Tất nhiên sự tình đã giải quyết viên mãn, ta liền cáo tử. Mục Hữu chắc tay, chuẩn bị rời đi. Thẩm Mộng Phàm nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi còn không có nói cho ta biết, là cái nào mấy cỗ thế lực tham dự lần này cướp giết đâu? Tiền bối, ngài thân ở vị trí nếu như mang theo thành kiến, đối với Thẩm gia phát triển bất lợi. Ta tin tưởng những thứ này tham dự thế lực về sau sẽ lại không đối địch với Thẩm gia rồi. Tán tu bị trụ cướp giết ngũ, như thế nào trấn an?" Thẩm Mộng Phàm thưởng thức Mục Hữu cơ trí, lần nữa ném ra ngoài một vấn đề. Liền nói không phải tán tu làm là được rồi. Tự nhiên là sẽ có người đi ra giúp Thẩm gia nói chuyện. Đừng quên, trong tay ngươi có bài. Mục Hưu nói đi, quay người rời đi. Đạo Hưu, ta đưa tiễn ngươi. Thẩm Hân Nhi theo sau. Hai người cùng một chỗ hướng Thiên Thu Viện đi đến. Vật này giao cho ngươi phụ thân. Mục Hưu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Thẩm Hân Nhi. Ngươi vì sao không thân tự cấp? Ta đã là người tốt, vì sao còn phải tốt hơn? Tốt à? Cái này trả lại cho ngươi. Thẩm Hân Nhi đem bút bê vải đưa cho Mục Hưu. Xem ra ngươi đã biết rồi, tỷ tỷ ngươi là ta Đạo Hưu. Chỉ là Đạo Hưu sao? Ừ. Vậy ta tỉ nghe được rồi, có thể muốn thương tâm. Thẩm Hân Nhi nở nụ cười, Mục Hưu không nói nữa, chắp tay rời đi. Thẩm phủ trong hành lang, Thẩm Mộng Phàm đang nhớ lại hai ngày này phát sinh sự tình. Kẻ này không nhắc tới một lời Thẩm Nguyễn Nhi, có thể thấy được hắn xuất thủ tương trợ vẹn vẹn là vì nghĩa. Chuyện này tốt trả, chờ cha mẹ của hắn đem đến Tây Hà Thành, ta trông nom một hai là đủ. Thẩm Hân Nhi trở về đến đại sảnh. Cha, ta đã thông chi người mua rồi, bọn hắn thật cao hứng, không có chậm trễ tu luyện, tất cả bồi thường cũng sẽ toàn bộ lui về. Rất tốt. Cha, đây là một đạo hữu đưa cho ngươi. Thẩm Hân Nhi đem túi chứa vật đưa tới. Thẩm Mộng Phàm thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chữa trị bệnh dữ có hy vọng rồi. Ta được suy nghĩ một chút và đáp lễ cái lễ vật. Cha, một đạo hữu nói, tỷ tỷ là của hắn đạo hữu. Thẩm Hân Nhi nhìn về phía Thẩm gia chủ, muốn từ trông được đến thứ gì? Hả, biết rồi. Thẩm Mộng Phàm sắc mặt như thường, có một tia yên tâm, lại tựa hồ có một chút không được như ý quản gia lúc này chạy vào. Gia chủ, Lý gia chủ cho mời, muốn cho ngươi chủ trì Bắc Bộ khai thác mỏ khai thác sự nghi. Thẩm Mộng Phàm lập tức mặt mày hớn hở, ta sau đó liền đi. Mục Hưu trở lại Thiên Thu Viện, mang lên một chân, rời đi Tây Hà Thành, hướng Thái Cực Thành bay đi. Chương 157, tông chủ sầu tông môn tiền đồ, Trần Cắt An vào thành phong ba, hai tu sĩ mai phục Trương Nhị Hổ. Chương 157, tông chủ sầu tông môn tiền đồ, Trần Cắt An vào thành phong ba, hai tu sĩ mai phục Trương Nhị Hổ Thái Cực Thành, tranh banh phái đại biểu chỗ. Tông chủ, cựu trường lão cùng vài tên trúc cơ đệ tử đang ngồi ở trong hành lang. Ngày mai đệ tử thiên tài lôi đại thi đấu liền muốn bắt đầu, Mục Hưu như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Tông chủ mặt lộ vẻ u sầu. Lần này đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu có thể nhìn thành là một lần sớm diễn luyện, xem tranh vanh phái tại Bách Tông tranh lưu lúc lớn bao nhiêu phần thắng. Mặt khác, đệ tử thiên tài có thể thu được điểm tích lũy, xếp hạng top 3 trực tiếp tiến vào Trung Châu kiếm cung tu luyện, chỉ cần tranh vanh phái có đệ tử đi kiếm cung, như vậy tông môn lực ảnh hưởng tắc thì không thể so sánh nổi. Tông chủ buồn là tông môn tiền đồ. Tông chủ, không nên gấp gáp, Mục Hữu sẽ chạy đến. Cựu trường lão nhìn về phía tông chủ, kỳ thực trong nội tâm nàng cũng không có thực chất. Căn cứ thành chủ nói, Mục Hữu là 8 ngày đi trước Tây Hà thành theo nói sớm nên đã trở về. Hẳn là gặp sự tình gì làm chết lại. Nghiêm Đào đứng ở đại sảnh ở bên trong, chắp tay nói ra, ta đi hắn chính khí viện chờ lấy, có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết. Mục Hưu lúc này khống chế hắc thiên loa, hướng về Thái Cực Thành gấp rút lên đường. Cuối cùng, tại trời tối lúc, Thái Cực Thành đèn đuốc đập vào mi mắt. Sắp tới. Mục Hưu mặt lộ vẻ nụ cười. Bác thành môn, vào thành rất nhiều người, lúc này đều đứng xếp hàng. Mục Hưu vốn định trực tiếp thổ độn trở lại chính khí viện, nhưng hắn nhìn thấy cửa thành có cái khuôn mặt quen thuộc, Trương Nhị Hổ. Mục Hưu phân phó một chân đi về trước, mình thì hướng Bắc thành môn đi đến. Trương Nhị Hổ đang tại kiểm tra vào thanh máy tính, nhìn thấy Mục Hưu về sau, truyền âm tới, gần nhất trong thành quản được nghiêm, đã hoàn toàn cấm hết rồi. Ngươi có thành chủ phụ lệnh bài có thể từ quan đạo tiến vào, mặt khác, lần này vì đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, bằng đệ tử thiên tài lệnh bài cũng có thể trực tiếp tiến vào. Ta muốn hỏi ngươi chút đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu sự tình. Mục Hưu cười cười, nhìn về phía Trương Nhị Hổ. Vậy ngươi cũng trước vào thành chờ ta. Mục Hưu hướng quan đạo đi đến, lấy ra thành chủ phủ lệnh bài, sáng lời dưới, chuẩn bị vào thành. Tránh ra, tránh ra. Một cái bắp thịt cả người hán tử trung niên đem Mục Hưu đẩy ra, cho sau lưng một cái thân mặc áo tím tu sĩ nhường ra con đường. Mục Hưu một cái lảo đảo, ổn định thân hình, nhìn về phía hán tử trung niên, sắc mặt rẽ run. Nhìn cái gì vậy? Không có thấy Trần gia đại công tử về thành a? Hán tử trung niên bóp bóp nắm tay, trận chiến cùng với chính mình trúc cơ đại viên mãn tu vi, có chút bạo ngược. Trương Nhị Hổ gặp Mục Hưu bị người khi dễ, lao đến, lớn tiếng nói ra, liền xem như con đạo, cũng phải xem trọng cái tới trước tới sau, nghiệm lệnh bài lại vào. Khác thành vệ gặp Trương Nhị Hổ dám gọi tấm người tới, nhao nhao mặt lộ vẻ nghi ngờ, không dám lên phía trước phụ họa. Hán tử trung niên gặp Trương Nhị Hổ cầm trong tay thành chủ phủ bội đao, sắc mặt hòa ái một chút, quan gia cho một cái chút tình mọn, chúng ta Trần gia đại công tử là thật 100% đệ tử thiên tài, chỉ là hôm nay ra khỏi thành quá mau, đã quên mang lệnh bài. Không có lệnh bài liền đi xếp hàng. Tất cả mọi người đối xử như nhau. Trương Nhị Hổ nhìn về phía hai người, ôm bội đao, ngăn đón tại cửa ra vào. Một mình ngươi thành vệ cùng một ăn mày đồng dạng, còn dám ngăn đón ta Trần Cát An. Tu sĩ áo tím nhìn về phía Trương Nhị Hổ, mặt lộ vẻ khinh thường. Đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu tổ chức sắp đến, thành chủ phủ có lệnh, nhất thiết phải tuân thủ thành quy. Trần công tử nếu như không có mang lệnh bài, có thể để nhà ngươi người mang tới, ta bảo đảm sẽ không làm có ngươi. Trương Nhị Hổ nhìn về phía hán tử trung niên, ta à, dù cho làm ăn mày, cũng sẽ không làm người khác cầu. Một hưu tâm bên trong cười thầm, cái này Trương Nhị Hổ dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, há miệng còn rất lợi hại. Ngươi nói ai là cậu? Hán tử trung niên nộ khí trung thiên, huy quyền hướng Trương Nhị Hổ đánh tới. Trương Nhị Hổ không nghĩ tới đối phương dám ở cửa thành đánh người, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một hưu lấn người hướng về phía trước, lấy trưởng làm kiếm, chụp về phía hán tử trung niên cánh tay. Vang một tiếng, hán tử trung niên cánh tay bị vô xuống, một hưu cũng bị đẩy lui ba bước, miễn cưỡng dừng lại. A! Nam tử trung niên một tiếng hét thảm, một tay quanh tay, lại dám đánh gãy lao tử cánh tay. Hán tử trung niên đang muốn lần nữa công tới, dừng tay. Tu sĩ áo tím hô một tiếng, hán tử trung niên lập tức ngừng lại. Là chúng ta thất lễ lệnh bài sau đó liền đến, chúng ta liền chờ đợi ở đây. Dạng này mới đúng chứ? Trần đại công tử khổ cực ngươi chờ một hồi. Được. Một hưu đi vào cửa thành, nhưng đồng thời không có đi xa, hắn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Một khắc đồng hồ về sau, một cái trần phủ người hầu đi tới quan đạo môn miệng, đem lệnh bài đưa cho thành vệ. Chúng ta có thể tiến rồi sao? Hán tử trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đồng thời trừng Trương Nhị Hổ một cái. Một cái thành vệ trả lời. Được rồi. Trần Cát An chậm rãi đi vào trong thành, trên mặt đầy sắc cơ. Nhị Hổ, đêm nay uống rượu với nhau, Tạ Nhi giúp ta thở dài một ngụm. Một hưu đến gần cửa thành, hướng Trương Nhị Hổ truyền âm. Ha ha, tốt. Chờ ta một khắc đồng hồ, ta liền muốn đổi ca. Một khắc đồng hồ về sau, hai người cùng một chỗ hướng tụ tiên lâu đi đến. Nói một chút cái này Trần Cát An. Một hưu nhìn về phía Trương Nhị Hổ, lúc này hai người đã ngồi ở tụ tiên lâu trong dạng. Thái cực thành gia tộc tu chân rất nhiều, nhưng hàng trước nhất có ba nhà, Trần gia, Tằng gia, Nhiêm gia. Trần gia mạnh nhất. Có một cái tu sĩ kim đan, chính là chủ nhà họ Trần Minh Vũ, hắn là Trần Cát An phụ thân. Trương Nhị Hổ bước lên một miếng thịt, bắt đầu ăn, ngai say xương ngon lành. Vừa rồi ở cửa thành ngăn cản, sẽ hay không trêu ra phiền phức. Một hưu bưng chén rượu lên, uống một hớp. Không đến mức. Theo quy cũ làm việc mà thôi. Bọn hắn còn dám ra tay, thành chủ phủ bất trị hắn tội đã quá ý tứ. Ngươi chính là nghĩ đến đơn giản một điểm. Ta xem cái này Trần Cát An không phải là cái gì loại lương thiện. Ngươi gần nhất muốn coi chừng một chút. Đạo hưu nói đi. Muốn nghe được đệ tử tiên tài sự tình gì? Trương Nhị Hổ rót một ly linh cửu, ăn no thỏa mãn. Lần này tới bao nhiêu thiên tài đệ tử? Ít nhất cũng có 500 người, gần nhất chúng ta thủ thành nhiệm vụ rất nặng nề, rất lâu không có như thế thỏa thích nhậu nhẹt rồi. Trương Nhị Hổ nở nụ cười, trong miệng thịt đều suýt chút nữa rơi ra tới. Có không hiểu một chút đệ tử thiên tài thực lực tình huống. Chúng ta cái nào có thời gian quản cái này, ngươi muốn biết cũng rất đơn giản, Tây Quảng Tràng bên trên bây giờ đã có thiên tài bảng, có xếp hạng. Trương Nhị Hổ thần thần bí bí nói ra, nói cho ngươi vấn đề, những thiên tài này đệ tử cũng là người, không thiếu đệ tử cũng sẽ uống rượu có ký nữ hầu, bên trên sòng bạc. Sau hai canh giờ, đêm đã thật khuya, Trương Nhị Hổ mặc dù là trúc cơ tu sĩ, vẫn bị linh tửu quá chén. Bất quá cái này linh tửu có trợ giúp tu vi, ham hố hai chén đổ cũng không sao. Một hưu đem Trương Nhị Hổ đưa về Trương gia, thu xếp tốt về sau, liền đi ra ngoài. Mới vừa đi tới góc rẽ, một hưu liền cảm thấy hai tên trúc cơ tu sĩ đang nói chuyện, hắn ẩn tàng khí tức, thả ra thần thức, bắt đầu nghe. Một người tu sĩ nói ra, cái này Trương Nhị Hổ quả thật cẩn thận, còn tìm tên tu sĩ hộ tống, không phải vậy không phải phải hảo hảo dạy dỗ một chút. Công tử nói, bàn bạc kỹ hơn, đêm nay không được. Liền chờ đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu sau đó. Thôi được, nhị ca ta bởi vì hắn xen vào việc của người khác, đoạn mất một cánh tay, nửa tháng mới có thể khôi phục tới. Không báo thù này, thế không là người. Chúng ta không cần loạn công tử đại kế, chạm giết đệ tử thiên tài mới là gần nhất chuyện cần làm. Minh bạch, tiểu đệ không bằng Diêu ca tâm tư trầm ổn, bội phục bội phục. Đi. Không ngồi xổm, đêm nay không có cơ hội. Hai đạo tu sĩ thân ảnh hướng nơi xa bước đi. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nhất thiết phải lập tức bẩm báo thành chủ, chuyện này không thể chậm trễ. Thành chủ phủ, Hà Lập Uy tới đến đại sảnh. Một hữu, ngươi bây giờ biến thành con cú rồi, gần nhất cuối cùng là đêm khuya đến chỗ của ta. Hà Lập Uy mang theo ý cười, nhìn về phía một hữu. Nói đi, có phải hay không lại có người muốn ám sát ta? Không phải, thành chủ. Ta nghe đến chút tin tức, phải cẩn thận Trần gia, lần này đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu trong lúc đó làm loạn. Hà Lập Vi mặt lộ vẻ kinh hãi. Trần gia tại Thái Cực Thành đã đặt chân ngàn năm, rất ít làm ra ô bông sự tình, ngươi hiểu được đến một cái gì? Ta chỉ là nghe được một chút đại khái kế hoạch, cụ thể như thế nào áp dụng vẫn chưa biết được, nhưng ta cảm thấy muốn trước bẩm báo một chút. Hà Lập Vi mặt lộ vẻ suy tư, nói ra, lần này lôi đài thi đấu ngoại trừ thành chủ phụ trách công tác hộ vệ, tam đại nhất lưu tông môn cùng Thái Cực Thành xung quanh tông môn đều điều đi một ít đệ tử đến đây hiệp trợ. Tin tưởng trên lôi đài thi đấu sẽ không xuất hiện loại gì. Thành chủ, vậy ta trở về. Mục Hữu chắp tay, chuẩn bị rời đi. Thẩm Nguyệt Nhi bọn người ở tại Cửu Dương khách sạn, dành thời gian có thể đi xem. Hà Lập Uy cười nhìn về phía Mục Hữu. Ngày mai trên lôi đài thi đấu, tự sẽ nhìn thấy, thành chủ, ta đi. Mục Hữu đi ra thành chủ phủ, hướng chính khí viện bước đi. Chương 158, chiến trước chuẩn bị không chu toàn, đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, tránh ra ta muốn lên sàn. Chương 158, chiến trước chuẩn bị không chu toàn, đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, tránh ra ta muốn lên sàn. Mục Hữu trở lại chính khí viện. Kaka, từ Bắc Thành môn trở về bất quá 50 dặm, là gặp phải chuyện gì a? Ngươi toàn thân mùi rượu, uống chút linh trà. Mục Chân đứng ở đại sảnh ở bên trong, vương tới một bình linh trà. Là gặp một ít chuyện, còn đi một chuyến thành chủ phủ. Mục Hữu tiếp nhận linh trà, tự rót uống. Ta vừa trở về chính khí biết lúc, Nghiêm Đào tại cửa ra vào chờ, sau đó hắn liền trở về đại biểu chỗ bẩm báo. Nghiêm sư huynh từ trước đến nay đối với tông môn rất có cảm giác sứ mệnh, đoán chừng hắn đã ngồi chờ rất lâu. Mục Hữu không nói nữa, về đến phòng ngồi xuống điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Hữu chỉnh lý một phen, mới phát hiện mình chuẩn bị đồng thời không chu toàn, bởi vì tịch diệt kiếm đã hoàn toàn hư hại. Hắn lật ra một phen chiến lợi phẩm, chỉ có một thanh nhị giai thượng phẩm linh khí bảo kiếm có thể sử dụng. Thanh kiếm này cùng tịch diệt kiếm chênh lệch quá xa. Mục Hữu lắc đầu, thu hồi linh kiếm, hướng Tây Quảng Tràng đi đến. Thái Cực Thành Tây Quảng Tràng, lúc này đã người qua lại như mắc gửi, ngoại trừ đệ tử thiên tài, tất cả đại tông môn đệ tử cùng các nơi tán tu cũng đi tới Thái Cực Thành. Tốt trong Tây Quảng Tràng ở giữa, đã cách ly ra một phiến khu vực, chỉ đồng ý hứa thiên tài đệ tử cùng chấp pháp tu sĩ tiến vào. Mục Hữu từ man thiên trong hộp lấy ra thiên tài lệnh bài, lúc này một vị lanh mắt tu sĩ cấp bách đội vàng nói, mau nhìn mau nhìn. Thiên tài trên bảng lại nhiều một người, thứ 724 tên, Mục Hữu. Sắp xếp một tên sau cùng, đây là trừ bị đi. Mục Hữu nghe được tu sĩ nghị luận, nhìn về phía thiên tài bảng, quả nhiên tên của mình xuất hiện tại thiên tài trên bảng. 500 điểm. Không đúng, ta còn không có khiêu chiến qua, như thế nào chỉ có một nửa số điểm. Mục Hữu tâm bên trong có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Tây Quảng Tràng bên trong sắp đặt 5 cái lôi đài, cao hơn quảng trường hơn 1 trượng. Trung quanh đã xây dựng tính phòng, thuận tiện tất cả tu sĩ quan sát, đương nhiên, trong lúc này còn hỗn tạp không thiếu người bình thường. Một Hữu hướng về phía trước ở giữa khán đài nhìn lại, chừng 36 người ngồi trên khán đài. Hắn thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, thành chủ Hà Lập Uy, Tranh Banh phái tông chủ Lý Nguyên, cựu trường Lao Lý Lộ, Ngọc Thanh tông tông chủ Nguyên Thanh Tuyết, một quyển quân, Mạc Chi Thu. Một sư đệ, đã lâu không gặp. Nghiêm Đào hướng một Hữu đi tới, mang theo ý cười. Một Hữu nhìn về phía Nghiêm Đào, mặt lộ vẻ tán thưởng, không sai, trúc cơ hậu kỳ. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là song linh căn tư chất. Tại Tranh Banh phái thế nhưng là xếp hàng đầu. Nghiêm Đào một mặt tiêu ngạo, hướng về phía trước lôi kéo khỏe miệng. Muội muội ta Cổ Lăng có tới không? Không quá rõ ràng, ta là sớm nhất cùng tông chủ, tiểu trưởng lão cùng đi. Nghiêm Đào nhìn chung quanh một cái phiên, thật sự là người đông nghìn nghịt, căn bản thấy không rõ. Trên đài cao những người kia, ngươi biết sao? Một Hữu một bên quen thuộc hoàn cảnh, vừa hướng Nghiêm Đào đặt câu hỏi. Ngồi ở thành chủ bên trái vị nào từ mi thiện mục tu sĩ, là Ngọc Hành tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ. Ngồi ở bên phải hai vị, một vị là Ngọc Thanh tông tông chủ Nguyên Thanh Tuyết, một vị là Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư. Thanh Long môn tông chủ là vị nữ tu a. Mục Hữu nhìn về phía trên đài cao vị nào một đầu tóc xanh, khuôn mặt trẻ tuổi kim đan đại viên mãn tu sĩ, sinh ra cảm thán. Cái kia Đới Thanh Thư phảng phất phát giác ra hướng Mục Hữu xem ra, cả kinh Mục Hữu dùng mình một cái. Hán đội vàng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đào. Nghiêm Đào nở nụ cười, vậy thì có cái gì kỳ quái, vị trí tông chủ không phân biệt nam nữ. Vậy những người khác thì sao? Ngọc Gia Kỳ bên trái thân mặc áo bảo vàng bị kia, là Kiếm Đế cốc tông chủ Đoàn Tôn. Ta đương nhiên cũng không khả năng toàn bộ đều biết, trên đài 36 người, cũng là chúng ta vũ châu nhân vật nổi tiếng. Lúc tuổi còn trẻ cũng là đệ tử thiên tài. Nghiêm Đào nhìn về phía Mục Hữu, nói ra, sư đệ hôm nay sẽ lên lôi đài tỷ thì sao? Nhìn tình huống, đang lúc Mục Hữu chuẩn bị giảng giải thời điểm, trên đài cao một thanh âm truyền ra. Thái Cực Thành thành chủ Hà Lập Vi đứng lên, lớn tiếng nói ra, chư vị quang lâm Thái Cực Thành các tu sĩ, hoan nghênh các ngươi. 2 năm sau, chính là 36 năm vừa gặp Bách Tông Tranh Lưu, chắc hẳn tất cả đại tông môn tu sĩ đều dồn hết sức lực vì tấn thăng mà cố gắng. Bách Tông Tranh Lưu, tranh là tông môn tiến giai, trên thực tế là tranh một đầu thành tiên chi lộ. Tây Quảng Trang lập tức tiếng hoan hô không ngừng. Thành chủ nói chuyện để cho tại chỗ tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng, giống như ngày mai sẽ phải đột phá cảnh giới tiếp theo. Hà thành chủ quả nhiên phong thái chiếu nhân. Ngọc Gia Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, nhìn về phía Hà Lập Uy. Hy vọng không phụ tam đại nhất lưu tông môn trong thác, đem lôi đài thi đấu làm tốt. Hà Lập Uy chắp tay, nhìn về phía Ngọc Gia Kỳ. Bất quá hắn đồng thời phát giác, có một người lúc này đang nhìn hắn, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, phảng phất một cái tiểu mê muội, chính là Ngọc Thanh Tông Mạc Chi Thu. Hà Lập Uy lập tức có chút đỏ mặt, quay đầu đi. Ngọc Gia Kỳ nở nụ cười, Hà thành chủ không cần đỏ mặt khiêm tốn. Hôm nay cái này náo nhiệt tràn diện chính là chứng minh. Hà Lập Uy vội vàng mỉm cười chắp tay. Lúc này Ngọc Hành Tông Vinh Dịch đứng lên, lớn tiếng nói ra, "Bây giờ ta tuyên bố quy tắc tranh tài. Hiện trường sắp đặt 5 cái lôi đài, có thể đồng thời tiến hành 5 trang bị đấu, đại gia có thể thỏa thích bày ra năng lực, an toàn từ chấp tái trưởng lão phụ trách. Liền thấy 5 tên tu sĩ kim đan bay về phía 5 tòa lôi đài bên trên, đều là kim đan trung kỳ trở lên tu vi, một tên tu sĩ trong đó là Nghiêm đạo phụ thân Nghiêm Tử Chiêu. Nghiêm đạo bắt đầu lớn tiếng la lên, "Cha ta Huy Vũ, cha ta Huy Vũ." Mọi người chung quanh nhao nhao quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ dị sắc. Nghiêm Tử Chiêu lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Nghiêm đạo, truyền âm tới, "Ồn ào, ngươi còn như vậy, cũng không cần đứng tại ta theo phía trước." Một Hữu sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Nghiêm đạo. Nghiêm đạo lập tức quy củ đứng lên, đứng đoan đoan chính chính. Vinh Dịch tiếp tục tuyên bố quy tắc, tất cả đệ tử thiên tài có thể tự do lựa chọn bị đấu, người thắng có thể đạt được kẻ bại một nửa điểm số, kẻ bại lập tức bị đào thải, thắng liên tiếp 3 trận người, có thể tham gia ngày mai đấu vòng loại. Đấu vòng loại, một ván phân thắng thua, chiến đến 5 người hoặc không đủ lúc, cuối cùng 5 người đứng đầu từ điểm tích lũy xếp hạng. Lần này lôi đại thi đấu 5 người đứng đầu, ngoại trừ thu được khen thưởng phong phú bên ngoài, còn có thể đi tới Tây Hà thành Càn Nguyên học cung học tập 3 tháng thời gian. Bây giờ lôi đại thi đấu chính thức bắt đầu. Vinh Dịch vừa mới tuyên bố xong, hiện trường lập tức lên áo, đã có 5 tên đệ tử thiên tài bay lên lôi đài, Mục Hưu tập trung nhìn vào, đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Nghiêm đạo, 5 người đứng đầu là ban thưởng gì? Sư đệ, ngươi trở lại quá muộn, cái này đã sớm là tin vỉa hè sự tình rồi. 5 người đứng đầu tất cả ban thưởng một cái kim nguyên đan cùng 100 khối trung phẩm linh thạch, kim nguyên đan là tấn thăng kim đan cảnh đột phá đan dược ngoài ra, tên thứ nhất thu được một kiện thượng phẩm pháp bảo, người thứ hai thu được một kiện trung phẩm pháp bảo, tên thứ ba thu được một kiện hạ phẩm pháp bảo, tên thứ tư thu được một kiện nhị giai cực phẩm linh khí. Có kiếm loại pháp bảo sao? Cũng là kiếm loại pháp bảo, đây là Trung Châu kiếm cung chuẩn bị ban thưởng, cũng là vì ba hạng đầu đệ tử thiên tài tiến vào kiếm cung làm chuẩn bị. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nói như vậy, thật đúng là có thể liệu một phen có thể tiết kiệm nữa một số lớn linh thạch. Sư đệ, ngươi hiểu được phải cặn kẽ như vậy, dự định tham gia sao? Tham gia? Ngươi làm sao biến được nhanh như vậy? Nghiêm đạo trận nhìn một Hưu một cái. Có ban thưởng cầm, dù thế nào cũng có thể thử xem. Sư đệ không phải xem tiền tài như cặn bã sao? Ta lúc nào nói qua? Ngươi không có nói qua, nhưng ngươi là làm như vậy. Tiểu tài, trước mắt thất gia yêu đàn vẫn là tiểu tài. Một Hữu lại liếc một cái. Ngươi ngậm miệng. Một Hữu sắc mặt nghiêm túc, thế ra một thanh trường kiếm. Sư đệ, ta ngậm miệng chính là, không phải độc thủ. Tránh ra, ta muốn lên sàn. Một Hữu quỳ hai chân xuống, bay về phía trong đó một tòa lôi đài. Chương 159, Linh Xà Môn Dư Văn Tiên, Nghiêm Đảo Mê Chi tự tin. Chương 159, Linh Xà Môn Dư Văn Tiên, Nghiêm Đảo Mê Chi tự tin. Thái Cực Thành Tây Quảng Tràng, đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu đang tiến hành. Vì pháp bảo, ta vẫn là tới. Tại hạ tranh danh phái Một Hữu, xin chỉ giáo. Một Hữu chắp tay nhìn về phía đối thủ. Tại hạ Linh Xà Môn Dư Văn Thiên, xin chỉ giáo. Dư Văn Thiên, trúc cơ đại viên mãn tu vi, thân mặc hắc y đồ công nhân, cầm trong tay một thanh hình rắn trường kiếm. Một Hữu kiếm trong tay cũng quá hàn sầm đi. Hà Thành chủ nhìn xem một Hữu linh kiếm trong tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tông chủ Lý Nguyên lúc này trong lòng cũng suy nghi, hắn không phải có một thanh tịch diệt kiếm sao? Đều loại trường hợp này còn muốn giấu rốt. Một Hữu hoàn toàn không biết trên đài cao hai người nghi hoặc, cầm kiếm hướng Dư Văn Thiên công tới. Dư Văn Thiên cầm trong tay hình rắn trường kiếm, thân pháp linh động, giống như một đầu đen như rắn, tại Mục Hưu trước người du tẩu, động tác quá xinh đẹp. Mục Hưu vung ra nhất kiếm, một đạo kiếm quang bắn về phía Dư Văn Thiên. Dư Văn Thiên đỡ kiếm nhất chuyển, một đầu ngân sắc linh xà quang ảnh từ kiếm tiêm phát ra, hướng cái kia kiếm quang tát tới. Linh xà quang ảnh trong nháy mắt bị kiếm quang đánh tan, tiếp tục hướng Dư Văn Thiên vọt tới. Dư Văn Thiên sắc mặt hoảng hốt, đã biết nhất kiếm không biết đã đánh bại bao nhiêu cùng giai tu sĩ, không nghĩ tới ở đây lại giống như thảo yếu như giấy vậy. Hán đội vàng tế ra một mặt tiểu thuận ngăn cản, bay một tiếng vang lớn, tiểu thuận đánh ra một vết nứt, Dư Văn Thiên bị đánh lui một trượng, miễn cưỡng ngừng lại. Vũ khí của mình bị hư hao, Dư Văn Thiên lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong tay bấm niệm pháp quyết, hình rắn trường kiếm lơ lửng trước người, một đầu lập loè ngân quang ba trượng đại xà, mở ra miệng lớn, phun ra lưỡi rắn, hướng Mục Hữu cắn tới. Có người sử xuất thần thông. Hiện trường tu sĩ đều nhìn về Mục Hữu chỗ ở lôi đài. Người nọ là ai? Dám cùng Dư Văn Thiên đối chiến? Tranh banh phái Mục Hữu, xếp hạng thứ nhất đếm ngược tên cái kia. Ha ha ha. Vậy hắn thua chắc rồi. Song bạc đã khai bản, muốn hay không đi áp một chú a? Nghiêm Đào nghe thấy chung quanh tu sĩ nghị luận, trong lòng giận dữ, các ngươi tất cả câm miệng. Nói cho các ngươi biết, áp ta Mục Hữu sư đệ ổn thỏa. Ngươi đánh rắm. Ngươi sư đệ tỷ lệ đặt cược 1-700, ai dám áp? Ta áp 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghiêm Đào hô to một tiếng, một cái sòng bạc tiểu nhị chạy mau tới lấy tiền, nhặt tiền sinh ý ai không làm. Đám người giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Nghiêm Đào. Trên lôi đài, Mục Hữu hướng linh kiếm rót vào linh lực, linh kiếm trong nháy mắt hóa làm ngũ trượng lớn nhỏ. Đối phó ngươi, còn không cần thần thông. Mục Hữu không nhanh không chậm chờ đối phương 3 trượng đại xà hàn quang thoáng hiện thời điểm, ngón tay vung lên, linh kiếm hướng cái kia đại xà chém tới. Chấp tái trưởng lão gặp song phương đấu pháp tràn diện, vội vàng tế lên một đạo quang cháo, đem hiện trường bảo vệ. Đối phó thần thông chỉ dùng pháp lực, kẻ này có chút phách lối a. Trên đài cao một cái tu sĩ kim đan lợi bình đứng lên. Đúng đấy, đối thủ thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ a. Cái này Dư Văn Tiên thế nhưng là linh xà môn trăm năm vừa thấy đệ tử thiên tài. Một tiếng ầm vang vang lớn, vũ trượng đại kiếm thế mà đem cái kia ngân quang đại xà chém thành 2 đoạn, tiếp tục hướng Dư Văn Tiên công tới. Một hưu tay khẽ vẫy, vũ trượng đại kiếm yếu bất mấy phần, nếu là tỉ thí, hắn cũng không cần thiết ra tay đoạt. Hắn mong muốn chính là uy hiếp đối phương, làm cho đối phương tức vũ khí. Dư Văn Thiên giơ kiếm đón đỡ đại kiếm Dư Uy, mặt lộ vẻ lãnh sắc, hô to một tiếng, đạo hữu, ta còn không cần ngươi chiếu cố. Hắn lấy ra ngự thú đại, một đầu bát giai kim văn xà xuất hiện trên lôi đài, nó cao 8 trượng, toàn thân đường vân màu vàng, trong ánh mắt bốc lên kim quang, hai mắt phía sau tựa hồ sinh ra một đôi tiểu cánh. Kim văn xà vừa xuất hiện, toàn trường tu sĩ ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở một hữu trên lôi đài. Nghiêm đảo chung quanh tu sĩ đều nhìn lại, lộ ra đáng thương biểu lộ. Xem đi, ngươi sư đệ còn nghĩ xoay người. Bát giai ngự thú a, tương đương với kim đan trung kỳ tu vi. Song bạc tiểu nhị đi tới, một mồi 1.500, lại áp 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghiêm đảo hai mắt đỏ bừng, móc ra một cái túi chữ vật. Song bạc tiểu nhị nhìn về phía nghiêm đảo, đạo hữu, ngươi là nghiêm túc sao? Nguyện đánh cược cần phải chịu thua a. Con mắt nào của ngươi nhìn ta không chịu thua? Song bạc tiểu nhị lấy đi túi chữ vật, lần nữa đưa ra một mai ngọc giản. Sư đệ, ta tiên đồ liền nhờ vào ngươi. Nghiêm đảo nhìn về phía một hữu, mê chi tự tin. Hoặc, khá lắm, nhanh như vậy liền lấy ra lá bài tẩy. Trên đài cao một cái tu sĩ kim đan nhìn xem bát giai kim văn xà, cảm thán. Tông chủ Lý Nguyên Diện sắc nghiêm túc, cũng không biết đạo một hữu có thể hay không chiến thắng đối thủ, có thể ngự thú tu sĩ, ít nhất là 2 đánh 1 cái bẫy mặt. Cửu trường lao Lý Lộ nở nụ cười khổ, một hữu không có làm bài tập a, trực tiếp đi khiêu chiến linh xà môn đệ tử. Lúc này ngoài lôi đài còn có một người, cũng đang yên lặng lo lắng đến một hữu, nàng chính là Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi. Bên cạnh nàng ngồi mấy tên khác Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài, nàng tận lực thu liễm biểu lộ, không để cho mình vẻ lo lắng hiện lộ ra. Một hữu trông thấy cái này bắt ra yêu thú, trong lòng cũng thất kinh, cái này Dư Văn Thiên quả nhiên thiên phú kinh người. Đạo hữu, ta nếu là đã thương yêu thú này, ngươi cũng chớ có trách ta. Dư Văn Thiên sau khi nghe xong, cười ha hả, cái nào có cuồng vọng như thế người. Một hữu lại tế ra một thanh linh kiếm, trôi này linh kiếm càng sau, chỉ có nhất giai thượng phẩm. Hiện trường người xem lại một lần nữa kinh ngạc, nơi nào đến mèo như vậy trúc cơ đại viên mãn tu sĩ à, chính là cầm tông môn độc lộc, cũng có thể mua đem tốt một chút linh kiếm đi. Một hữu toàn bộ tinh thần đưa vào, căn bản không nghe thấy nghị luận, hắn phải làm chính là giữ lại càng nhiều át chủ bài, không muốn để cho toàn bộ vũ châu tu sĩ biết. Hắn một tia thần thức tiến vào thức hải, hướng về phía Long Thiên nói ra, dùng một ít sợi chân long chi bị bám vào linh kiếm bên trên, trấn áp con yêu thú này. Long đối với xà, tự nhiên áp chế, huống chi là một đầu sống qua vạn năm chân long tàn hồn. Một hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm thoáng hiện một đạo nhỏ bé kỳ quang, không khí lượng quan sát căn bản là không nhìn thấy. Một tia chân long chi bị bám vào linh kiếm bên trên, một hữu vung về phía trước một cái, một đạo long ảnh thoáng hiện, hướng về phía linh thú gào thét. Cái kia bát giai kim văn xà thấy thế, đột nhiên nhảy bại, quay người chui vào linh thú đại bên trong. Đi ra. Dư Văn Thiên hô to một tiếng, giơ lên linh thú đại, thế nhưng là vô luận như thế nào, cái kia kim văn xà đều không còn xuất hiện. Hiện trường tu sĩ đều trố mắt nhìn nhau, vốn là trong tưởng tượng chiến đấu, căn bản cũng không có phát sinh. Một thanh nhất giai thượng phẩm linh kiếm, đến nỗi nhường cái kia bát giai yêu thú sợ sao? Chẳng lẽ là thần vật tử? Chúng ta nhìn không ra. Nghe thấy lần này phân tích, đám người liên tục gật đầu, đều không muốn thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm. Dư Văn Thiên nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, huy động trường kiếm, hướng Mục Hữu giết tới đây. Mục Hữu huy động trường kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, kiếm quang bao phủ, Dư Văn Thiên giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Theo Dư Văn Thiên dần dần rơi vào hạ phòng, Nghiêm Đào bắt đầu cười miệng toét, mà lúc trước chế giễu hắn những người kia, cũng bắt đầu hối hận, tựa hồ bỏ lỡ một món của cải lớn giàu. Mục Hữu không lại thi triển càng nhiều công pháp, cùng Dư Văn Thiên chiến đấu, trên sân khấu lại một lần nữa lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, khán giả lại đem ánh mắt nhìn về phía khác lôi đài. Thẩm Nguyệt Nhi cuối cùng thở dài một hơi, nàng nhớ tới băng tiềm bị trấn áp sự tình, tựa hồ thấy rõ chuyện cơ. Trên đài cao, Thanh Long môn tông chủ mang theo vẻ hân thưởng, kẻ này thắng được nhẹ nhõm, hơn nữa không dùng toàn lực, là một mầm mống tốt. Tranh banh phái tông chủ Lý Nguyên cuối cùng thở dài một hơi, tiểu tử này cầm đem pha kiếm, liền sẽ cố lộng huyền hư. Ha 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 ha, yên tâm đi, tông chủ, Mục Hữu ứng phó chiếm được. Hà Lập Uy cũng yên lòng, quan sát khắc tranh tài. Một khắc đồng hồ về sau, Dư Văn Tiên hô to một tiếng, tại hạ chịu thua. Mục Hữu thu hồi linh kiếm, chắp tay nói ra, đã nhường. Song bạc tiểu nhị nhìn về phía Nghiêm Đạo, mặt lộ vẻ khổ tâm. Chương 160, không người khiêu chiến Mục Hữu, Nghiêm Đạo phát đạt, Mục Hữu mua xuống chân long kiếm. Chương 160, không người khiêu chiến Mục Hữu, Nghiêm Đạo phát đạt, Mục Hữu mua xuống chân long kiếm. Thái cực thành tây quảng tràng, Mục Hữu đứng ở trên lôi đài, đeo kiếm mà đứng. Có Dư Văn Tiên đánh dạng, trong lúc nhất thời vậy mà không có tu sĩ phía trước tới khiêu chiến. Ước chừng 2 canh giờ trôi qua, cũng không có người tới khiêu chiến Mục Hữu. Mục Hữu còn đứng ở trên lôi đài trông thấy Thẩm Nguyệt Nhi cùng Thẩm Đức Cao bắt lại một cái tân cấp lệnh bài. Hắn cách không hướng hai người chắp tay, biểu thị chúc mừng. Lúc này trên đài cao vinh dịch hướng mọi người tu sĩ kim đan truyền âm, không người tới khiêu chiến kẻ này, trực tiếp thu được tấn cấp danh ngạch đi. Mọi người đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn tông môn tông chủ các trưởng lao trong lòng cao hứng đây, như thế nào có thể làm cho mình tông môn đệ tử thiên tài, ngay từ đầu liền đi đá thiết bản như vậy đâu. Vinh quy thắng, thắng có thể người thắng. Chấp tái trưởng lão thu đến truyền âm về sau, cách không đưa cho Mục Hữu một tấm lệnh bài, nói ra, ngươi không cần đánh 3 trận, trực tiếp tấn cấp đấu vòng loại. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, chắp tay, hướng dưới đài bay đi. Hoắc, đánh 1 trận liền tấn cấp. Lợi hại. Lợi hại gì a? Nhìn trời mới bảng xếp hạng, cũng mới thứ 620 tên, hắn chỉ là trận đấu quá mạnh, đại gia không muốn thử dò xét mà thôi. Nếu không thì ngươi đi dò xét một chút. Đạo Hữu không nên nói đùa, ta còn chưa lên đến liền bị hắn đánh rớt. Ha 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 ha. Một đám người xem nở nụ cười. Cái này lôi đài thi đấu, nhìn xem thật là có ý tứ. Tất nhiên lấy được tấn cấp lệnh bài, Mục Hữu liền không muốn tại hiện trường dừng lại, hắn còn nghĩ đi làm một việc, mua một thanh kiếm tốt. Pháp bảo ban thưởng, không có cách nào mấy người. Qua trận chiến này, bao nhiêu thiên phú siêu quần đối thủ đang chờ. Nghiêm Đạo vui mừng hớn hở đi tới. Sư đệ, ta phát đạt. Chuyện gì xảy ra? Ta áp ngươi đã thắng, ngươi biết ta thắng bao nhiêu linh thạch? Bao nhiêu? 22 triệu hạ phẩm linh thạch. Mục Hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó nhìn về phía sòng bạc bọn tiểu nhị, lắc đầu. Sư đệ muốn đi đâu? Ta muốn đi mua một thanh kiếm, vừa bạn ngươi thắng tiền có thể giúp ta giao một bộ phận. Mục Hữu nở nụ cười, hắn lần thứ nhất muốn như vậy đem Nghiêm Đạo mang cùng một chỗ. Ta còn có việc, đi trước. Nghiêm Đạo như bay chạy về phía xa. Đạo Hữu, ta đi chung với ngươi. Một thanh âm truyền đến, là Thẩm Nguyệt Nhi. Chúc mừng Đạo Hữu tấn cấp. Mục Hữu mặt mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Đi thôi, ta có cái gì muốn cho ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi quay người hướng tây quảng tràng bên ngoài đi ra ngoài. Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Vạn Bảo Các. Hắn lấy ra Vạn Bảo Các khách quý lệnh bài, tiếp đãi thị nữ xem xét lệnh bài màu sắc, lập tức gương mặt cung kính. Tiền bối mời đi theo ta. Thị nữ mang theo hai người tới Vạn Bảo Các lầu 4 đại sảnh. Hai vị xin mời ngồi, ta đi mời các chủ đi ra. Thị nữ hướng đại sảnh đằng sau đi đến. Chản trà về sau, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, nàng thân mang hoa phục, cơ thể có lồi có lõm, tóc đâm buộc chỉnh tề, khuôn mặt cách ăn mặc tinh xảo, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Mục Đạo Hữu, bây giờ đang tiến hành lôi đài thi đấu, như thế nào có hứng thú tới đây a? Mục Hữu không nghĩ tới các chủ lại là một cái nữ tu, cùng trong mình tưởng tượng rất khác nhau, hắn vội vàng trả lời, xin hỏi các chủ tôn tính đại danh. A, ta cho là ngươi biết, ta tên là Giang Nhã Đỉnh, Thái Cực Thành Vạn Bảo Các chỉ là Trung Châu Vạn Bảo Các một chỗ phân các, nếu như ngươi có cần, tại mỗi cái cỡ lớn thành thị bên trong đều có thể tìm tới Vạn Bảo Các. Giang Nhã Đỉnh nở nụ cười, tỏa ra mỹ thái. Mục Hữu chắc tay, Giang các chủ, thứ không dám giấu giếm, mới từ lôi đài thi đấu đi ra, muốn mua một thanh kiếm. Phiên Phiên quân tử, làm phối tốt kiếm. Mục Đạo Hữu xin mời đi theo ta, còn có vị này đạo hữu. Giang các chủ nhìn một chút Mục Hữu, lại nhìn một chút Thẩm Nguyệt Nhi. Hai người đi theo Giang các chủ cùng đi tiến gian phòng. Đại môn mở ra, bên trong trần liệt đủ loại bảo vật. Giang các chủ không có trì hoãn, đi thẳng tới một khối thả kiếm khu vực. Nơi này kiếm đều nhất định không phải phàm vật, đạo hữu có thể nhìn kỹ một chút. Giang các chủ nói xong, là xong đến một bên chỗ ngồi bên cạnh, thị nữ lúc này cũng phụng tới linh trà. Giang Nhã Đỉnh cho Thẩm Nguyệt Nhi đưa một ly linh trà. Xin hỏi đạo hữu tục danh, ngươi là một đạo hữu đạo lữ a? Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đỏ, không biết đáp lại như thế nào, chỉ là chắp tay nói ra, tại Hạ Ngọc Thanh Tông đệ tử Thẩm Nguyệt Nhi. Đạo hữu ánh mắt rất cao a. Giang các chủ cười đi tới. Phía trước dùng qua một thanh linh khí bảo kiếm, so với cái này chút đều tốt hơn, cho nên trong lòng có điểm tiếc nuối. Không sao, đạo hữu, tại trấn cắt trong phòng còn có 3 thanh kiếm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, bất quá giá cả không ít. Giang Nhã Đỉnh không chần chờ, nàng biết đạo Mục Hữu trong tay có nguyên một khối thuần tử kim quáng, căn bản cũng không lo lắng Mục Hữu sức mua. Mục Hữu hai người đi theo Giang các chủ đi tới trấn cắt phòng, đại môn dùng trận pháp thủ hộ, cần Giang các chủ dùng lệnh bài mở ra. Ba người đi vào, ở đây tia sáng lờ mờ, cần thả ra thần thức hành động. Xin lỗi đạo hữu, nơi này có chút bảo vật không thể bị tia sáng chiếu xạ, cho nên tương đối tối. Giang các chủ đi đến một chỗ tương tự với hang đá trước mặt, ngừng lại. Ba thanh kiếm liền trong động, thỉnh đạo hữu xem xét. Giang các chủ dùng tay làm dấu mời, Mục Hữu nhẹ gật đầu đi vào. Trong thạch động, tia sáng hơi mạnh một chút, Mục Hữu nhìn thấy ba thanh kiếm, bất quá cũng không có đặt trùng một chỗ, một thanh đặt ở huyết sắc trong hồ, một thanh cắm vào trong lò lửa, còn có một chôi vị trí coi như bình thường, đặt ở trên bệ đá. Huyết chỉ trung thanh kiếm kia, tên là Huyết Ngọc kiếm, thượng phẩm pháp bảo, cần dùng tiên huyết ẩn dưỡng, là một thanh huyết sát chi kiếm, thích hợp thường xuyên giết hại người, trường kỳ ẩn dưỡng sẽ sinh ra huyết linh, trở thành linh bảo. Thông Huyền lúc này truyền âm tới, dùng cẩn thận kiếm này sẽ bị phản vệ, e rằng này kiếm chủ người chính là vì vậy vẫn lạc. Mục Hữu nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe Giang các chủ giới thiệu. Trong lò lửa thanh kiếm kia, tên là Viêm Đế kiếm, trung phẩm pháp bảo, thích hợp nắm giữ hỏa linh căn tu sĩ, mỗi ngày lấy hỏa linh lực quán chú thân kiếm, phát huy ra uy lực lớn nhất. Kiếm này nếu là trường kỳ không có hỏa linh lực quán dưỡng, phẩm giai sẽ xuất hiện rơi xuống. Thông Huyền truyền âm tới, chuôi kiếm này coi như thích hợp người, nếu như ngươi mua lại có thể luyện chế một phen, nhường phẩm giai không còn rơi xuống. Trên bệ đá thanh kiếm kia, tên là Chân Long kiếm, là Ngự Long chân nhân bản mệnh pháp bảo, từ một vị tu sĩ từ trong bí cảnh lấy ra. Một Hữu mặt có dị sắc, thuận miệng nói ra, nếu như đoán không sai, cái này ba thanh kiếm cũng là ở đây gửi bán a. Đạo Hữu quả nhiên mắt thật là tốt. Vạn Bảo Các dù cho phú giáp thiên hạ, cũng cần vốn lưu động, cho nên càng cao cấp bảo vật, đại bộ phận cũng là gửi bán, chúng ta chỉ kiếm lấy phí phục vụ dùng, dạng này người bán cũng mang ý. Một Hữu hướng đi Chân Long kiếm, lúc này Chân Long kiếm đã chứa vào ngọc chế trong vỏ kiếm. Hắn liếc mắt nhìn Giang các chủ, Giang các chủ nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể mở ra giám thưởng. Một Hữu cầm lấy Chân Long kiếm, tay vừa mới đỡ hướng chuôi kiếm, hắn liền cảm thấy thức hải bên trong Chân Long tàn hồn biến hưng phấn lên, phảng phất gặp được chủ nhân. Mục Hữu rút ra Chân Long kiếm, Chân Long tàn hồn trong thức hải chạy bốc lên, thân kiếm đột nhiên quang mang nở rộ, cả cái sơn động đều bị chiếu sáng. Giang các chủ nhìn trợn mắt hốt hồn, "Đạo Hữu, trước đây hết thảy có 5 tên tu sĩ tới thăm kiếm này, cũng không xuất hiện dạng này dị tượng, chẳng lẽ ngươi và cái này Chân Long kiếm có cái gì ngọn nguồn?" Mục Hữu đem Chân Long kiếm cắm kiếm vào vỏ, cười nhìn về phía Giang các chủ, "Không có gì ngọn nguồn. Nhưng Mục Đạo Hữu biết là ai tại gửi bán kiếm này?" Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Mục Hữu biết Thẩm Nguyệt Nhi dụ ý, lo lắng nếu như mua lời nói, Giang các chủ sẽ lừa đảo. "Các chủ không cần lo lắng, ta sẽ không nhảy qua ngươi đi mua, xin hỏi cái này Chân Long kiếm giá cả bao nhiêu?" Mục Hữu nhìn về phía Giang Nhã Đỉnh, đạo hữu ngược lại là một người sảng khoái, vừa mới nhìn thấy trong kiếm dị tượng, ta đâu chỉ sẽ không giao giá trên trời, ngược lại còn sẽ thành toàn thanh kiếm này. Giang các chủ nợ đủ cười, đây là chúng ta Vạn Bảo Các làm ăn nguyên tắc. Đạo hữu nếu muốn mua sắm kiếm này, 1000 trung phẩm linh thạch là đủ. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, thanh kiếm này thực sự là quá mắc. Một hữu mặt ngoài trầm ngâm chốc lát, nhưng thật ra là tại cùng Thông Huyền tiền bối nói chuyện. Thông Huyền nói ra, cái này chân long kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo, cũng may chính là khống chế chân long tàn hồn chi vật, nếu như lại trải qua luyện chế, vùi sâu vào một cái không gian loại trận pháp, như vậy thì có thể đem chân long gửi trong đó, không ngừng ẩn dưỡng, trở thành kiếm linh. Lão sư, như vậy nói cách khác thanh kiếm này có thể trưởng thành. Thông Huyền nhìn qua thức hải bên trong chân long tàn hồn, nói ra, đương nhiên có thể trưởng thành, bất quá cũng phải nhìn chân long kiếm có thể hay không chịu tải nổi, bây giờ ta còn không cách nào nhìn ra chân long kiếm chất liệu như thế nào, bất quá có thể đợi chân long mở miệng nói chuyện phía sau thì có thể được vẽ sầu. Vậy ta liền mua xuống kiếm này. Một hữu tâm chúng kế định, hắn nhìn về phía Giang các chủ. Chương 161, Trần Cát An phân phó, tịch diệt chân long kiếm, Ngọc Thanh Tông đoàn mục nhiều cá. Chương 161, Trần Cát An phân phó, tịch diệt chân long kiếm, Ngọc Thanh Tông đoàn mục nhiều cá. Thái cực thành Vạn Bảo Các. Một hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Giang các chủ. Đạo hữu cái kia nguyên một khối thuần tử kim quáng, không có ý định bán cho Vạn Bảo Các sao? Giang các chủ tiếp nhận túi chữ vật, cười nhìn về phía một hữu. Tạm thời không có tính toán. Một hữu thu hồi chân long kiếm, tâm tình thật tốt. Giang các chủ đem một hữu hai người đưa tới dưới lầu, một hữu quay đầu hướng Giang các chủ truyền âm, xin chớ nói cho thành chủ là ta mua thanh kiếm này. Giang các chủ trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, cái này một hữu quả nhiên biết là người nào tại gửi bán kiếm này. Nàng mặt lộ vẻ đủ cười, truyền âm tới, Vạn Bảo Các làm ăn, đều sẽ vì khách nhân giữ bí mật, thỉnh đạo hữu yên tâm. Thái cực thành Trần phủ, lại công tử Trần Cát An ngồi trong thư phòng, hai tên thủ hạ đứng tại trước mặt. Chúc mừng công tử tấn cấp đấu vòng loại. Hai tên thủ hạ chắp tay hành lễ. Trần Cát An sắc mặt bình thản, nhìn không ra tâm tình gì, hắn nhìn về phía hai người. Hôm nay lôi đài thi đấu kết quả như thế nào? Công tử, hết thảy 126 người tấn cấp ngày mai bị đấu. Các ngươi đều ghi chép xuống rồi sao? Ghi xuống, thỉnh công tử phân phó chuyện kế tiếp. Chiếu vào cái này ngọc giản, lại chế tác một nhóm, cho cái kia 125 tên đệ tử thiên tài đưa đi. Trần Cát An ném ra một mai ngọc giản, một tên thủ hạ đưa tay tiếp lấy. Tuân mệnh. Đi thôi. Nắm chặt thời gian làm việc. Hai tên thủ hạ rời đi thư phòng, Trần Cát An mặt lộ vẻ lãnh sắc, trong tay vuốt ve tấn cấp lệnh bài. Một hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi tới chính khí viện, một chân cho hai người bưng tới linh trà. Đây là gia phụ để cho ta mang cho ngươi đồ vật, hắn nói ngươi đã có cao như vậy cấp linh dược, vật này định có cần. Thẩm Nguyệt Nhi lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu thần thức đảo qua, là một cái ngọc hạt, mở ra ngọc hạt, một hộp tràn ngập linh lực bùn đất xuất hiện tại trước mắt. Mau mau khép lại. Đây là linh thổ. Trường thập phương nhiều. Thông Huyền kích động vô cùng, hướng Mục Hữu truyền âm tới. Lần này tầng 3 linh điển có thể trồng phía dưới cái kia hạt giống rồi. Mục Hữu thu hồi ngọc hạt, mừng thầm trong lòng, hắn nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Kỳ thực ta không có gan cái gì linh dược, đối với đan dược càng là không có chút nào nghiên cứu. Gốc kia cửu dương mục trên thực tế là chiến lợi phẩm của ta. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mục Hữu, nói ra, chuyện nhà chúng ta vừa mới nghe nói. Mục Hữu, ta tạ nhĩ hỗ trợ. Thiện tay mà thôi. Mục Hữu khoát tay áo, giả vờ một bộ dáng vẻ không sao cả. Ta trở về khách sạn, đoán chừng các sư tỷ tìm ta khắp nơi. Thẩm Nguyệt Nhi quay người hướng viện đi ra ngoài, Mục Hữu đưa tới cửa ra vào. Xem ra, nhân gia thích ngươi. Mục Chân đi đến Mục Hữu bên cạnh. Ta biết, nhưng ta không biết rõ làm sao xử lý. Cũng có làm khó ca ca chuyện a. Mục Chân nở nụ cười. Ta chỉ là ca ca, cũng không phải thánh nhân. Ta làm việc trước rồi, làm hộ pháp cho ta. Mục Hữu về đến phòng ở bên trong, thế ra hát tiền loa, thổ đội bách trượng, lách mình tiến vào Thông Huyền tháp. Lão sư, ta muốn đem cái này chân long kiếm luyện chế một chút, thay đổi một chút chân long kiếm vẻ ngoài. Thông Huyền nhìn về phía Mục Hữu, ngươi ngày mai còn có lôi đài thi đấu a. Luyện chế vẻ ngoài cũng không khả năng nhanh như vậy. Lão sư, nếu như ta lấy cái kia gậy mất tịch diệt kiếm vì sát, đem chân long bao kiếm đi vào đâu? Ừm, có thể, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, trong kiếm dấu kiếm. Được, khai lò luyện khí. Mục Hữu lấy ra cắt thành 3 đoạn tịch diệt kiếm, không khỏi lắc đầu, thanh kiếm này mặc dù vẻ ngoài rất phổ thông, nhưng vô luận như thế nào thôi động linh lực, đều vô cùng thuận tay, hủy diệt thực đang đáng tiếc. Tịch diệt kiếm bị để vào luyện khí lô ở bên trong, không ngừng nung khô, thân kiếm bắt đầu hòa tan, Mục Hữu lấy ra chân long kiếm, chân long tàn hồn trong Mục Hữu thức hải lại hưng phấn lên. Long Thiên, ngươi an phận một chút. Mục Hữu hét lớn một tiếng, Long Thiên lập tức trốn đến Thông Huyền tháp về sau, nhô đầu ra. Chân long kiếm chui vào hòa tan tịch diệt kiếm ở bên trong, đồng thời chưa từng xuất hiện khác thường, Mục Hữu lấy thần thức không ngừng khắc họa, tịch diệt kiếm dáng vẻ lại lần nữa trả lại như cũ đi ra, bất quá lúc này tịch diệt kiếm so với ban đầu càng lớn hơn mấy phần. Thông Huyền quan sát Mục Hữu luyện khí, ở bên cạnh nói ra, vẫn dưỡng ra hoàn chỉnh hình dạng quá hoa phí thời gian, hay là trực tiếp rèn luyện mau một chút. 6 canh giờ trôi qua, rèn luyện cuối cùng hoàn thành, chân long kiếm vẻ ngoài cuối cùng thay đổi. Kiếm này tên là Tịch Diệt Chân Long Kiếm, không kịp tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, ngày sau hãy nói. Mục Hữu tránh ra Thông Huyền tháp, thoát ra mặt đất. Ca ca, ngươi nhanh lên đi lôi đài thi đấu đi, lập tức phải bắt đầu. Mục Chân sắc mặt lo lắng, nhìn xem Mục Hữu. Bây giờ liền xuất phát. Mục Hữu đi ra cửa viện, hướng tây quảng tràng bước nhanh. Tây quảng tràng bên trên, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Giờ thìn vừa đến, năm vị chấp tái trưởng lão bay về phía năm tòa lôi đài. Hôm nay chấp tái trưởng lão cùng hôm qua có chỗ khác biệt. Trên đài cao, Vinh Dịch đứng lên, chư vị tấn cấp đệ tử thiên tài, xin lưu ý ngươi lệnh bài trong tay lệnh bài sáng lên lúc, thỉnh đi tới lôi đài. Đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Theo Vinh Dịch ra lệnh một tiếng, 10 tên đệ tử bay về phía 5 tòa lôi đài, đao quang kiếm ảnh, đặc sát xuất hiện. Sư đệ, ta nói với ngươi một chút tình hình chiến đấu, hôm qua quyết ra 126 tên đệ tử thiên tài tham gia hôm nay đấu vòng loại, ta tranh vanh phái 4 tên đệ tử thiên tài, toàn bộ tiến vào đấu vòng loại. Nghiêm Đào chạy tới, giống nhìn một tòa đại kim núi như thế nhìn xem Mục Hữu. Hôm nay vẫn đặt ta sao? Mục Hữu nhìn xem Nghiêm Đào, một bộ tuyệt giao biểu lộ. Hôm nay không thể áp, mua ngươi 1-1, không có ý nghĩa. Mục Hữu không có trả lời, nhìn xem trên lôi đài bị đấu, lúc này trong đó một tòa lôi đài bên trên, Thẩm Đức Cao đang cùng một cái đệ tử áo vàng đại chiến. Đạo Hữu, Trần gia phát giác một chỗ bí cảnh, mời ngươi lôi đài thi đấu phía sau đi tới tìm bòi, thư mời mời đến kim quan sòng bạc nhận lấy. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, Mục Hữu nhìn bốn phía một phen, cũng không có phát giác. Trần gia, kim quan sòng bạc. Mục Hữu tâm bên trong trầm xuống, chẳng lẽ Trần gia cùng Linh Lung sẽ có câu thông? Mục Hữu trong lúc đang suy tư, trong tay lệnh bài sáng lên, xuất hiện một con số 5. Hắn hướng số 5 lôi đài bay đi, một cái thân mặc áo lam nữ tu đang đợi, Mục Hữu nhận ra cái này thần trang phục chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Tranh vanh phái đệ tử Mục Hữu, xin chỉ giáo. Mục Hữu chắp tay, thế ra tịch diện chân long kiếm. Ngọc Thanh Tông đệ tử đoan một nhiều cá, xin chỉ giáo. Cái kia nữ tu tế ra trường kiếm, hướng Mục Hữu công tới. Mục Hữu thi triển bất kỳ kiếm pháp, cùng cái kia nữ tu tiếp thân cận chiến, trong tay có tịch diệt chân long kiếm, khí thế lập tức có khác biệt lớn, kiếm quang bắn ra bốn phía, chiêu chiêu thế đại lực trầm. Đoan Mục Nhiều Cá cũng là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng Mục Hữu thể pháp song tu, sức mạnh kinh người, nàng bị Mục Hữu bức phải liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đem tịch diệt kiếm lấy ra, nhưng cảm giác giống như có một chút không đúng lắm. Tông chủ Lý Nguyên nhìn về phía Mục Hữu kiếm trong tay, luôn cảm thấy cùng trong ấn tượng tịch diệt kiếm có chút khác biệt, kích thước tựa hồ đại một chút. Mục Hữu cảm thấy tịch diệt chân long kiếm cùng mình vô cùng thân cận, thức hải bên trong Long Tiên cũng vô cùng hưng phấn, nó cũng liên tiếp cùng chân long kiếm sinh ra liên hệ, lực lượng thần thức không tự chủ quan chú đến chân long trên thân kiếm. Dạng này có thể hay không trong chiến đấu liền đem chân long kiếm tế luyện thành công. Nghĩ đến đây, Mục Hữu càng thêm chuyên tâm thi triển bất kỳ kiếm pháp. Trên đài cao các vị tu sĩ kim đan đã sớm đang chú ý Mục Hữu động tĩnh, bởi vì hôm qua hắn vẹn vẹn một trận chiến liền tấn cấp đấu vòng loại. Đó là cái gì kiếm? Hắn hôm qua nhưng vô dụng, nhìn rất thông thường nhưng vì cái gì tựa hồ phát ra một loại âm thanh. Đạo Hữu, đó là Long Phiếu Chi Thanh. Trên đài cao Linh Xả Môn Tông chủ đạm nhiên nói ra, hắn đối với Mục Hữu ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá lúc này hắn cũng giải hồn qua trì mê, Long Thiên Nhiên khắc chế xả, không có cách nào, yêu thú giới chính là như vậy, trừ phi có một ngày Dư Văn Thiên Kim Văn Xả cũng tiến hóa thành Long. Thanh chủ Hà Lập Vi mặt lộ vẻ dị sắc, chẳng lẽ là Mục Hữu mua đi mình kiếm? Không đúng, hắn rõ ràng cầm tịch diệt kiếm. Cái kia Long Phiếu Chi âm ta tại Ngọc Thanh Tông liền đã nghe qua. Long Thiên, ngươi yên tĩnh điểm, xuất lực luyện hóa chân long kiếm là được, không muốn động tĩnh lớn như vậy. Mục Hữu một bên cùng Đoan Mục Nhiều Cá đối chiến, một bên trong thức hải mệnh lệnh Long Thiên. Long Thiên sau khi nghe xong, quả nhiên yên tĩnh rất nhiều. Thông Huyền nở nụ cười, Long Thiên phảng phất tìm được chủ nhân đồng dạng, có chút hưng phấn có thể lý giải. Mục Hữu không có ý định nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, bắt đầu cầm đối thủ xem như đá mài đao, thông qua chiến đấu không ngừng tế luyện chân long kiếm. Trong lúc hắn chiến đấu hưng khởi thời điểm, Đoan Mục Nhiều Cá quát to một tiếng, ta chịu thua. Mục Hữu dừng lại trong tay kiếm nói ra, đã nhường. Sau 2 canh giờ, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, tấn cấp 63 người. Chương 162, Sư Minh Đệ Tình Nghĩa, giao huấn vô cực tông châu lập phát, Trần Cát An Thư mời. Chương 162, Sư Minh Đệ Tình Nghĩa, giao huấn vô cực tông châu lập phát, Trần Cát An Thư mời. Thái Cực Thành Tây Quảng Tràng, đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc rất thuận lợi, Vinh Dịch ra hiệu tiếp tục tiến hành vòng thứ hai. Sư đệ, chiến báo mới nhất, tranh vanh phái 4 tên đệ tử thiên tài toàn bộ tấn cấp, ngươi xem một chút tông chủ. Nghiêm Đào bu lại, phản phất là cái bách sự thông đồng đạo. Một Hữu Dương mắt hướng trên đài cao nhìn lại, liền thấy rất nhiều tu sĩ kim đan đều đang hướng tông chủ Lý Nguyên chắp tay, Lý Nguyên cười miệng toe toét. Bên lôi đài chờ đợi đệ tử thiên tài càng ngày càng ít, Mục Hữu nhìn một vòng, phát giác Thẩm Nguyệt Nhi cũng thuận lợi tấn cấp. Hai người ánh mắt đối mặt, Thẩm Nguyệt Nhi lộ ra nụ cười. Mục Hữu hướng Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, giơ ngón tay cái. Hắn trông thấy Thẩm Đức Cao, Thiết Bá, Linh Kiếm ba người đang đứng chung một chỗ, cũng hướng bọn hắn đi tới. Mục Hữu đi tới ba người trước mặt, chắp tay, ba vị sư huynh, chúc mừng. Hôm qua thấy ngươi cùng Thẩm Nguyệt Nhi cùng đi, sư đệ, ngươi cũng không thể trọng sắc khinh bạn a. Thẩm Đức Cao nhìn xem Mục Hữu, nở nụ cười, Thiết Bá, Linh Kiếm hai người cũng ở bên cạnh nở nụ cười. Sư đệ, còn nhớ do Quỳnh Lâu bí cảnh sao? Lấy được bảo vật giúp đại ân. Thiết Bá lặng lẽ hướng Mục Hữu truyền âm. Mục Hữu gật đầu cười, ba người này đều cùng tự có giao tình tốt. Thẩm Đức Cao sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ba người, nói ra, đầu tiên nói trước, muốn là chúng ta mấy cái trên lôi đài gặp, cũng không nên kiêu nhường. Yên tâm, ta nhất định muốn đánh mặt đá cái mông. Linh Kiếm sắc mặt nghiêm túc, một mặt trịnh trọng, chọc cho ba người đều nở nụ cười. Lúc này Mục Hữu cùng Thẩm Đức Cao lệnh bài đồng thời sáng lên, hai người liếc nhau. Có tốt, không phải cùng một cái lôi đài. Hai người nhẹ nhàng thở ra, Mục Hữu chạy về phía lôi đài số 1, Thẩm Đức Cao chạy về phía số 3 lôi đài. Đợi một lát, một vị tu sĩ bay lên. Vô Cực Tông Châu Lập Phát, hướng đạo Hữu Linh Giáo. Tranh banh phái Mục Hữu. Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, hướng đối phương phóng đi, lúc này hắn trong lòng có chút nộ khí, đã từng hắn thống hận Hắc Phong môn, về sau hắn chán ghét Vô Cực Tông. Vô Cực Tông cùng ám khách sẽ đến hướng về, không phải là cái gì chính phái, ta liền hảo hảo dạy dỗ một chút cái thằng này. Mục Hữu toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp, bước đối phương không cách nào thi triển thần thông phép thuật, đành phải tiếp thân cận chiến. Kiếm quang bao phủ, không đến một khắc đồng hồ, cái kia Châu Lập Phát đã quần áo rách dưới, toàn thân kiếm thương, nhưng vết thương cũng không sâu, giống như tại bị lăng trì. Châu Lập Phát thỉnh thoảng phát ra a a tiếng kêu, nghiêm nhiên đã mất đi chút cơ chi bi. Chấp tái trưởng lão đều có chút nhìn không được, hướng Mộc Hữu truyền âm, tiểu hữu cái này là ý gì? Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trên đài cao Hà Lập Uy mà lộ dị sắc, cái này Mộc Hữu như thế nào có điểm giống là ở cho đối phương trả tấn. Dưới đài Tiết Ba cùng Đình Kiếm cũng đang nói chuyện, có phải Mộc Hữu cùng tu sĩ kia có thủ? Hiện trường người xem nhìn thấy Mộc Hữu làm, đều có chút mặt không dám nói. Trong tính phòng một người tu sĩ đứng lên, la lớn, Châu Lập Phát chịu thua. Giữa sân Châu Lập Phát mặc dù không có cam lòng, nhưng chỉ phải kêu to, ta chịu thua. Mộc Hữu thu hồi chân long kiếm, sắc mặt rét run, phi thân xuống đài. Sư đệ, cái này là ý gì? Thẩm Đức Cao đã sớm chiến thắng đối thủ, đứng tại bên lôi đài. Mộc Hữu hướng Thẩm Đức Cao truyền âm, Vô Cực Tông cùng ám khách sẽ đến hướng về rất thân, sư tôn bế quan thiếu chút nữa cũng bị quấy nhiễu, ta chỉ là muốn xả giận. Sau đó hắn đem ám khách biết việc các nói cho Thẩm Đức Cao, Thẩm Đức Cao sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Sư đệ dọn dẹp tốt, ngày khác giết tới Vô Cực Tông hương sư vấn tội. Linh Kiếm cùng Tiết Bá hai người lệnh bài sáng lên, lần này không có số may như vậy, hai người phân tại một hồi. Cuối cùng, Linh Kiếm lấy được thắng lợi. Tiết Bá cùng Linh Kiếm mặc dù không là cùng một sư thừa, nhưng đều là tông chủ bồi dưỡng, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Tiết Bá mặc dù bại, cũng cười đi xuống. Một canh giờ sau, vòng thứ hai đấu vòng loại kết thúc, 32 người tấn cấp. Đem một hưu chằm chằm tốt, nếu như hắn không phó bí cảnh, chúng ta liền ở bên ngoài đem hắn giải quyết. Sư Minh yên tâm, chúng ta nhất định chằm chằm quá chặt chẽ đấy, ngươi trước đi thay quần áo khác đi. Châu Lập Phát mặt lộ vẻ ngon sắc, khí thế hùng hổ đi về phía xa xa. Vinh Dịch trên cao đài lớn tiếng nói ra, nghỉ ngơi nửa canh giờ lại bắt đầu vòng thứ ba. Đạo hữu, ta cũng tấn cấp. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mộc Hữu trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười. Mộc Hữu tựa hồ tâm sự nặng nề, hướng Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, nói ra, chúc mừng tiến thêm một bước. Thẩm Nguyệt Nhi gặp Mộc Hữu sắc mặt, không nói thêm nữa, đứng ở một bên nghỉ ngơi. Đã lâu không gặp, Thẩm đạo hữu càng ngày càng mỹ lệ động lòng người rồi. Thẩm Đức Cao đi tới, cười lấy nói ra, chúng ta đều họ Thẩm, vẫn là bạn gia đâu. Sư đệ, nhân gia Thẩm Nguyệt Nhi tới muốn nói chuyện với ngươi, ngươi không thể không lý tới người a. Thẩm Đức Cao coi Mộc Hữu là đệ đệ đồng dạng, mở miệng giáo huấn một phen. Không sao, trong lòng của hắn định là có chuyện, bình thường không dạng này. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, cũng là ngươi khéo hiểu lòng người. Thẩm Đức Cao cố ý lấy giọng to nói cho Mộc Hữu nghe. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, cười nhánh hoa run rẩy. Sư Minh, ngươi có hay không thu đến một phần mời, đến Kim Quan Sòng Bạc đi lấy. Mộc Hữu hướng Thẩm Đức Cao truyền âm. Ngươi cũng nhận được a? Ta hỏi một chút Tiết Bá cùng Linh Kiếm. Thẩm Đức Cao nghe nói hai người cũng đều nhận được mời, sắc mặt nặng nề đứng lên. Sư đệ, trong chúng ta số ngươi thông tuệ nhất, ngươi thấy thế nào? Sư Minh đã nghĩ tới, khả năng này là một cái cục, e rằng tất cả đệ tử thiên tài đều trong tính toán. Chúng ta có thể không đi. Vừa vặn tương phản, chúng ta hẳn là đi, nhưng hẳn là báo đoàn, mục đích không phải là vì đoạt bảo, mà là đem những thiên tài khác đệ tử cứu ra. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Đức Cao, thần sắc kiên định. Vậy chúng ta lôi đài thi đấu phía sau cùng một chỗ bàn bạc bàn bạc. Được. Sau nửa canh giờ, thứ ba vòng đấu loại chính thức bắt đầu. Giao đấu tràng mặt đặc sắc, tại chỗ người xem cũng không có đi ra, đối với tu sĩ mà nói, cái này cũng là khó được quan sát học tập cơ hội. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Mục Hữu trong tay lệnh bài liền phát sáng lên, hắn đi tới số 4 lôi đài. Ha ha, Mục đạo hữu. Người nói chuyện là Thiên Hữu giúp tông chủ Lộ Minh. Ha ha, Lộ đạo hữu. Mục Hữu chắc tay. Ta liền không đánh với ngươi rồi, bản lĩnh của ngươi ta cũng đã thấy rồi. Ta chịu thua. Đừng a. Luận bàn. Luận bàn có rất nhiều cơ hội. Lộ Minh nở nụ cười. Lộ Minh hướng chấp tái trưởng lao chắc tay, bay xuống lôi đài. Đây là có chuyện gì? Không đánh mà thắng chi binh, là bị vừa rồi Mục Hữu hành vi dọa sao? Trên đài cao các vị trưởng lão có chút ngồi không yên, bắt đầu nghị luận lên. Lý Nguyên hướng đám người trên đài truyền âm, hai người bọn họ biết nhau, bình thường liền luận bàn qua, cho nên liền không đánh. Đám người lộ ra vẻ hiểu rõ, lại bỏ lỡ một hồi trò hay. Mục Hữu đi tới dưới trận, Lộ Minh cũng tới đến Mục Hữu bên cạnh. Theo bị đấu tu sĩ càng ngày càng ít, Mục Hữu phát giác tấn cấp đệ tử thiên tài ở bên trong, còn có Trần Cát An. Người này thực lực như thế cường hãn, xem ra cần phải chú ý nhiều một chút rồi. Thẩm Đức Cao lên đài bị đấu, cuối cùng chiến thắng. Linh Kiếm lên đài bị đấu, cuối cùng chiến thắng. Thẩm Nguyệt Nhi lên đài bị đấu, cuối cùng chiến thắng. Trần Cát An lên đài bị đấu, cuối cùng chiến thắng. Hơn một canh giờ về sau, vòng thứ 3 bị đấu kết thúc, 16 người tấn cấp. Trên đài cao truyền đến âm thanh, hôm nay tranh tài toàn bộ kết thúc, ngày mai tiếp tục tranh tài. Mục Hữu cùng quen thuộc người một vừa chắp tay, sau đó rời đi Tây Quảng Tràng. Trở lại chính khí viện, Mục Hữu phân phó một chân hộ pháp, mình thì chui xuống đất bách trượng, lách mình tiến vào thông huyền tháp, bắt đầu tế luyện tịch diện chân long kiếm. Chân phủ, Trần Cát An trong thư phòng, hai tên thủ hạ đứng tại hạ vị. Có bao nhiêu người đi Kim Quan Sòng Bạc lĩnh thư mời rồi? Bẩm công tử, hơn 50 tên tu sĩ. Được, không sai, nhưng còn chưa đủ. Còn không có lãnh có thể lại nói phục một lần, đem lợi ích dụ hoặc nói đến lớn hơn một chút. Tuân mệnh. Hai tên thủ hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài cửa. Chương 163, tế luyện tịch diệt chân long kiếm, Trần Cát An không nhượng bộ chút nào, Mục Hữu hung hãn không sợ chết. Chương 163, tế luyện tịch diệt chân long kiếm, Trần Cát An không nhượng bộ chút nào, Mục Hữu hung hãn không sợ chết. Thái Cực Thành chính khí viện. Sau 6 cách giờ, tịch diệt chân long kiếm mạnh mẽ chấn, cùng Mục Hữu thần thức thành lập nên liên hệ. Mục Hữu dùng thần thức điều khiển tịch diệt chân long kiếm, điều khiển như cánh tay, như cá gặp nước. Cuối cùng tế luyện thành công, uy lực đại tăng. Một hữu độn trở về tiểu viện, trông thấy Mộc Chân đang ở bên ngoài hộ pháp. Muội muội, bên ngoài không có xảy ra chuyện gì a?
Xảy ra hai chuyện.
Nghiêm Đào tới tìm ngươi, bảo là muốn mời ngươi uống linh cửu, bị ta cự tuyệt. Chuyện thứ hai, có hai tên người áo đen tu sĩ tại trước tiểu viện xuất hiện qua, ý đồ đến không rõ, ta cũng không có đuổi theo đuổi.
Biết rồi.
Nghiêm Đào thắng chút linh thạch, muốn mời ta uống linh cửu. Còn hai tên người áo đen, ta không có đoán sai, hẳn là Trần gia tu sĩ. Một hưu bắt đầu ngồi xuống điều tức, tế luyện tịch diệt chân long kiếm đối với thần thức tiêu hao rất lớn, hắn cần chút thời gian tới khôi phục. Giờ thìn đem đến.
Muội muội, hôm nay ngày cuối cùng lôi đài thi đấu, muốn không mau mau đến xem, ca ca cho ngươi tranh một thành kiếm trở về.
Một hữu nở nụ cười.
Đa tạ ca ca, vậy ta liền cùng đi.
Một chân đi theo một hữu đi tới Thái Cực thành Tây Quảng Tràng, lúc này ở đây như thường lệ là người đông nghìn nghịt, cho dù là bị đào thải đệ tử thiên tài, cũng hiếm khi rời đi.
Sư đệ,
Thẩm Đức Cao, Linh Kiếm, Tiết Bá, Nghiêm Đào bốn người hướng một hữu chào hỏi.
Ca ca, ta ở đây.
Cổ Lăng đã ở người xem đài bên trên truyền đến âm thanh, hướng một hữu vây tay.
Ngươi hôm nay mới đến a?
Bán đan dược kiếm lời linh thạch đâu?
Cổ Lăng nở nụ cười, kể từ trở thành đan dược phô trưởng quỹ về sau, nàng thiếu chút mê thơ, nhiều chút thành thủ.
Đạo hữu,
Thẩm Nguyệt Nhi cười đi tới gần, đứng tại một hữu bên cạnh. Hôm nay bị đấu có thể rất kịch liệt, bảo vệ tốt chính mình.
Một hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, lộ ra ánh mắt quan tâm.
Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, chỉ muốn bất hòa ngươi bị đấu, ta còn có chút chắc chắn.
Giờ Thiên vừa đến, trên đài cao Vinh Dịch đứng lên, lớn tiếng nói ra, một cái đệ tử thiên tài thụ thương quá nặng, đã bỏ quyền. Hôm nay bị đấu chính thức bắt đầu, 15/8. Năm vị chấp tái trưởng lão bay vào lôi đài, Mục Hữu nhìn thấy Lục trưởng Nghiêm Tử Chiêu thân ảnh. Trận này áp Mục Hữu bồi thường bao nhiêu?
Nghiêm Đào tìm được Song Bạc tiểu nhị, hắn liền quyết định Mục Hữu áp chú.
Song Bạc tiểu nhị thần sắc đạm nhiên, "Đạo hữu, áp Mục Hữu một bồi một, có mua hay không?"
Nghiêm Đào nở nụ cười, "Một bồi hai cũng được a."
"Không được, hắn tuyệt đối có thể tấn cấp, đối với Mục Hữu, chúng ta tương đương với đã phong âm.
Các ngươi thua không dậy nổi."
Nghiêm Đào khoát tay áo, quay người hướng bên lôi đài đi đến.
Thẩm Nguyệt Nhi lên đài bị đấu, trải qua nửa canh giờ, cuối cùng thủ thắng.
Không trùng hợp là Thẩm Đức Cao đối mặt Linh Kiếm, hai người không nhượng bộ chút nào, cuối cùng Linh Kiếm thủ thắng.
Mục Hữu thầm nghĩ, nếu như sinh tử chớ luận, kỳ thực Thẩm sư minh mạnh hơn, bởi vì ở nơi này trên sân có chút át chủ bài không thể sử dụng.
Đây cũng chính là Mục Hữu đối với lôi đài thi đấu không quá cảm giác hứng thú nguyên nhân, nếu không có Kim Nguyên Đan cùng pháp bảo dụ hoặc, chỉ sợ hắn quả thật sẽ không dự thi.
Thiên tài bảng xếp hạng, hắn một chút cũng không quan tâm.
Thẩm Đức Cao cùng Linh Kiếm hai người lẫn nhau chắp tay thi lễ, cười bay xuống lôi đài.
Mục Hữu trong tay lệnh bài sáng lên, hắn bay về phía số 3 lôi đài.
Thái Cực thành Trần gia Trần Cát An, xin chỉ giáo.
Tranh banh phái Mục Hữu.
Dưới đài người xem bắt đầu nghị luận lên.
Cái này Mục Hữu như thế nào như thế không có lễ tiết, xin chỉ giáo ba chữ cũng không nói.
Thái Cực thành Trần gia thế nhưng là có mặt mũi gia tộc, hắn cũng không sợ chính mình đường đi hẹp.
Mục Hữu tế ra chân long kiếm, hướng Trần Cát An bỏ tới.
Đánh đòn phủ đầu, đạo hữu cũng quá không có tự tin.
Trần Cát An sắc mặt lạnh lẽo, tế ra một đôi hắc thiết trảo, quán chú linh lực, hắc trảo trong nháy mắt biến thành trượng hứa đại nhỏ, hướng Mục Hữu chụp tới.
Mục Hữu cầm trong tay tịch diệt chân long kiếm, vung về phía trước một cái, một đầu chân long quang ảnh quấn quanh lấy kiếm quang hướng hắc trảo bay đi. Hát chảo bị phá tan, Trần Cát An lùi lại năm bước, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Người đây là kiểu ý.
Một hưu tâm bên trong mừng thầm, chân long kiếm tế luyện sau khi thành công, uy lực tăng lên không chỉ gấp 2, hơn nữa chân long kiếm lực lượng thần thức sử dụng phải càng thêm ăn khớp.
Trần Cát An chảo pháp quỷ dị, mang theo trận trận cuồng phong, đem một hưu kiếm khí cuốn đi.
Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là cái gì chảo pháp, vậy mà có thể đem kiếm khí mang đi.
Hai người cận thân giao chiến, Trần Cát An thế mà không rơi xuống hạ phong.
Thông Huyền lúc này truyền âm tới, kẻ này hẳn là phong thuộc tính dị linh căn, dùng thiên phú chi lực hóa giải của ngươi kiếm ý. Sử dụng chảo làm vũ khí cũng đích xác cao minh.
Mục Hữu nâng lên tinh thần, không dám thất lễ, lần này lại là kỳ phùng địch thủ rồi.
Hai người cận chiến 50 hiệp, cũng không tiến công, mặc dù Trần Cát An không cách nào thi triển thế công, nhưng Mục Hữu công kích cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải.
Nếu như người này thật muốn mưu hại đệ tử thiên tài, ta sớm muộn giết chết.
Mục Hữu tâm hung ác, lui ra phía sau 10 trượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, hắn tính toán cùng đối phương liệu mạng thần thông.
Bất kỳ kiếm pháp đệ nhất thần thông phá phàm trận.
Ta muốn vì tiên bất phàm nhân, bất kỳ kiếm pháp phá phàm trận.
Thế tục dắt ta ngàn và tái. Bây giờ nhất kiếm tất cả hiểu rõ.
Bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh màu cam đại kiếm từ vòng xoáy bên trong ló ra, mang theo cuồng bạo uy áp.
Hiện trường người xem nhìn về phía số 3 lôi đài, nhao nhao kinh hô lợi hại.
Trần Cát An sắc mặt ngoan lệ, tế lên hắc trảo, một cái ngũ trượng đại tiểu hắc gấu quang ảnh thoáng hiện, hướng về phía cự kiếm phát ra tiếng gầm hắc hùng huy động đại trảo chụp về phía đại kiếm đâm vào hắc hùng mi tâm.
Liệt liệt kinh phong, cuốn về phía đại kiếm, thế mà thanh đại kiếm thổi lệch nửa trượng.
Một tiếng ầm vang, đại kiếm từ hắc hùng đầu bay cắm vào, cự trảo đem cự kiếm chụp ra đạo đạo vết rách.
Mặt đất bị hắc hùng ngồi ra một cái hơn một trượng sâu hố to, lại kiếm quang hình ảnh tiêu tan.
Trần Cát An bay ngược 10 trượng, một ngụm huyết tiễn phun ra, Mục Hữu cũng hướng về sau bay ngược ngũ trượng, miễn cưỡng dừng lại, miệng phun tiên huyết.
Bất quá, cái kia đại hùng quang ảnh tựa hồ còn có linh lực chèo chống, lại là nhất trảo hướng Mục Hữu chụp tới.
Mục Hữu không muốn tế ra cửu lưu chủ ý, chính mình át chủ bài lưu được càng nhiều, về sau càng dễ đối phó Trần Cát An.
Hắn huy động tịch diệt chân long kiếm, một đạo long hao chi âm từ kiếm tiêm truyền ra, hướng hắc hùng mà tới.
Ngươi thua.
Trần Cát An nhân cơ hội này, hướng về phía trước đánh ra một trượng. Một hồi lòng quyển phong hướng Mục Hữu bay tới.
Ngươi nghĩ sai.
Mục Hữu mặt lộ vẻ cười lạnh, thần thức điều khiển tịch diệt chân long kiếm hướng Trần Cát An đánh tới. Hiện trường người xem đột nhiên không có âm thanh, bởi vì bọn hắn phát giác, hai người này là đang liều mạng a. Mục Hữu chuẩn bị chọi cứng cái kia long quyền phong, nếu như Trần Cát An không thu hồi cái kia long quyền phong, hắn chắc chắn sẽ bị tịch diệt chân long kiếm giết chết. Nguy cơ sớm tối thời khắc, chấp tái trưởng lão rũa ra chỉ một cái đánh về phía chân long kiếm, lại đưa ra một trường chụp vào long quyền phong. Nhưng hắn không để ý đến hai người thực lực, tịch diệt chân long kiếm cũng không bị đánh ra, long quyền phong lóe lên cũng tiếp tục hướng Mục Hữu phóng đi. Đạo hữu, nguy hiểm. Thẩm Nguyệt Nhi như muốn kêu thành tiếng. Cao đại thượng tông chủ Lý Nguyên cũng thấy kinh tâm động phách. Trần Cát An không nhượng bộ chút nào, Mục Hữu hung hãn không sợ chết. Sắp đến tịch diệt chân long kiếm thẳng hướng Trần Cát An, hắn mới thu hồi linh lực. Sắp đến long quyền phong cuốn về phía Mục Hữu, hắn mới né tránh. Trần Cát An bị nhất kiếm xuyên qua đầu vai, Mục Hữu bị long quyền phong vung ra 10 trượng, ầm vang rơi xuống đất. Trần Cát An mặt lộ vẻ lãnh sắc, an qua hắn long quyền phong nhân còn không có không bị xé nứt. Bất quá, hắn nghĩ sai, Mục Hữu đứng lên, áo quần hắn rách dưới, nhưng hắn ở đây cười, bởi vì tịch diệt chân long kiếm lúc này đang treo ở Trần Cát An mi tâm phía trước. Không thể nào. Trần Cát An giống to một tiếng. Lại không nhận thua, ngươi liền chết. Chấp tái trưởng lão lần này dùng toàn lực, phá giải Mục Hữu tịch diệt chân long kiếm, lớn tiếng nói ra, tranh banh phái Mục Hữu thắng. Thính phòng bắt đầu huyên áo, hoàn toàn không nhìn khác trên lôi đài bị đấu. Tranh banh phái. Lợi hại lợi hại, không có gì có thể nói, chính là lợi hại. Trên đài cao, Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ mặt lộ vẻ kinh hãi, cái kia Trần Cát An là phong linh căn, thiên phú chi lực đã tu luyện thành như thế, quá khó được. Hà Lập Vi phụ họa cười nói, Thái Cực Thành bên trong thực sự là tàng long ngọa hổ a. Bất quá vẫn là bị cái kia một tiểu tử đánh bại. Chiêu số không tốn xinh đẹp, nhưng chiến lược kinh người. Trên đài cao, e rằng chỉ có Hà Lập Vi cùng một quyển quân biết, Mục Hữu còn giấu đi sâu đâu. Trần Cát An biểu lộ khôi phục đạm nhiên, thì nộ không sợ hãi, tiến lặng bay xuống lôi đài. Vinh Dịch đứng lên, vòng thứ tư bị đấu kết thúc, một canh giờ sau bắt đầu 8:04. Sát nhập lôi đài. Chương 164, Mục Hữu giành được đội vàng không kịp chuẩn bị, Mục Hữu làm náo động. Hai tu sĩ đánh cờ vây chương 164, Mục Hữu giành được đội vàng không kịp chuẩn bị, Mục Hữu làm náo động, hai tu sĩ đánh cờ vây Thái Cực Thành Tây Quảng Tràng, đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu còn đang tiến hành. Theo Vinh Dịch ra lệnh một tiếng, năm tòa lôi đài bắt đầu sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một cái cánh hoa hình dáng lôi đài lớn, ở giữa có một bộ phận giống ruột, nhưng không sẽ ảnh hưởng bị đấu. Hiện trường người xem đình chỉ thảo luận, 8:04 mang ý nghĩa, chỉ cần thắng một hồi, liền có thể thu được phần thưởng. Mục Hữu xếp bằng ở dưới đài, ngồi xuống điều tức, kỳ thực hắn cũng bị thương, bị Long Quyền Phong tập kích về sau, hắn ngũ nội chấn động, toàn thân đau đớn. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới gần đến, nhẹ giọng truyền âm, "Đạo hữu cứ khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi." Mục Hữu dương mắt nở nụ cười, "Ta tạ nhĩ." "Nguyệt Nhi?" Hắn thế mà bảo ta một tiếng Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Mục Hữu. Linh Kiếm bọn người thấy thế, không nói gì, lúc này tốt nhất đừng quấy rầy Mục Hữu. Trần Cát An hướng Tây Quảng Tràng đi ra ngoài, đối với lôi đài thi đấu, hắn đã không có hứng thú. Hai tên thủ hạ theo sau. "Cái kia Mục Hữu, nhất thiết phải mời thành công. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Hai tên thủ hạ liền đội túi đầu chắc tay, tuân mệnh. Trần Cát An tay che lấy vết thương, sắc mặt ngoan lệ, hướng đi bên quảng trường xe đua, hướng Trần phủ bước đi. Một canh giờ sau, bị đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu, Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi giao đấu kiếm đế cốc đoàn nham, hai người kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng Thẩm Nguyệt Nhi gọi ra băng tiềm thủ thắng. Trận thứ hai, Ngũ Nhạc giáo giản mãi quang giao đấu tranh banh phái Linh Kiếm, hai người sớm đã quen biết, Linh Kiếm cuối cùng chiến thắng, hai người cười chắp tay hành lễ, bay xuống lôi đài. Trận thứ ba, Ngọc Hành Tông Tạ Khả Phi giao đấu Ngọc Hành Tông Trần Bệ Dân, đồng môn đánh nhau, lẫn nhau nhiều có lý giải, kịch chiến một canh giờ, Tạ Khả Phi chiến thắng. Trận thứ tư, Mục Hữu phi lên lôi đài, phía trước tu sĩ cũng bay lên. Ngọc Hành Tông Đinh Trúc Sinh, ta chịu thua. Mục Hữu có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Thân là Ngọc Hành Tông đệ tử, không nên sợ hãi như thế đối thủ mới phải. Đinh Trúc Sinh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn về phía Mục Hữu, ta bị thương. Liền thấy hắn xoay người lại, phần lưng quần áo bị duệ khí mở ra, một đạo hơn một xích vết thương sâu đủ thấy xương, huyết dịch khô rồi. Mục Hữu tâm bên trong bội phục, chắp tay thăm hỏi, đã nhường. Có thể gặp gỡ người khác, hắn còn nghi liều mạng. Trên đài cao, Ngọc Gia Kỳ lộ ra vẻ tiếc hận. Kẻ này chính là ngã tông mạnh nhất trúc cơ, làm thật đáng tiếc. Vinh Dịch lúc này đứng lên, chư vị tu sĩ, lôi đài thi đấu 4 vị trí đầu đã quyết ra, xuống căn cứ vào tiền tài bảng điểm số sắp xếp thứ tự. Hạng 5 từ mặt khác 4 tên đệ tử bên trong tuyển ra. Tên thứ nhất, Tạ Khả Phi, 16.825 phân. Người thứ hai, Thẩm Nguyệt Nhi, 16.415 phân. Tên thứ ba, Linh Kiếm, 15.725 phân. Tên thứ tư, Mục Hữu, 13.700 phân. Hạng 5, Đinh Trúc Sinh, 6.725 phân. Toàn trường tu sĩ tiếng hoan hô như sấm động. Chấm đã, một thanh âm vang vọng toàn trường. Đám người hướng phát ra âm thanh tu sĩ nhìn lại. Chính là Mục Hữu. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn không phải tên thứ tư sao? Vinh Dịch nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mục Hữu, có thể có cái gì chất vấn? Mời nói. Lúc này trên đài cao Lý Nguyên diện lộ kinh hãi. Đều lúc này, không nên gây chuyện a. Hà Thanh chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mục Hữu từ trước đến nay đáng tin cậy, hồ lô này bên trong muốn làm cái gì? Mục Hữu lớn tiếng nói ra, ta mới là tên thứ nhất. Người ý tứ còn muốn tỉ thí xuống sao? Cái kia ngược lại là có nhất định khả năng Linh Dịch không có phủ nhận Mục Hữu thực lực. Nhưng đây là chúng ta lôi đài thi đấu quy tắc, không cần thiết tại thời khắc cuối cùng tạo thành tử thương. Không cần so, đúng là ta đệ nhất. Ha 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 ha. Toàn trường tu sĩ nở nụ cười. Lợi hại là thật lợi hại, khuôn mặt cũng đủ dày. A, chỉ giáo cho. Một hưu phi lên lôi đài, từ man tiên trong hộp lấy ra 7 viên tiên tài lệnh bài, từ việc bóc nát. 14.200 điểm, 14.700 phân, 17.200 điểm. Mọi người thấy tiên tài trên bảng điểm số biến hóa, sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Vinh Dịch mặt lộ vẻ kinh hãi, một hưu thứ tự quả nhiên đi tới tên thứ nhất. Ngươi vì sao có như thế nhiều lệnh bài? Chẳng lẽ ngươi là? Tiền bối nghĩ sai, bởi vì ta chém giết ám khách sẽ ở Thái Cực thành hai vị thống lĩnh. Toàn trường tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, không thiếu tu sĩ hít sâu một hơi. Thực chí danh quy. Vinh Dịch nở nụ cười. Hà Lập Vi mặt lộ vẻ sầu khổ, một hữu, người hà tất như thế? Một hữu phi xuống lôi đài. Lúc này, Tây Quảng Tràng xó xỉnh chỗ, vài tên tu sĩ đang tại đem mới vừa nghe được tin tức truyền ra ngoài. Đạo hữu, bình thường không thấy ngươi tranh, vì cái gì lúc này muốn tranh? Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía một hữu. Một hữu thần sắc đạm nhiên, bởi vì ta muốn cho em gái tranh đến một thành tiêu tốt. Sư đệ, ngươi quá mạo hiểm, ngươi trở thành mục tiêu công kích. Nghiêm Đào đi tới, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không sao cả, trước tiên lấy thanh kiếm kia. Một hữu nở nụ cười. Đang lúc mọi người hâm mộ ở bên trong, một hữu cuối cùng đạt được ước muốn, lấy được một thanh thượng phẩm pháp bảo trường kiếm và một hạt kim nguyên đan. Hắn hướng đi một chân, thanh bảo kiếm đưa tới, nói ra, cho ngươi. Lưu Ly kiếm, cùng ngươi là tuyệt phối. Một chân tiếp nhận, không nói tiếng nào. Lôi đài thi đấu cuối cùng kết thúc, các tu sĩ lần lượt rời đi Thái Cực thành. Chính khí viện bên trong. Kaka, ngươi lần này quá tiêu căng. Đây chính là tu chân tối kỵ. Một chân tay vỗ pháp bảo, sắc mặt lo lắng. Ngươi vì một gia trả giá nhiều như thế, đây là đáng giá. Huống hồ còn kém như vậy điểm phân, biện pháp lúc nào cũng muốn. Tốt ta, chúng ta trở về tông môn, tiễn đưa phụ mẫu đi Tây Hà thành, lúc này tiễn đưa an toàn hơn. Qua chút thời gian, chỉ sợ cũng sẽ có người truy sát ta rồi. Một hưu thần sắc đạm nhiên, thế ra hát tiền loa, mang theo một chân, hướng Tây Hà thành bỏ chạy. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới chính khí viện, phát giác trong viện không người, trong lòng tịch mịch. Đạo hưu không cần lo lắng, sư đệ hẳn là có việc gấp trở về tông môn. Nghiêm Đào đi tới, nói ra, ta cũng không thấy, sau ngày hôm nay, hắn sợ là không có linh nhật. Cha mẹ của hắn đi Tây Hà thành về sau, thỉnh cầu gia tộc của ngươi chiếu cố nhiều hơn. Định đương tận lực. Đạo hưu nếu không phải muốn cho sư đệ lo lắng, Trần Cát An mời cũng không cần đi. Nghiêm Đào hướng Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, sau đó rời đi. Thành chủ phủ, Hà Lập Vi đem khách mời toàn bộ đưa tiễn, ngồi ở đại điện chủ vị bên trên. Lão Tam, ngươi nói cái này một hưu đến cùng đang suy nghĩ gì? Xính người anh hùng này làm gì? Sau tấm bình phong truyền đến âm thanh, ha ha ha. Ngươi lúc tuổi còn trẻ không có loại này can đảm đi. Cái gì tới sẽ tới, vậy thì nhìn một chút một hưu tạo hóa đi. Linh Lung Cốc, một cái đình ở bên trong, một cái nam tu, một cái nữ tu, đang tại đánh cờ. Nghe nói sao? Đệ tử thiên tài lôi đài, đoạt giải quán quân người gọi là một hưu. Nữ tu rơi xuống quân cờ, nhìn về phía nam tu. Vô luận ai đoạt giải quán quân, cũng chỉ là một người tu sĩ mà thôi, không cải biến được cách cục. Nam tu đang suy tư, tựa hồ nữ tu cờ thế lăng lệ. Cũng không phải, người này đã cải biến cách cục. Nói thế nào? Hắn chém giết ám khách sẽ hai tên Thái Cực thành thống lĩnh. Ồ, tu sĩ áo đen đem quân cờ ném trở về trong hộ. Người kia đã xuất thủ. Chúng ta có thể hợp tác một phen. Trước đó còn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lần này đã chân thành hợp tác. Rất tốt, rất tốt. Cờ con phía dưới sao? Không cần xuống, làm lại một ván. Sau một ngày, một hữu hai người tới tông môn phường thị, đem phụ mẫu cùng một chân an bài khi theo thân độc phủ, thế ra hắc thiền loa, hướng Tây Hà thành bỏ chạy. Ba ngày sau, một hữu đi tới Tây Hà thành, hắn mang theo phụ mẫu thăm hỏi một phủ, thân nhân nhận nhau, một hữu phụ mẫu rơi xuống kích động nước mắt. Hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, hai người không có làm dừng lại thêm chút nào, hướng Thái Cực thành bỏ chạy. Trần Cát An, liên đệ cho ta tới gặp một lần ngươi. Chương 165, song bạc lấy thư mời, trên đường gặp giả học sơn, bốn người thành hàng, Thẩm Đức Cao động phủ nghị sự. Chương 165, song bạc lấy thư mời, trên đường gặp giả học sơn, bốn người thành hàng, Thẩm Đức Cao động phủ nghị sự Thái Cực thành. Một hữu đi tới kim quan sòng bạc. Đạo hữu, nhưng là muốn chơi hai ván. Hai tên sòng bạc tay chân nhìn về phía một hữu, bắt đầu đánh giá. Ngươi là lôi đài thi đấu quán quân một hữu. Mời đến mời đến. Gặp bị người nhận ra được, một hữu không khỏi lắc đầu, sau này ở nơi này Thái Cực thành hành động, quả thật không tiện lắm rồi. Trực tiếp hướng đi trước quầy, nhìn về phía quầy hàng quản sự. Ta là đệ tử thiên tài một hữu, tới lấy thư mời. Xin chờ một chút. Quầy hàng quản sự đi vào bên trong, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức, sau đó đi ra, cầm trong tay một mai ngọc giản. Đạo hữu, đây là của ngươi này thư mời, thỉnh cẩn thận xem xét, tránh bỏ lỡ cơ duyên. Quay hàng quản sự nhìn về phía Mục Hữu, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Kim Quan Sòng Bạc cùng Linh Lung sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, e rằng hôm nay lấy đi cái này ngọc giản về sau, thì sẽ một thằng có cái đuôi theo sau lưng rồi. Mục Hữu tiếp nhận ngọc giản, đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi tới một chỗ đầu hẻm, một thanh âm truyền tới, "Mục đạo hữu, ta là Giả Học Sơn." Mục Hữu quay đầu nhìn sang, Giả Học Sơn cùng hai tên tu sĩ cùng đi tới. Hắn một cái liền nhận ra được, là Ngũ Nhạc giáo đệ tử thiên tài Vương Tự Nhất cùng Giả Nãi Quang. Mục Hữu cười chắc tay, Giả đạo hữu thực lực xuất chúng, tiến vào trước 8, Ngũ Nhạc giáo tương lai có hy vọng. Tranh banh phái hai người đứng hàng 5 vị trí đầu, đó mới là quả thật giỏi lắm thành tích. Giả Nãi Quang tiếp lấy nói ra, đạo hữu thế nhưng là tới nhận lấy cái kia bí cảnh tìm tòi thư mời. Ta còn chưa kịp nhìn là cái gì, xem ra các ngươi cũng nhận lấy. Giả Học Sơn cười nhìn về phía ba người, chúng ta không muốn tại trên đầu đường nói chuyện, chúng ta đi về Vân Tử lâu, ta còn thiếu nợ một đạo hữu một bản thịt rượu đâu. Đi. Mục Hữu cũng không có khách khí, vừa bạn có thể cùng một chỗ thương thảo một chút bí cảnh hành trình. Về Vân Tử lâu, bốn người ngồi ở trong dạ, Giả Học Sơn lộ ra hết sức khách khí, cho ba người châm trà rót rượu. Giả đạo hữu, ngươi cũng không cần quá mức khách khí, chúng ta cũng là tu sĩ, không cần nhiều như vậy người bình thường lễ tiết. Mục Hữu nhìn về phía Giả Học Sơn, cảm thấy người này thân mật mà không khéo đưa đẩy, cũng không vui tranh đấu, cảm nhận không sai. Được, vậy các ngươi liền tùy tiện rồi. Vậy thì đúng rồi, chỉ sợ ngươi tại hai người trước mặt vẫn là sư huynh đi. Không thể bởi vì bọn hắn trở thành đệ tử thiên tài, ngươi liền thấp nhất đẳng. Giả Học Sơn mặc dù so sánh lại Mục Hữu lớn tuổi, nhưng nghe thôi lời này, có phần bị điều bổ ích. Tốt, chúng ta nói chính sự, nói một chút cái này bí cảnh. Mục Hữu nhìn về phía ba người, bưng lên linh cửu, uống rượu một ngụm. Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu. Này ngọc giản ghi lại bí cảnh là Kim Quả Bột Bố bí cảnh. Tại ngã tông cửa tư liệu ở trong chính xác ghi chép qua cái này bí cảnh. Giả Học Sơn yêu thích đọc qua hồ sơ, tri thức phong phú. Nghe nói này bí cảnh là thượng của một cái hóa hình thần thú mỹ hầu vương nhân giới động phủ, phía sau phi thăng tiên giới. Tại cái này trong động phủ chân quý nhất không gì bằng vạn năm cây bản đào cùng huyền quả trì. Cây bản đào còn sống hay không không biết được, nhưng cái này huyền quả trì lại có diệu dụng. Ban đầu là mỹ hầu vương cùng hắn hầu tử hầu tôn nhóm tắm rửa chi địa, mỹ hầu vương sau khi phi thăng, huyền quả trì cũng được tiên nhân điểm hóa, ao nước cẩn chứa đồng hậu dày đặc linh lực. Chỉ cần ở nơi này trì trung tu luyện, tốc độ sẽ tăng nhanh, đồng thời có luyện thể công hiệu. Nếu như là tu sĩ kim đan tại trì trung tu luyện có thể tăng tốc lĩnh ngộ đại thần thông bí pháp. Mục Hữu nhìn về phía Giả Học Sơn. Cái gì là đại thần thông? Tu tiên giả tại khác biệt cảnh giới có khả năng nắm giữ công pháp sẽ có khác biệt. Luyện khí kỳ lúc tu luyện pháp thuật, trúc cơ kỳ lúc có thể tu luyện thần thông, kim đan kỳ lúc có thể tu luyện đại thần thông. Đại thần thông có thể là đơn độc, chỉ có kim đan kỳ mới có thể tu luyện, cũng có thể là hai loại thần thông dung hợp biến thành đại thần thông. Minh Bạch, đạo hữu thực sự là học phú năm xe. Cái này Mỹ Hầu Vương tên gọi là gì? Nhược Chân có một ngày phi thăng thành tiên, cũng có thể bởi vì cái này cơ duyên tiếp kiến một phen. Mục Hữu nói đi, cười lên ha ha, bây giờ mới trúc cơ kỳ, liền suy nghĩ phi thăng thành tiên sự tình, có phải hay không có chút nói còn quá sớm. Đạo hữu tâm khí, có thể nắp đại lục, bội phục. Cái kia Mỹ Hầu Vương tên Tôn Ngộ Không, tại tiên giới được xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Bí cảnh tính toán là hiểu rõ phải không sai biệt lắm, cuối cùng một cái vấn đề, các ngươi muốn hay không trùng phó bí cảnh? Mục Hữu nhìn về phía ba người. Đạo hữu, ngươi liền không lo lắng đó là cái cục sao? Vương Tự Nhất nhìn về phía Mục Hữu, chờ mong Mục Hữu trả lời. Nếu như ta nói ta biết là một cái cục, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Các ngươi sẽ làm hạ dự định? Chúng ta cũng coi như có giao tình, nói chuyện không vòng mèo tử, các ngươi nếu như không muốn đi, có lẽ là cái chính xác. Mục Hữu giơ ly rượu lên, cùng ba người cùng uống một chén. Đạo hữu vì sao muốn đi? Ta không có muốn Mạc Hậu chi nhân đem Vũ Châu đệ tử thiên tài tàn sát. Đạo hữu quả nhiên lòng mang đại nghĩa, chỉ bằng điểm này, chúng ta cũng đi, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giả Mãi Quang nói đến chính nghĩa lâm nhiên. Huống hồ đạo hữu tại Quỳnh Lâu trong bí cảnh cứu chúng ta ở tại Thủy Hỏa, ngươi muốn phá cục này, chúng ta cũng nên phụ một tay. Được. Vậy chúng ta liền ba ngày sau đi gặp. Mục Hữu nói đi, bốn người cùng một chỗ nở nụ cười. Trần Cát An ngồi trong thư phòng, hai tên thủ hạ túi đầu chắc tay. Đại ca đã mắc câu sao? Trần Cát An túi đầu lật sách cuốn, không có ngẩng đầu. Đã căn câu, liền chờ công tử thu cán. Được. Đều cho ta nhìn chăm chú. Vào chi thời điểm, mới tính thành công. Chúng ta cái này đi nhìn chằm chằm. Hai tên thủ hạ ra khỏi thư phòng, hướng ra phía ngoài bay đi. Tranh Banh phái Thẩm Đức Cao độc phủ. Linh Kiếm, Thiết Bá, Nghiêm Đạo, Mạc Vũ, Cổ Lăng, Miêu Tài sáu người ngồi tại trong hành lang. Các vị sư đệ sư muội, lần này Mục Hữu tại trên lôi đài thi đấu biểu hiện vô cùng khác thường, hắn từ trước đến nay là một cái trầm ổn người, ta không cảm thấy hắn sẽ cao điệu như vậy, đem mình chém giết đám khách sẽ thống lĩnh sự tình nói ra. Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Ừ, một sư đệ ổn phải một nhóm, ta cảm thấy hắn là cố ý. Nghiêm Đạo nhìn về phía đám người biểu hiện ra không hiểu, hắn tiếp tục nói. Các ngươi có phải hay không đều nhận được một phần thư mời? Vâng. Sư Minh làm sao mà biết được? Ta mặc dù không là đệ tử thiên tài, nhưng là thu đến một phần, ta muốn liền bởi vì ta là một hữu sư Minh. Rất rõ ràng đây là một cái cục, một cái khả năng nhường tất cả đệ tử thiên tài bị tiêu diệt cục. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Sư Minh, ngươi không cần nói phải dọa người như vậy, chúng ta cũng không phải dọa lớn. Ta không có làm người nghe kinh sợ ý tứ, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một cái thế lực đối địch đặc biệt nhằm vào đệ tử thiên tài, khi bọn hắn nghe nói một hữu chính là phá hủy kế hoạch người, như vậy những thiên tài khác đệ tử có phải hay không liền sẽ an toàn rất nhiều? Ừm, là đạo lý như vậy. Một sư đệ sẽ đi cái kia bí cảnh, hơn nữa muốn cứu ra tất cả đệ tử thiên tài, mà hắn phải đối mặt, có thể là vô cùng nguy hiểm cục diện. Vậy chúng ta đến cùng có đi hay là không? Ta ngay từ đầu không chủ trương đi, không cần thiết phó hiểm, riêng là nhiều thiên tài như vậy đệ tử đều có thể lên phân tranh. Nhưng ta đêm qua cuối cùng suy nghĩ minh bạch một sư đệ dụ ý, ta dự định đi. Nghiêm Đạo ánh mắt kiên định nói ra, hắn giúp ta quá nhiều, ta muốn giúp hắn một chút. Đám người cùng kêu lên trả lời, vậy chúng ta cũng đi. Ba ngày sau cùng một chỗ đi gặp. Được. Thẩm Đức Cao thấy mọi người lấy chắc chủ ý, nói ra, tất cả mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không thể không quản Mục Hữu. Đám người đi ra động phủ, hướng ra phía ngoài bay đi. Mạc Vũ, ngươi là tu sĩ kim đan, xuất phát lúc ngươi trước cẩn tàng đến ta mang bên mình trong không gian. Mạc Vũ nhẹ gật đầu, trong tay vướt ve một mai ngọc giản, đó là nàng nhị thúc lưu cho nàng trận pháp truyền thừa.